Chương 184, Tĩnh Mịch cùng Mục Nát. Chương 184, Tĩnh Mịch cùng Mục Nát. Lạc Tịch Mi khẽ kêu một tiếng, sau lưng ma thần pháp tướng trong nháy mắt chuyển đổi hình thái. Cái kia màu bạch kim mắt phải quang mang đại thịnh, nguyên bản đen kịt ma khí tại thời khắc này vậy mà chuyển hóa trở thành thánh khiết vô cùng bạch kim thánh viêm. Một đạo màn ánh sáng lớn tại trước người nàng mở ra, đem cái kia đầy trời huyết vũ cùng máu điệt đều ngăn lại. Máu điệt đụng một cái đến thánh viêm, trong nháy mắt phát ra thê lương thét lên, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Lao Tam, đừng có dùng loại kia trầm giải độc. Lạc Tịch Mi một bên duy trì lấy màn sáng, một bên hướng về phía Sở Vi Vi hô to, biển máu này là sống, ngươi độc đi vào liền bị pha loãng, cho ta đem nó đông cứng, hoặc là độc lại, ngưng kết. Sở Vi Vi ánh mắt sáng lên, cổ tay khẽ đảo, móc ra một cái màu trắng bệnh bình ngọc, thân bình trên có khắc một cái sinh động như thật băng cảm. Đã hiểu, nếu là chất lỏng, vậy liền để nó biến thành thể rắn. Băng phách sát. Nàng mở ra nắp bình, không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem trọn bình hàn khí bức người nọc độc tắt về phía dưới chân sôi trào huyết hải. Giang giác, giang giác. Nguyên bản quần cuộn gào thét sóng máu, tại tiếp xúc đến cỗ này nọc độc trong nháy mắt, vậy mà thật bắt đầu trở nên sền sệt, mặt ngoài kết xuất từng tầng màu tím băng tinh, muốn đông cứng bản tọa huyết hải. Người xin nói mộng. Huyết Hà lao tổ thấy thế, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong tay hắn, thế giới chi hoạch sáng lên một đạo ô trọc hoàng quang. Cái kia đạo hoàng quang đảo qua, Sở Vi Vi vừa mới ngưng kết ra băng tinh trong nháy mắt biến thành màu đen, thối giữa, một lần nữa hóa thành một bãi cẳng có tính ăn mòn hắc thủy. Vô dụng. Huyết Hà lao tổ cùng thiếu, thân thể chậm rãi dung nhập dưới chân trong đài sen. Ở chỗ này, bản tọa liền là bất tử bất diệt. Chỉ cần huyết hải không làm, bản tọa liền có thể vô hạn chúng sinh. Ầm ầm. Theo hắn dung nhập, toàn bộ huyết hải triệt để bạo động. Vô số cao tới ngàn trượng sóng máu đập mà đến, cái kia không chỉ là vật lý công kích, mỗi một giọt máu trong nước đều ẩn chứa để đại thừa kỳ tu sĩ nhục thân mục nát, nguyên thần sa đọa lực lượng phát tác. Cái này xác rùa đen quá cứng. Tô Hồng Lăng một kiếm bổ ra một đạo sóng máu, nhưng này sóng máu trong nháy mắt lại khép lại, thậm chí thuận thân kiếm muốn ăn mòn cánh tay của nàng. Lao đầu tử, chặt bất tử a. Cái đồ chơi này cùng nước muối một dạng buồn nôn. Tô Lâm đứng tại trong ba người ở giữa, bất động minh vương thần, kim quang chống ra một cái tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là tỉnh táo quan sát đến bốn phía. Bất tử bất diệt. Tô Lâm nhìn xem cái kia ô trọc hoàng quang lưu chuyển hải tâm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thế gian này nào có cái gì chân chính bất tử bất diệt? Cái gọi là vô hạn chúng sinh, bất quá là bởi vì tuần hoàn không có bị đánh vỡ thôi. Tuần hoàn. Huyết Hà lao tổ phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, tấm kia tái nhợt yêu dị trên mặt tràn đầy niềm ai. Cuồng vọng nhân loại, ngươi cho rằng xem thấu bản tọa hư thực, liền có thể phá cục? Hắn đông nhiên giang hai cánh tay, dưới thân đài sen trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn đầu giống như vật sống huyết sắc kinh mạch, thật sâu đâm vào phía dưới bông dương huyết hải bên trong. Phía này huyết hải chính là năm đó chân tiên vẫn lạc lúc một ngụm tâm đầu huyết biến thành, trải qua vạn năm tuế nguyện, thôn phệ vô tận sinh linh. Nó đã là tử vật, cũng là vật sống. Chỉ cần bản tọa nhất niệm vẫn còn tồn tại, biển máu này chính là vô tận năng lượng nguồn suối. Muốn đánh vỡ tuần hoàn, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt sấy khô cái này ước vạn giảm huyết hải. Nếu không, bản tọa hao tổn cũng có thể mài chết các ngươi. Theo hắn gào thét, toàn bộ Hồng Liên huyết hải phảng phất bị triệt để chọc giận. Vốn chỉ là quần quần thủy triều, giờ phút này vậy mà bắt đầu phát sinh chất biến. Cái kia dọn dọn sền sệt huyết thủy cấp tốc ngưng kết, gây dựng lại, hóa thành từng tồn cao tới trăm trượng huyết sắc cự nhân. Những người khổng lồ này không có ngũ quan, chỉ có một trương vỡ ra đến bên thai miệng lớn, trong tay nắm từ mục nát pháp tắc ngưng tụ mà thành huyết sắc trường mâu. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, trường hơn ngàn tôn. Mỗi một vị tản ra khí tức, vậy mà đều có thể so với hợp thể sơ kỳ. Thiên quân vạn mã. Sở Vi Vi nắm độc bình tay Vi Vi trắng bệnh, sắc mặt có chút khó coi. Đây cũng quá vô lại. Ta độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có cách nào đồng thời hạ độc chết nhiều như vậy không có cảm giác đau quái vật ta. Số lượng nhiều thì sao? Tô Hồng Lăng mặc dù mạnh miệng, nhưng trên trán cũng dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Nàng vừa rồi một kiếm kia bổ ra sóng máu mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng chỉ có chính nàng biết, loại kia như là chém vào đông bên trong cảm giác bất lực có bao nhiêu buồn nôn. Mỗi một giới kiếm đi, lực lượng đều sẽ bị cái kia quỷ dị mục nát pháp tắc thôn vệ ba thành. Nếu quả như thật muốn đối mặt cái này hơn ngàn cái đánh không chết huyết cự nhân, liền xem như thân thể bằng sắt cũng sẽ bị mệt mỏi đổ. Sư tôn, Lạc Tịch Mi lui trở về Tô Lâm bên người, hai màu đen trắng lĩnh vực chống ra, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết hắn, những khối lỗi này tự nhiên sẽ tán. Nhưng hắn giấu ở trong biển máu. Tô Lâm thản nhiên nói, tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn có thể tùy ý ở chỗ này bất kỳ một giọt máu bên trong trùng sinh. Ngươi giết hắn một lần, hắn bất quá là đổi chỗ phục sinh thôi. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn chạy trốn? Lạc Tịch Mi cắn răng, nhìn về phía cái kia đẩy trời đánh tới huyết sắc cự nhân, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trốn? Tô Lâm lắc đầu, khóe miệng cái kia tia cười lạnh cũng không biến mất, ngược lại càng phát ra thâm thúy. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay viên đĩa từ bạch cốt phu nhân nơi đó lấy được màu đen, thế giới chi hoạch đang lẳng lặng địa lơ lửng. Hắn nói không sai, đây là năm đó chân tiên tâm huyết, nhưng chính là bởi vì là máu, cho nên nó có một cái nhược điểm chí mạng. Tô Lâm quay đầu, nhìn về phía sau lưng ba cái đồ đệ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc mà chuyên chú, tựa như là năm đó tại Đạo Sơ Tông dạy bảo các nàng tu luyện lúc một dạng. Nghe cho kỹ, cái này bài học, vị sư dạy các ngươi như thế nào để lưu động máu, biến thành tĩnh mịch sám. Hồng Lăng, tại. Tô Hồng Lăng vô ý thức thẳng sống lưng. Nhiệm vụ của ngươi không phải giết địch, là mở đường. Tô Lâm chỉ vào trong biển máu, cái kia chính một mặt trêu tức nhìn xem huyết hà của bọn họ lao tổ huyết ảnh. Dùng ngươi lực lượng lớn nhất, đem mảnh này biển cho ta bổ ra. Ta muốn nhìn thấy không phải bọt nước, là đáy biển bùn. Dù là chỉ có một hơi thời gian, ngươi cũng phải cấp ta đem con đường này trải đi ra. Bổ ra đại hải. Tô Hồng Lăng nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy, rộng lớn vô ngân huyết hải, tiết hầu có chút phát khô. Nhưng đây chính là lao đầu tử mệnh lệnh a. Mẹ, liều mạng. Nàng đột nhiên đem cự kiếm ném lên trời, hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn ký, đó là nàng tại đột phá đại thừa kỳ lúc lĩnh ngộ thể tu bí thuật. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bành trướng, nguyên bản màu đỏ khí huyết chi lực như là hỏa sơn bộc phát phóng lên tận trời, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một tôn cao tới ngàn trượng màu đỏ nữ võ thần hư ảnh. Cho lão đương. Mở. Tôn này nữ võ thần hư ảnh bắt lại không trung cự kiếm, đối trước mặt huyết hải, lấy một loại khai thiên tích địa tư thái, hung hăng đánh xuống. Oanh. Thiên địa thất sắc. Đó cũng không phải đơn giản chẳng kích, đó là thuần túy trọng lực pháp tác hình thành chân không đứt gãy. Mũi kiếm những nơi đi qua, vô luận là sóng máu, huyết cự nhân, vẫn là cái kia không ai bị nổi mục nát pháp tác, toàn bộ bị vô tình hướng hai bên đặt ra. Một đạo rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy chân không thông đạo, ngạnh sinh sinh địa tại phía này huyết hải bên trong hiện ra. Thật thấy được đáy biển. Đó là hiện đầy bạch cốt âm u cùng màu đen nước bùn hải trình. Ngay tại lúc này, VV, Tô Lâm thanh âm như là kinh lôi. Tại, Sở VV mặc dù bình thường điên điên cùng cùng, nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt không như xe bị tổ xích. Không cần hạ độc chết mảnh này biển, ngươi cũng làm không được. Tô Lâm chỉ lệnh vô cùng rõ ràng. Biển máu này là sống, vậy nó liền có kinh mạch. Minh mạch. Sở VV trong mắt tinh quang bùng lên. Nàng không có đem độc dược đẩy hướng công trung, mà là trực tiếp đem bình ngọc ném vào Tô Hồng Lăng bổ ra cái kia đạo chân không trong hạp cốc, đập vào cái kia lộ ra trên thềm lục địa. Bạo. Phanh. Bình ngọc nổ tung. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một cỗ màu xám trắng sương mù, thuận hải trình, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Đó là nhằm vào linh tính kịch động. Vốn là muốn khép lại vết hải hàng rào, tại tiếp xúc đến cỗ này sương mù trong nháy mắt, vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những nguyên bản đó lưu động tự nhiên huyết dịch, giống như là bị trong nháy mắt rút khô trình độ. Mạch máu bế tắc. Cái gì? Giấu ở huyết hải chỗ sâu huyết hà lão tổ rốt cục luống cuống. Hắn cảm giác được mình đối phiến này huyết hải lực khống chế đang tại cấp tốc hạ xuống, những nguyên bản đó điều khiển như cánh tay huyết thủy, giờ phút này trở nên nặng nề vô cùng, căn bản điều động không dậy nổi đến. Các ngươi bảy kiến cỏ này, dám hỏng ta căn cơ. Hắn giống giận, muốn cưỡng ép co vào hải tâm, đem tất cả lực lượng hội tụ. Muốn chạy, đã chậm. Tịch Mi, Tô Lâm cuối cùng một tiếng quát chói tai. Đệ tử tại. Lạc Tịch Mi sớm đã kìm nén không được, nàng đứng tại Tô Lâm bên cạnh thân, cái kia màu bạch kim mắt phải cơ hồ muốn bốc cháy lên đến. Dùng ngươi bản nguyên chi lực, tạo dựng lồng giam, không phải vây khốn hắn, là ngăn cách. Đem hắn cùng phiến tiên địa này, cùng phiến này huyết hải nhân quả liên hệ, triệt để chặt đứt. Tuân lệnh. Lạc Tịch Mi thét dài một tiếng, hai tay bỗng nhiên cắm vào hư không. Ông. Vô số đạo hắc bạch sen lẫn xiển xích từ trong hư không nô ra, bọn chúng không nhìn khoảng cách, không nhìn huyết thủy cách trở, trực tiếp khóa chặt cái kia đang tại ý đồ chạy trốn hạch tâm khí tức. Giang giác. Giang giác. Không gian bị phong tỏa, nhân quả bị chặt đứt. Huyết Hà lão tổ hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà cảm giác không thấy ngoại giới khí tức. Hắn tựa như là bị tách ra thế giới cô hồn giã quỷ, bị cô linh linh địa vây ở một cái chỉ có phương viên 10 trượng trong tiểu không gian. Không, điều đó không có khả năng. Đây là chân tiên thủ đoạn. Ngươi một cái ma tu làm sao có thể? Nói nhảm nhiều quá. Tô Lâm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái kia đạo chân không hẻm núi cuối cùng. Hắn dâm tại tràn đầy nước bùn trên thềm lục địa, từng bước một đi hướng cái kia bị hắc bạch xiển xích vây khốn huyết sắc quan đoàn. Tô Lâm trên thân cũng không có cái gì khí thế kinh thiên động địa. Nhưng giờ này khắc này, tại ba cái kia đồ đệ hợp lực chế tạo ra tuyệt sát chi cục bên trong, hắn tựa như là sau cùng thẩm phán người. Trong tay hắn nâng viên kia đại biểu cho tĩnh mịch màu đen hạch tâm. Ngươi biết tĩnh mịch cùng mục nát khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Lâm nhìn xem lồng giam bên trong cái kia điên cuồng rẽ rủa huyết hà lão tổ, ngựa khí bình tĩnh hỏi: ngươi muốn làm gì? Huyết hà lão tổ cảm nhận được viên kia màu đen hạch tâm bên trên truyền đến, làm hắn linh hồn run rẩy khí tức. Đó là thiên địch hương vị. Mục nát là quá trình, là hỗn loạn, là vô tự sinh cơ trôi qua, mà tử tịch. Tô Lâm chậm rãi giơ lên trong tay màu đen hạch tâm, là điểm cuối cùng, là tuyệt đối đứng im, cũng là hết thảy mục nát kết cục. Chấn áp. Tô Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp đem viên kia màu đen hạch tâm hung hăng đặt tại lồng giam kết giới phía trên. Ông, một cỗ vô hình ba động, lấy hai cái hạch tâm tiếp xúc điểm làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra. Nguyên bản còn tại điên cuồng giãy giụa, ý đồ xông phá lồng giam huyết hà lão tổ, động tác đột nhiên dừng lại. Thân thể của hắn bắt đầu phai màu, từ tiên diễm ướt át huyết hồng, biến thành khô cạn ám hồng, lại biến thành màu cho tàn bụi bặm. Không, ta bất tử. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng bao cắt thở dài. Soạn. Cái kia bất tử bất diệt huyết hà lão tổ, ngay tại trước mắt bao người, vỡ vụn trở thành một đống không có chút nào linh khí màu xám cát sỏi, tản mát trên mặt đất. Mà tại đống kia cát sỏi bên trong, một viên màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy phảng phất nấm mốc ban một dạng đường vân tinh thể, lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Đó là khối thứ hai, thế giới chi hạch, đại biểu cho mục nát. Trung quanh cái kia đã mất đi chủ nhân không chế ước vạn giảm huyết hải, tại thời khắc này cũng giống như đã mất đi linh hồn. Bọn chúng không còn cuồn cuộn, không còn gào thét, mà là cấp tốc khô cạn, chìm xuống, cuối cùng hóa thành một mảnh âm u đầy tử khí màu đen hoang nguyên. Kết thúc. Hô. Tô Lâm thân hình thoát một cái, kém chút không có đứng vững. cưỡng ép thôi động tĩnh mịch hạch tâm đi chấn áp cùng cấp bậc mục nát hạch tâm, đối với hắn hiện tại tới nói, phụ tải vẫn là quá lớn. Sư tôn, ba đạo thân ảnh gần như đồng thời lao đến. Lao đầu tử ngươi không sao chứ? Tô Hồng Lăng giải trừ pháp thiên tượng địa trạng thái, biến trở về cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo đỏ, cũng không đoái hoài tới thu hồi cự kiếm, trực tiếp một thanh đỡ Tô Lâm. Thế nào? Có phải hay không chỗ nào thụ thương? Nhanh để cho ta nhìn xem. Nàng dở trò, tại Tô Lâm trên thân sờ loạn, sợ hắn thiếu một khối thịt. Đừng sờ loạn, vi sư không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Tô Lâm vuốt ve tay của nàng, bất đắc dĩ cười cười. Sư tôn, đây là bổ khí đan, đây là hoàn hồn đan, đây là bồi nguyên đan. Sở Vi Vi dùng ảo thuật một dạng móc ra một đống lớn bình bình lọ lọ, cũng mặc kệ đúng hay không chứng, một mạch địa hướng Tô Lâm trong ngực nhét. Đều ăn, toàn đều ăn, không đủ Vi Vi lại luyện. Ngươi là muốn cho ăn bể bụng vi sư sao? Tô Lâm dở khóc dở cười. Lạc Tịch Mi thì là không nói một lời, trực tiếp đi đến đống kia cắt sỏi trước, nhặt lên viên kia màu đỏ sẩm hạch tâm. Nàng cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì tàn hồn bám vào, cũng không có bấy dập về sau, mới dùng một khối trắng loáng khăn lụa đem tầng tầng bao khỏa, hai tay hiện lên cho Tô Lâm. Sư tôn, chiến lợi phẩm. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, giống như là chờ đợi khích lệ hải tử. Chúng ta phối hợp đến thế nào? Tô Lâm tiếp nhận hạch tâm, nhìn xem trước mặt cái này ba cái mặc dù có chút chật vật, nhưng trong mắt đều lóe ra quang mang đồ đệ. Tô Hồng Lăng quần áo phá mấy cái động, trên mặt còn dính lấy xám. Sở Vi Vi tay bị độc dược phản vệ ăn mòn ra một chút chấm đỏ. Lạc Tịch Mi mắt phải bởi vì quá độ sử dụng bản nguyên mà có chút sung huyết. Vô luận là mở đường, hạ độc, vẫn là phong tỏa, đều không thể bắt bẻ. Sư tôn, vậy tối nay có ban thưởng sao? Sở Vi Vi chớp mắt to, thì như lại để cho Vi Vi chói một lần. Chương 185, Thông Thiên Ma Phong chương 185, Thông Thiên Ma Phong hắn nhìn về phía phương xa. Tại cuối tầm mắt, một tòa đen như mực, xuyên thẳng vân tiêu cự phong như ẩn như hiện. Nơi đó là Thông Thiên Ma Phong. Nhưng mà sự tình cũng không có Tô Lâm tưởng tượng thuận lợi như vậy. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi mảnh này đã khô cạn huyết hải lúc, Tô Hồng Lăng đột nhiên dừng bước, nàng nhún nhún cái mũi, giống như là tại nghe mùi vị gì. Thế nào? Tô Lâm hỏi. Có bảo khí. Tô Hồng Lăng chỉ vào vừa rồi huyết hà lao tổ ngồi vị trí kia, hiện tại đã biến thành một cái hố sâu to lớn. Tại phía dưới kia, tốt nồng bảo khí. Với lại, còn có một cỗ rất thơm hương vị. Hương. Tô Lâm nhíu mày, hắn cũng không có ngửi được cái gì mùi thơm. Không chỉ có là hương. Sở Vi Vi cũng bu lại, nàng ngồi xổm ở bờ hố, nhìn xem phía dưới những cái kia màu đen nước bùn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sư tôn, phía dưới này giống như lớn rất nhiều kỳ quái cỏ. Loại ba độc này, tuyệt đối là sớm đã tuyệt tích thái cổ linh dược. Đào. Tô Hồng Lăng không nói hai lời, nhảy vào trong hố liền bắt đầu đào đất. Nàng cặp kia đại thừa kỳ tay, so cái gì cái xẻng đều tốt làm. Chỉ chốc lát sau, nước bùn bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra xuống mặt hình dáng. Cái kia lại là một tòa bị vùi lấp không biết bao nhiêu năm tháng, cung điện dưới đất. Không, càng giống là một bảo tàng khổng lồ. Mà bảo khố đại môn đã bị huyết hà lao tổ cái kia bại gia tử cho ăn mòn xuyên qua một cái động. Xuyên thấu qua cửa hang, có thể nhìn thấy bên trong chồng chất như núi. Hoa. Tô Hồng Lăng phát ra một tiếng chưa thấy qua việc đợi kinh hô. Tất cả đều là đồ tốt ta. Bên trong không chỉ có các loại tản gia bảo quang pháp bảo tản tiến, còn có vô số chân quý khoáng thạch, thậm chí còn có mấy cố bảo tồn hoàn hảo chân long hải cốt. Hiển nhiên, đây chính là vị kia vẫn lạc chân tiên lưu lại di sản, hoặc là chiến trường cổ này di vật thu thập địa. Huyết hà lao tổ mặc dù chiếm cứ nơi này, nhưng hắn chỉ có thể lợi dụng huyết hải, lại mở không ra những này bị tiên khí phong ấn bảo vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng trồng chất tại nơi này. Nhưng bây giờ, tiện nghi Tô Lâm một bằng người. Phát tài phát tài. Tô Hồng Lăng xông vào bảo khố, cũng bất chấp tất cả, thấy cái gì liền hướng trong túi chứa vật nhét. Thanh này lưỡi búa thật nặng. Thuộc về ta. Tảng đá kia quá cứng. Lấy bề mài răng. Cái này xương cốt. Ách, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn xem ăn thật ngon, mang theo. Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao gia nhập linh nguyên mua hàng ngũ. Cây roi này, phía trên có ma long khí tức. Không sai, vừa bắt đổi cây kia, phụ thần. Chơi ạ, đây là U Minh Bỉ Lan, đây là cựu chuyển hoàn hồn thảo. Cái này, đây là đã thành tinh nhân sâm em bé. Sở Vi Vi đuổi theo một cái mọc ra chân chạy khắp nơi củ cải tinh mãn địa tán loạn. Tô Lâm đứng tại cửa bảo khố, nhìn xem cái này ba cái giống thổ phỉ vào thôn đồng dạng đồ đệ, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Ánh mắt của hắn rơi vào bảo khố chỗ sâu nhất, một cái không đáng chú ý trong góc. Nơi đó để đó một cái lạc đầy cho bụi chiếc hộp màu đen. Hộp không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhìn lên đến bình thường. Nhưng Tô Lâm trực giác nói cho hắn biết, thứ này mới là tòa này trong bảo khố có giá trị nhất tồn tại. Bởi vì tại thần trí của hắn đảo qua lúc, cái này hộp tựa như là cái cũng không tồn tại lỗ đen, hoàn toàn không có gây nên bất kỳ phản hồi. Bản thân cái này liền là một loại cực lớn dị thường. Sư tôn, ngài đang nhìn cái gì? Lạc Tịch Mi cái thứ nhất phát hiện Tô Lâm dị dạng, nàng ném trong tay ma long rồi bu lại. Cái kia dị đồng cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia cái hộp đen. Cái này hộp cho ta cảm giác thật không tốt. Nàng nhíu mày lại, tựa như là bị thứ gì gắt gao nhìn chằm chằm một dạng. Ta cũng cảm thấy. Tô Hồng Lăng cũng ôm một đống lớn sáng lấp lánh khoáng thạch chạy tới, hít mũi một cái. Cái này trong hộp không có bảo khí, ngược lại có một cỗ. Giống như là lão đầu tử trên người người có đôi khi sẽ phát ra loại kia, để cho người ta không dám nói lời nào khí tức. Vi áp. Tô Lâm kiêu mi. Tô Lâm vươn tay, khinh khinh phủi nhẹ trên cái hộp cho bụi. Đó là một cái từ không biết tên hắc mộc chế thành hộp, phía trên không có khóa, cũng không có khe hở, tựa như là một cái tự nhiên mà thành chính thể. Nhưng ở hộp chính giữa, khắc lấy một cái cổ lão, phản phất còn tại lưu động phù văn. Cái kia phù văn, Tô Lâm nhận biết. Xem ra, trong chúng ta thường lớn. Tô Lâm hít sâu một hơi. Hắn cũng không có trực tiếp bạo lực phá giải, mà là điều động trong cơ thể cái kia một tia dung hợp, thủy ma chi tâm, cùng không gian pháp tắc đặc thù linh lực, chậm rãi rót vào cái kia phù văn bên trong. Cùng cụt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại phản phất vang vọng tại sâu trong linh hồn băng lên. Chiếc hộp màu đen mặt ngoài, đột nhiên sáng lên vô số đạo kim sắc dây nhỏ, những đường cong này phi tốc du tẩu, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một bức phức tạp đến cực điểm tinh đồ. Ông, hộp tự động mở ra. Lặng lặng địa nằm một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, đùi bẩn bằng đá con dấu. Con dấu bên trên, khắc lấy một tòa hơi co lại sơn phong. Ngọn núi kia hình dạng hiểm trở, cao ngạo, xuyên thẳng vân tiêu. Cùng nơi xa tòa kia, thông thiên ma phong, giống như lúc. Đây là. Sở Vi Vi lại gần nhìn thoáng qua, có chút thất vọng, một khối tảng đá vụn. Còn không bằng ta vừa rồi bắt người kia xâm em bé đâu. Không. Tô Lâm cầm lấy cái viên kia con dấu, vào tay trong nháy mắt, một cỗ hùng vĩ tin tức lưu vọt thẳng nhập trong đầu của hắn. Tô Lâm trong mắt tinh quang lóe lên. Thì ra là thế. Tòa kia thông thiên ma phong, căn bản không phải một ngọn núi. Nó là một tòa cự đại, bị phong ấn chân tiên độc phủ, hoặc là nói là vị kia vẫn lạc chân tiên lưu lại truyền thừa chi địa. Mà cái kia khối thứ ba, thế giới chi hạch, ngay tại di tích này chỗ xấu nhất. Chuẩn bị xong chưa? Tô Lâm nắm chặt con dấu, nhìn về phía ba cái đồ đệ. Chuẩn bị cái gì? Tô Hồng Lăng miệng bên trong còn ngậm một nửa không có gặm xong linh cốt. Chuẩn bị đi cái kia chân tiên nhà bên trong làm khách. Lời con chưa dứt, Tô Lâm đột nhiên đem linh lực rót vào con dấu. Ầm ầm, toàn bộ dưới mặt đất bảo khố trong nháy mắt chấn động kịch liệt bắt đầu. Nguyên bản cứng rắn mặt đất bắt đầu hư hóa, trung quanh trồng chất như núi bảo vật tại cố lực lượng này trùng kích vào, vậy mà toàn bộ hóa thành lưu quang, bị hút vào cái viên kia nho nhỏ con dấu bên trong. Bảo bối của ta. Tô Hồng Lăng kêu thảm một tiếng, đưa tay đi bắt những cái kia bay đi khoáng thạch, lại bắt hụt. Ngay sau đó, một đạo chói mắt bạch quang từ con dấu bên trong bộc phát, trong nháy mắt nuốt sống bốn người thân ảnh. Làm ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng lúc, bốn người phát hiện mình đã không tại cái kia âm u ẩm ướt dưới mặt đất bảo khố. Dưới chân là một đầu rộng lớn vô cùng bậc thang đá xanh. Bậc thang lơ lửng tại vô tận bên trong hư không, hai bên là quần quần hỗn độn khí lưu, sâu không thấy đáy. Nhìn lên trên, cái bậc thang này bốn lượn xoay quanh, kéo dài tới chân trời, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại nấc thang cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga cung điện, tản ra làm cho người muốn quỳ bái thần thánh khí tức. Đây mới thật sự là Thông Thiên Ma Phong nội bộ. Đây là cái nào? Tô Hồng Lăng bước lên dưới chân bàn đá xanh, phát ra tiếng vang nặng nề, cảm giác thân thể thật nặng. Nơi này trọng lực ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Cấm cung lĩnh vực. Lạc Tịch Mi thử nghiệm bay lên đến, lại phát hiện trong cơ thể ma khí vận chuyển trở nên cực kỳ vương hữu, tựa như là bị rót chỉ một dạng. Sắc mặt nàng khó coi, không bay nổi đến, không gian cũng bị khóa cứng. Với lại, độc trùng của ta đều đang phát run. Sở Vi Vi nhìn xem trong tay mình nhỏ, bên trong độc trùng toàn đều co lại thành một đoàn, giả chết bất động. Nơi này có cố rất mạnh uy áp, chuyên môn áp chế tà ma chi vật. Tô Lâm đứng tại phía trước nhất, đứng chắp tay. Hắn nhìn xem đầu kia thông thiên chi lộ, nét miệng lên một vòng ý cười. Nơi này là thí luyện con đường. Vị kia chân tiên không muốn để cho phế vật đạt được truyền thừa của hắn. Gấp trăm lần trọng lực chỉ là bắt đầu, càng lên cao, áp lực càng lớn, thậm chí sẽ xuất hiện huyết tượng, tâm ma, cùng ngày xưa hình chiếu. Hắn xoay người, nhìn xem ba cái đồ đệ. Sợ sao? Sợ. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm hướng trên vai một khiêng, dù là tại gấp trăm lần trọng lực dưới, sống lưng của nàng y nguyên thẳng tắp. Lão nương đời này cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Gấp trăm lần trọng lực. Vừa vặn cho lão nương làm phụ trọng huấn luyện. Chỉ cần sư tôn ở phía trước, cho dù là núi đao biển lửa, đệ tử cũng dám xông. Lạc Tịch Mi đi đến Tô Lâm bên người, cực kỳ tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, cái kia dị đồng bên trong lóe ra kiên định quan mang. Thúng chi, loại này chỉ có chúng ta bốn người người thám hiểm, nghe bắt đầu liền rất kích thích đâu. Sở Vi Vi cũng bu lại, mặc dù sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, Vi Vi sẽ bảo vệ tốt sư tôn. Nếu là sư tôn đi không được rồi, Vi Vi có thể lưng ngài, hoặc là cho ngài đánh một châm thuốc kích thích. Tô Lâm, câu nói sau cùng có thể không nói. Vậy thì đi thôi. Tô Lâm bước ra bước đầu tiên, đang đỉnh thông thiên chi lộ thứ một ngàn giai, nơi này trọng lực đã đạt đến ngoại giới 300 lần. Đối với Tô Hồng Lăng loại này biến thái thể tu tới nói, cái này y nguyên giống như là đang tàn bộ. Lạc Tịch Mi nương tựa theo đại thừa kỳ tu vi cùng chân tiên bản nguyên, cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngược lại là Sở Vi Vi bắt đầu có chút thở dốc, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Về phần Tô Lâm, hắn mở ra bất động minh quân thần kim quang hộ thể, tăng thêm không gian pháp tắc giảm bất lực kỹ xảo, đi được so với ai khác đều nhẹ nhõm. Nhàm chán, Tô Hồng Lăng ngáp một cái. Đây chính là chân tiên di tích, ngoại trừ nặng một chút, cũng không có gì đặc biệt mà. Chớ khinh thường. Tô Lâm nhắc nhở, phía trước xưng lên. Quả nhiên, tại phía trước trên bậc thang xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu trắng mê vụ. Cái kia mê vụ cũng không đồng, nhưng thần thức tham tiến vào, lại giống như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Cẩn thận, đây là vấn tâm sương ngủ. Tô Lâm dừng bước lại, thần sắc nghiêm túc. Tại cái này trong sương ngủ, các ngươi sẽ thấy mình nội tâm khát vọng nhất, hoặc là sợ hãi nhất đồ vật. Cắt, lại là huyễn cảnh. Cẩn thận, đây không phải huyễn cảnh. Tô Hồng Lăng khinh thường nhíu môi, vừa rồi cái kia huyết hà lao tổ huyễn cảnh đều bị ta đập nát, cái này có thể có cái gì nhiều kiểu. nàng đại đại liệt liệt vừa xài bước đi vào. Hồng Lăng, Tô Lâm muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Tô Hồng Lăng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù. Ngay sau đó, Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi liếc nhau, cũng không chút do dự đi vào theo. Sư tôn ở đâu, ta ngay tại cái nào? Tô Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sát phía sau, bước vào mê vụ. Sương mù lan tràn, Tô Lâm cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi, không còn là bậc thang đá xanh, mà là một gian trang trí đến cực kỳ vui mừng phòng cưới. Đỏ thắm chữ hỉ dán tại song cửa sổ bên trên, long vượng hồng trúc tiêu đốt lên, phát ra đôm đốt tiếng vang. Tô Lâm cúi đầu xem xét, mình vậy mà mặc một thân đỏ thắm tân lang quan hỉ phục, ngực còn mang theo một đóa hoa hồng lớn. Đây cũng là cái nào vừa ra? Tô Lâm khỏe miệng co giật. Đúng lúc này, ba cái che kín đỏ khăn đoan tân nương tử bị người đỡ lấy từ ngoài cửa đi đến. Thân hình của các nàng khác nhau, ở giữa cái kia cao gầy nở nàng, bên trái cái kia xinh xắn lanh lợi, bên phải cái kia yếu đuối tinh tế, không cần đoán đều biết là ai. Nhất bái thiên địa, một cái lanh lảnh tiếng nói vang lên, ngay bắt đầu giống như là cái kia đã chết mất bạch cốt tướng quân. Ba cái tân nương tử cùng nhau xoay người, Tô Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhị bái cao đường, không ai bái, bởi vì nơi này không có cao đường. Phu thê ra bái, ba cái tân nương tử xoay người đối Tô Lâm doanh doanh hạ bái. Khăn đoan dưới truyền đến ba đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng tràn đầy tham muốn giữ lấy thanh âm. Sư tôn, rốt cục rơi xuống trong tay ta. Lạc Tịch Mi cười trộm, lão đầu tử, đêm nay ta muốn đem ngươi ăn xong lau sạch. Tô Hồng Lăng mài răng âm thanh, sư tôn, cái này rượu hợp cần bên trong, ta thế nhưng là tăng thêm gấp ba lượng a. Sở Vi Vi nói nhỏ, Tô Lâm, đây chính là cái gọi là vấn tâm sương ngủ. Cái này hỏi là ai tâm? Đây rõ ràng là ba cái kia nghiệt đồ tâm ma cụ tượng hóa a. Đủ. Tô Lâm thở dài, hắn cũng không có giống trước đó bạo lực như vậy phá giải, mà là vươn tay, cực kỳ tinh chuẩn địa, theo thứ tự xốp lên ba cái khăn đoan. Khăn đoan dưới, quả nhiên là cái kia ba tấm quen thuộc mặt. Chỉ bất quá, giờ phút này nét mặt của các nàng đều có chút ngốc trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nào đó cùng nhiệt, không chân thực cảm giác hạnh phúc. Tỉnh lại, Tô Lâm duỗi ra ngón tay, tại ba người chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Đây không phải là phổ thông linh lực, mà là mang theo một tia không gian chấn động thành tâm chú. Ông, ba người thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt cùng nhiệt cấp tốc tối lui, thay vào đó là thành tỉnh sau mê mang. Ai? Bái đường đâu? Làm sao ngừng? Tô Hồng Lăng vô ý thức hô một câu, sau đó đông nhiên che miệng lại, mặt trướng trở thành màu gan heo. Lạc Tịch Mi thì là nhìn xem trên người mình mũ vượng khăn quàng vai, lại nhìn một chút một thân tân lang trang Tô Lâm, cái kia dị đồng bên trong hiện lên một tia cực độ tiếc nuối. Đáng tiếc, là giả. Sở Vi Vi trong tay còn bưng hai cái chén rượu, rượu trong ly dịch bảy biện ra quỷ dị màu tím đen. Sư tôn, ngài không uống sao? Nàng yếu ớt hỏi một câu. Uống cái rắm. Tô Lâm tức giận gõ gõ đầu của các nàng. Đều đang nghĩ lộn xộn cái gì? Đây là huyễn cảnh, là hỏi tâm. Trong lòng của các ngươi ngoại trừ muốn đem vi sư trói vào độc phòng, liền không có điểm khác truy cầu sao? Không có. Ba người trăm miệng một lời, trả lời chém đinh chặt sắt. Tô Lâm, hắn đột nhiên cảm thấy lớn nhất khiêu chiến, khả năng không phải quái vật, mà là cái này ba cái đồ đệ. Chương 186, nhìn lên đến rất chịu đánh dáng vẻ chương 186, nhìn lên đến rất chịu đánh dáng vẻ huyễn cảnh sau khi vỡ vụn thanh thạch dài trên bậc, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Tô Lâm mặt đen lên, chắp tay sau lưng đi ở trước nhất, bước chân nhanh đến mức giống như là muốn bứt bỏ sau lưng ba cái phiền phức. Sư tôn, ngài chậm một chút nha. Sở Vi Vi dẫn theo váy chạy chậm đến theo ở phía sau, trong tay còn gắt gao nắm chặt cái kia hai chén không có đưa ra ngoài nạp liệu rượu, tựa hồ tại suy nghĩ tìm cơ hội gì lại rót hết. Lao đầu tử, ngươi có phải hay không thẹn thùng? Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm, hai ba bước nhảy đến Tô Lâm bên người, thò đầu ra nhìn địa đi thăm dò Tô Lâm biểu lộ. Vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong, ta đều thấy được, ngươi vén khăn đoan thời điểm tay đều đang run. Ngươi khẳng định cũng là nghĩ bái đường đúng hay không? Ta đó là đang giận. Tô Lâm tức giận chừng nàng một chút, bị các ngươi cái này và cái nhiệt độ tức giận đến phát run. Cắt, khẩu thị tâm phi. Lạc Tịch Mi đi tại một bên khác, cái kia màu bạch kim mắt phải lóe ra xem thấu hết thảy quan mang. Sư tôn thân thể phản ứng nhưng không gạt được người. Vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong, ngài nhịp tim gia tốc, tốc độ máu chảy cũng thay đổi nhanh. Điều này nói rõ, ngài đối loại tràng cảnh đó cũng không ghét. Nàng xích lại gần Tô Lâm bên hai, thổ khí như lan, đã sư tôn nữa thích tiểu Trung Quốc, vậy lần sau chúng ta thử một chút Tây vực ma tộc phong cách. Đem ngài cột vào tế đàn bên trên, ta liền xuyên cái kia. Ý miệng. Nói thêm nữa một chữ, trở về chép kinh văn một vài lần. Tô Lâm tế ra đòn sát thủ. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Cái này thông thiên chi lộ mặc dù dài dằng dặc, nhưng ở bốn người cước lực dưới, cũng bất quá nửa ngày thời gian. Theo độ cao kéo lên, trung quanh trọng lực đã đạt đến kinh khủng 1000 lần. Không khí trở nên mỏng manh mà sền sệt, mỗi phóng ra một bước đều cần tiêu hao rất lớn thể lực. Nhưng đối với cái này sư đồ bốn người tới nói, còn đại có thể trong phạm vi chịu đựng. Rốt cục, làm đạp vào nấc thang cuối cùng lúc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đó là một tòa lơ lửng tại hư không chi đỉnh to lớn bình đài, phương viên trường bách lý, từ cả khối hắc ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương. Mà tại bình đài chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa hoành vĩ đến làm cho người hít thở không thông cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, hai cây cao tới vạn trượng bàn long trụ đứng vững ở trước cửa, tản ra đến từ thái cổ thê lương khí tức. Mà tại cái kia hai cây trụ tự ở giữa, nằm sấp một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu toàn thân đen kịt, lân phiến như mặc ngọc lóng lánh kỳ lân. Nó quá lớn, chỉ là cái đầu kia liền có một tòa núi nhỏ cao như vậy. Lúc này nó chính từ từ nhắm hai mắt, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, hóa thành hai đầu lao nhanh vân hà. Mà tại mi tâm của nó chính giữa, khảm một viên lớn chừng quả đấm, tản ra hủy diệt tính hào quang màu tím đen tinh thể. Khối thứ ba, thế giới chi hạch, đại biểu cho hủy diệt hạch tâm. Đây chính là thủ hộ thú. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm hướng trên mặt đất một trận, phát ra một tiếng vang trầm. Nhìn lên đến rất chịu đánh dáng vẻ. Xuyệt. Sở Vi Vi làm một cái im lặng thủ thế, sắc mặt tái nhợt. Chớ quấy rầy tình nó. Thứ này trên người bị áp, so cái kia năm cái dị tộc thống soái thêm bắt đầu còn mạnh hơn. Độc trùng của ta, toàn đều hù chết. Trong tay nàng bưng lấy bình nhỏ bên trong, những cái kia bình thường hung hãn vô cùng cổ trùng, giờ phút này toàn đều lật ra cái bụng, cứng ngắc bất động. Nửa bước độ kiếp, Lạc Tịch Mi thần sắc trước này chưa có ngưng trọng. Trong cơ thể nàng chân tiên bản nguyên đang run rẩy, đó là gặp được địa vị càng cao hơn giai tồn tại bản năng dự cảnh. Đầu này mặc ngọc kỳ lân, khoảng cách độ kiếp chỉ có cách xa một bước. Tăng thêm khối kia, hủy diệt chi hạch, gia trì, e là cho dù là đại thừa đại viên mang tới, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hồng Lăng nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Trộn, vẫn là đoạn, đều được không thông. Tô Lâm lắc đầu. Hắn nhìn xem đầu kia ngủ say cự thú, lấy ra cái kia chiếc hộp màu đen, lấy ra cái viên kia bằng đá con dấu. Nếu là chân tiên lưu lại canh cổng thú, vậy liền hẳn là nhận ra cái này tín vật. Hắn hít sâu một hơi, đem linh lực rót vào con dấu bên trong. Ông, con dấu sáng lên nhu hòa bạch quang, hóa thành một đạo con trụ, bắn thẳng về phía đầu kia mặc ngọc kỳ lân. Tỉnh lại. Tô Lâm quát khẽ một tiếng, thanh âm tại không gian pháp tắc ra chỉ dưới, như hồng trung đại lữ tại trên bình đài quanh quẩn. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên. Đầu kia mặc ngọc kỳ lân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mắt trái như ngày, mắt phải như trăng, nhưng giờ phút này, cái này hai con mắt bên trong lại hiện đầy điên cuồng tơ máu, chỗ sâu trong con ngươi tức thì bị mi tâm viên kia hủy diệt chi hạch, nhuộm thành yêu dị màu tím đen. Nó cũng không có giống Tô Lâm dự đoán như thế dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, ngược lại tràn đầy bạo ngược cùng sát ý. Giống. Nó nhìn chằm chằm Tô Lâm trong tay con dấu, trong mắt điên cuồng càng sâu. Nó không kiểm soát. Tô Lâm biến sắc, khối kia hạch tâm ăn mòn nó thần trí. Nó bây giờ căn bản không nhận ra tín vật, sẽ chỉ coi chúng ta là thành người xâm nhập. Lời con chưa dứt, Mạc Ngọc Kỳ Lân đã động. Nó cũng không có dùng cái gì pháp thuật, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên một cái chân trước, đối bốn người vị trí, hung hăng vô xuống. Một chảo này rơi xuống, chưa chạm đất, kinh khủng phong áp cũng đã đem hắc ngọc mặt đất ép tới từng khúc rạn nứt. Không gian bị khóa chết, thời gian phảng phất ngưng kết. Một kích này, tránh cũng không thể tránh. Ta đến kiêng. Tô Hồng Lăng hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Nàng toàn thân khí huyết thiêu đốt đến cực hạn, sau lưng hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa huyết sắc cự nhân hư ảnh. Cho lão đương. Đính trụ. Nàng hai tay giơ lên cự kiếm, vô phong, giống như là tại giơ lên một vùng trời. Ngạnh sinh sinh điệu nên hướng cái kia che khuất bầu trời thú chảo. Keng, một tiếng đủ để chấn vỡ thần hồn tiếng vang. Tô Hồng Lăng thân ảnh tại một chảo này phía dưới, nhỏ bé giống như là một con kiến. Nhưng nàng đính trụ. Mặc dù hai chân trong nháy mắt lâm vào mặt đất cho đến đầu gối, nhưng nàng thật đính trụ cái này nửa bước độ kiếp hung thú tiện tay một kích. A a a. Tô Hồng Lăng gào thét, trên cánh tay sợi cơ nhục từng chiếc đứt gãy lại trong nháy mắt gây dựng lại, lao đầu tử. Nhanh nghĩ biện pháp, ta không chống được quá lâu. Động thủ. Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi đồng thời xuất thủ. Lạc Tịch Mi sau lưng ma thần pháp tướng rôi ra ngàn cánh tay, hóa thành hắc bạch xiển xích, điên cuồng địa cuốn quanh hướng kỳ lân tứ chi. Sở Vi Vi vung ra hàng ngàn hàng vạn con độc cổ, hóa thành màu xanh lá đám mây độc, thuật kỳ lân lân phiến khe hở chui vào trong. Nhưng mà, giống, Mạc Ngọc Kỳ Lân chỉ là không kiên nhẫn run run người. Bang bang bang, Lạc Tịch Mi xiển xích đều đứt đoạn. Ngay sau đó, nó mi tâm hủy diệt chi hạch, sáng lên một đạo tử quang. Ầm. Sở Vi Vi đám mây độc trực tiếp bị tử quang bốc hơi, ngay tiếp theo nàng những cái kêu yếm cổ trùng toàn bộ hóa thành tro tàn. Hai nữ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Quá mạnh. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp chiến đấu. Đáng chết. Tô Lâm nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Thông thường thủ đoạn căn bản vô dụng, nhất định phải đem viên kia hạch tâm lấy ra. Hồng Lăng, còn có thể chống bao lâu? Ba hơi. Nhiều nhất ba hơi. Tô Hồng Lăng xương đùi đã bắt đầu rách ra. Đầy đủ. Tô Lâm thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Mạc Ngọc Kỳ Lân đỉnh đầu. Cái này tại cấm không lĩnh vực cùng nghìn lần trọng lực dưới, cơ hội là không có khả năng hoàn thành thao tác, nhưng Tô Lâm nương tựa theo đối không gian pháp tắc cực hạn lý giải, quả thực là làm được. Hắn đứng tại kỳ lân trên sống mũi, cự ly này quả, hủy diệt chi hạch, chỉ có không đến 3 trượng. Giống. Kỳ lân đã nhận ra con này tiểu côn trùng trước mắt, một đạo màu tím hủy diệt tia sáng liền muốn bắn ra. Định. Tô Lâm đem trong tay bằng đá con dấu hung hăng đặt tại kỳ lân trên trán. Mặc dù kỳ lân không kiểm soát, nhưng cái này con dấu dù sao cũng là chân tiên lưu lại khống chế trung tâm, đối với nó nhục thân có thiên nhiên áp chế lực. Ông. Kỳ lân động tác đột nhiên cứng đờ, trong mắt điên cuồng xuất hiện ngắn ngủi dãy rủa. Ngay tại lúc này, Tô Lâm tay phải hư nắm, số mệnh kim sắc cổ kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không dùng mũi kiếm đi đâm, bởi vì cái này kỳ lân phòng ngự ngay cả đại thừa kỳ đều không phá nổi. Hắn dùng chính là chuôi kiếm. Cho ta đi ra. Tô Lâm đem toàn thân linh lực bao quát, bất động minh vương thần, khí huyết chi lực cùng cái kia một kia thủy ma chi tâm, thôn phệ chi lực, toàn bộ quán trú tại trên chuôi kiếm. Sau đó, đối biên kia khảm tại trong máu thịt hải tâm hung hăng đập xuống. Đây không phải công kích, đây là chấn động. Lợi dụng không gian chấn động nguyên lý, đem hạch tâm cùng huyết nhục kết nối chấn tùng. Làm. một tiếng vang thật lớn. Kỳ Lân phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt. Viên kia, hủy diệt chi hạch, dưới một kích này, vậy mà thật bung lỏng mấy phần, hướng ra phía ngoài nô lên một tấc. Hữu hiệu. Tô Lâm trong mắt tinh quang đại thịnh. Các đồ nhi, cho ta đệ lại nó. Thu được. Trên đất ba cái đồ đệ cũng nhìn ra mấu chốt. Tô Hồng Lăng phun ra một búng máu, ánh mắt điên cuồng. Cho lão nương. Quỳ xuống. Nàng đột nhiên rút về cự kiếm, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, dùng hết lực lượng cuối cùng, đặt mông ngồi ở Kỳ Lân vỗ xuống tới trên móng vuốt, gắt gao ôm lấy. Tỏa thân liên. Lạc Tịch Mi thiêu đốt bản nguyên, tóc đen trong nháy mắt trắng bệnh. Vô số đạo thô to xiềng xích từ trong hư không nô ra, gắt gao ghìm chặt Kỳ Lân cổ cùng mặt khác ba cái chân. Ngàn tơ vạn độc lưới. Sở Vi Vi cũng là liều mạng, nàng tế ra mình bản mệnh kim tạm, phun ra một trường to lớn dính lưới, dán lên Kỳ Lân miệng cùng con mắt. Ba cái đồ đệ, dùng mệnh đang cấp Tô Lâm tranh thủ thời gian. A a a. Kỳ Lân điên cuồng giãy giụa, mỗi một lần run run đều để tam nữ máu tươi cuồn cuộn. Nhanh lên a lão đầu tử, chúng ta muốn rời ra từng mảnh. Lập tức. Tô Lâm giờ phút này cũng là thất khiếu chảy máu. Hắn tại Kỳ Lân uy áp trung tâm phong bạo, tiếp nhận áp lực lớn nhất. Hắn ném đi cổ kiếm, hai tay thành chảo, gắt gao giữ lại viên kia nhô ra hải tâm. Cho ta, cút ra đây. Tô Lâm trong cơ thể, thủy ma chi tâm điên cuồng vận chuyển, sinh ra một cỗ kinh khủng áp lực. 3. Tựa như là nổ xong một viên ngoan cố cái đinh. Nương theo lấy Kỳ Lân một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Viên kia tản ra hủy diệt tử quang, thế giới chi hạch bị Tô Lâm ngạnh sinh sinh điệu từ Kỳ Lân mi tâm túm đi ra. Oeng. Hạch tâm ly thể, một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát. Tô Lâm đứng núi chịu sào, cả người giống như diều đứt dây một dạng bị tung bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở ngoài mấy trăm trượng hắc ngọc trên mặt đất. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong tay lại gắt gao nắm chặt viên kia còn tại khiêu động hạch tâm. Trở thành đã mất đi hạch tâm khống chế, mặc ngọc Kỳ Lân trong mắt màu tím đen cấp tốc rút đi, lần nữa khôi phục hắc bạch phân minh thành mình. Nó nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, lại nhìn một chút nơi xa cái kia cầm hạch tâm nhân loại, cùng bên người cái này ba cái trọng thương nữ tử. Nó trong mắt bạo ngược biến mất, thay vào đó là một loại thật sâu mọi mệt cùng. Giải thoát. Nó chậm rãi thấp cao quý đầu lâu, đối Tô Lâm phương hướng, phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, sau đó chân trước mềm nhũn, quỳ rạp trên đất. Đây là thân phục, cũng là cảm tạ. Ken. Kiểm tra đến thế giới chi hạch, mảnh vỡ 3, 3. Chúc mừng ký chủ tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ. Nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù ban thưởng cấp cho Chư Thiên Tinh Thần Đồ. Ken. Một đạo kim sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ trọng thương Tô Lâm. Trong cơ thể hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức càng là liên tục tăng lên. Tô Lâm trong cơ thể luyện hư kỳ nguyên thần, vào thời khắc ấy ầm vang vỡ vụn. Nhưng đây cũng không phải là hủy diệt, mà là phá kén thành bướm trước cuối cùng hắc ám. Vỡ vụn mảnh vỡ nguyên thần không có tiêu tán, mà là bị cái kia Chư Thiên Tinh Thần Đồ phóng thích ra tinh quang bao khỏa, bắt đầu điên cuồng địa gây dựng lại, áp xúc, chất biến. Hắn khí hải đan điền hóa thành một mảnh thâm thúy tinh không. Nguyên bản nguyên thần tiểu nhân biến mất, thay vào đó là một cái cùng hắn bản thân giống như lúc, lại từ vô số sáng chói tinh thần tạo thành tinh thần. Nhục thân đang thiêu đốt, xương cốt tại đúc lại. Hợp thể cảnh giới đang tại trong cơ thể hắn phi tốc thành hình. Hợp thể kỳ, thân cùng thần hợp, thần cùng đạo hợp. Mà Tô Lâm hợp nói, không phải phương thiên địa này không chọn vẹn chi đạo, mà là Chư Thiên Tinh Thần Đồ bên trong ghi lại đến từ thượng cổ tiên giới hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng mà ngay tại Tô Lâm sắp bước ra cái kia một bước cuối cùng, triệt để bước vào hợp thể kỳ trong nháy mắt, giang giác dị vực cái kia quanh năm lờ mờ, bị tử vân bao trùm thiên cung, không có dấu hiệu nào đã nứt ra. Giống như tấm gương bị một cỗ không cách nào kháng cự ngoại lực nạnh sinh sinh địa đập vỡ, một cỗ làm cho người linh hồn đông kết khí tức khủng bố từ cái kia trong cái khe chút xuống. Đây không phải là dị tộc sát khí, cũng không phải ma tu lệ khí, đó là thiên uy thuần túy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, vì gạt bỏ dị loại mà giáng lâm trật tự ý chí. Lại tới Tô Lâm đống nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi tình hà đảo ngược. Hắn quá quen thuộc cỗ khí tức này, mà lần này nó tựa hồ triệt để bị chọc giận, bởi vì nó cảm nhận được Tô Lâm trong cơ thể cái kia đang tại thành hình, không thuộc về cái thế giới này tiên tri phát tắc. Ông trên bầu trời vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái bao trùm phương viên vạn dặm to lớn trống rỗng. Trong lô hống không có lôi đỉnh, không có hỏa diễm, chỉ có một con mắt, một cái màu bạc lạnh lùng chiếm cứ toàn bộ bầu trời cự nhãn. Nó nhìn chăm chú đang tại đột phá Tô Lâm. Dị số đáng chém. Một đạo hùng vĩ đến đủ để chấn vỡ tinh thần thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu trực tiếp nổ vang. Ngay sau đó cái kia trong con mắt lớn nhỏ xuống một giọt nước mắt màu bạc. Đây không phải là nước, đó là hóa lỏng thiên đạo phát tắc, là đủ để đồng hóa, xóa đi hết thể vật chất thái sơ nước. Nó chỉ có một giọt, lại nặng tựa bạc cân, mang theo hủy diệt hết thể tình thế, thẳng tắp rơi hướng Tô Lâm đỉnh đầu. Chương 187, đem cái kia con mắt triệt để móc ra. Chương 187, đem cái kia con mắt triệt để móc ra tại giọt này mặt nước trước, phương biên bạn giảm dị vực sinh vật, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, linh hồn liền tại bản năng run rẩy bên trong đông kết. Lao đầu tử, một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, dẫn đầu phá vỡ tĩnh mịch. Tô Hồng lăng động, nàng cặp kia hồng ngọc trong con ngươi phản chiếu lấy giọt kia đủ để áp sập vạn khổ ngân thủy, chỗ sâu trong con ngươi, cái kia đoạn trăm năm trước nhìn xem sư tôn ở trước mắt tự bạo, hóa thành đầy trời quang vũ ký ức, trong nháy mắt cùng cảnh tượng trước mắt trùng điệp. Một khắc này tuyệt vọng, một khắc này bất lực, không cho phép lại đụng hắn. Trên người nàng cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, món kia đỏ trắng đoạn đà trực tiếp băng liệt, lộ ra cường tráng lại che kín kim sắc chiến văn thân trên. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, nàng thiêu đốt mình thân là thể tu đại thừa mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một tấc cốt tủy. Nàng hai tay nắm chặt cự kiếm, vô phong, thân thể trong hư không kéo trở thành một trường trăng tròn cung, đối giọt kia từ trên trời giáng xuống ngân thủy, vung ra nàng đời này là nhất quyết tuyệt một kiếm. Làm, cự kiếm cùng giọt nước va chạm, không như trong tưởng tượng bọt nước văng khắp nơi, chỉ có to bằng móng tay ngân thủy, lại nặng giống như là cả một cái vũ trụ đè ép xuống. Giang giác, cái kia thanh đi theo Tô Hồng Lăng mấy trăm năm, uống qua vô số cường giả máu tươi thần binh, vô phong, tại tiếp xúc trong nháy mắt, trên thân kiếm hiện đầy vết rạn. Phúc, Tô Hồng Lăng thất khiếu phun máu, hai tay xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, kim sắc mảnh xương đâm rách làn da, máu tươi nhuộm đỏ khắp bầu trời. Nhưng nàng không có lui. Cho ta, dừng lại a a a. Nàng đang gầm thét, huyết lệ theo gương mặt trở xuống. Dù vậy, giọt kia nước vẫn còn đang chậm chạp mà kiên định hạ xuống, khoảng cách Tô Lâm đỉnh đầu chỉ còn lại không tới 10 trượng. Nhị sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Một đạo hắc bạch sen lẫn lưu quang chớp mắt đã tới. Lạc Tịch Mi điên rồi. Nàng cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong, chân tiên bản nguyên điên cuồng tiêu đốt, thậm chí bắt đầu phản vệ thần hồn của nàng. Nàng không quan tâm. Nếu như sư tôn không có, nàng tu cái này ma, thành cái này tiên, còn có cái gì ý nghĩa? Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Nàng giang hai cánh tay, sau lưng ma thần pháp tướng phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức cầm vang giải thể, hóa thành vô số hắc bạch xiển xích, không phải đi công kích thiên đạo, mà là gắt gao cuốn chặt lấy dọn kia thái sơ nước. Xì xì xì. Xiềng xích vừa mới tiếp xúc dòng nước, liền bắt đầu điên cuồng hòa tan. Lạc Tịch Mi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mỗi đoạn một cây xiềng xích, thân hồn của nàng liền như là bị xé nứt một lần. A a a. Nàng thống khổ thét lên, khoe miệng tràn ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo, nhưng nàng một bước đã lui, ngược lại càng chặt địa ôm lấy Tô Hồng Lăng thân thể lảo đảo muốn ngã, đem toàn bộ lực lượng của mình chuyển vận quá khứ. Ta cũng tại, ta cũng tại. Sở Vi Vi bật lên. Nàng không chút do dự đem trong tay độc châm đâm vào trái tim của mình. Phốc phốc. Tử kim sắc tâm huyết phun ra ngoài, cũng không có rơi xuống đất, mà là hóa thành một trường to lớn huyết sắc la võng, tầng tầng lớp lớp địa nắm nâng tại Tô Hồng Lăng cùng Lạc Tịch Mi dưới chân, vì các nàng chia sẻ cái kia kinh khủng tới cực điểm áp lực. Chỉ cần sư tôn còn sống, chỉ cần sư tôn còn sống. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Ba cái đồ đệ, tại cái kia đủ để gạt bỏ hết thệ thiên uy trước mặt, xây lên một đạo tên là chấp niệm thán tức chi tường. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, cái kia chiếm cứ bầu trời ngân sắc cự nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Kiến càng lay cây, một đạo hùng vĩ ý niệm giáng lâm. Giọt kia thái sơ nước quang mang đống nhiên đại thịnh, trọng lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Giang giác, ba người giống như là như diều đứt dây, tại cái này áp lực cực lớn dưới, sắp rơi xuống. Mà giọt kia nước, khoảng cách Tô Lâm đỉnh đầu, chỉ còn lại cuối cùng ba tấc. Tình thế chắc chắn phải chết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Giống. Một tiếng bi thương mà tức giận gào thét vang lên. Đầu kia nguyên bản quỳ rạp trên đất mặc ngọc kỳ lân, đống nhiên đứng lên đến. Nó nhìn xem giọt kia muốn giết chết nó tân chủ nhân nước, trong mắt lóe lên một tia đến từ viễn cổ kiêu ngạo. Nó là chân tiên tọa kỵ. Chủ nhân của nó đã từng nghịch thiên mà đi. Bây giờ, nó há có thể nhìn xem này cậu thí thiên đạo tại trước mặt nó dương ai. Và anh, Mạc Ngọc Kỳ Lân thiêu đốt toàn thân kỳ lân chân huyết, hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, nghĩa vô phản cố xông về giọt kia nước. Nó không có công kích, mà là dùng thân thể của mình đi lấp bổ cái kia sau cùng khe hở. Nó phải dùng mệnh đổi Tô Lâm một hơi thời gian. Phanh, kỳ lân thân thể đụng phải thái sơ nước, không có kỳ tích. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia khổng lồ kỳ lân chân thân liền bắt đầu vỡ vụn, tan rã. Nhưng nó thành công. Giọt kia nước bị ngăn cản một cái chớp mắt, vẹn vẹn một cái chớp mắt, cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, một mực nhắm mắt quanh chân, ở vào đột phá thời khắc mấu chốt Tô Lâm, đông nhiên mở hai mắt ra. Và anh, một cỗ trước nay chưa có, thậm chí áp đảo phương thiên địa này phía trên khí tức khủng bố, từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Cặp mắt của hắn bên trong, mắt trái là ngôi sao đầy trời, mắt phải là hư không vô tận. Hợp thể kỳ, thành. Nhưng hắn không có nhìn tiền, không có nhìn cái kia cự nhãn. Hắn nhìn thấy chính là, toàn thân đẫm máu còn muốn gắt gao đè vào trước mặt Tô Hồng Lăng. Thất khiếu chảy máu còn muốn liều mạng chuyển vận linh lực Lạc Tịch Mi, duy trì huyết vong Sở Vi Vi, còn có con kia đang tại tiêu tán Mạc Ngọc Kỳ Lân. Một cỗ không cách nào hình dung nổi giận, trong nháy mắt đốt lên Tô Lâm lý trí. Đau lòng, phẫn nộ, tự trách, không, là sát ý thuần túy đến cực hạn, muốn đem ngày này đều cho đâm xuyên sát ý, làm tổn thương ta Đồ Nhi. Tô Lâm thanh âm cũng không lớn, trong nháy mắt đông kết toàn bộ thông thiên ma phong. Người đáng chết. Hắn chậm rãi đứng người lên. Theo động tác của hắn, phía sau hắn cái kia phiến tử, Chư Thiên Tinh Thần Đồ, diễn hóa mà ra tinh không, đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Không gian, trọng chất, tinh thần, vẫn lạc. Vạn pháp, quý nhất. Tô Lâm đối giọt kia gần trong gang tấc, vừa mới tan rã Mạc Ngọc Kỳ Lân thái sơ nước, ra sức bổ một cái. Ông. Giọt kia đại biểu cho thiên đạo cao nhất ý chí, vô kiên bất tồi thái sơ nước, lại bị Tô Lâm một chảo này, ngạnh sinh sinh địa ổn định ở giữa không trung. Nó đang run rẩy, đang dãy rủa, ý đồ xóa đi Tô Lâm tay. Nhưng Tô Lâm trên tay, bao trùm lấy một lớp bụi mịt mờ quang. Đó là dung hợp thế giới chi hạch cùng Chư Thiên Tinh Thần Đồ, về sau đản sinh hỗn độn chi lực. Vạn vật sinh tại hỗn độn, cũng cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn độn. Cho dù là thiên đạo, cũng không ngoại lệ. Cho ta. Nắc. Tô Lâm năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Đật. Một tiếng vang nhỏ. Giọt kia để ba vị đại thừa kỳ liều chết cũng đỡ không nổi thái sơ nước, tại Tô Lâm lòng bàn tay, bị nạnh sinh sinh địa bóp nát. Chất lỏng màu bạc nổ tung, nhưng không có tứ tán bể ra, mà là bị Tô Lâm lòng bàn tay lỗ đen trong nháy mắt thôn phệ. Loại vật này, Tô Lâm ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng trên trời cao cái kia ngân sắc cự nhãn. Ánh mắt của hắn so này tiên đạo còn lạnh lùng hơn, so cái kia cự nhãn còn cao hơn cao tại thượng, cũng xứng gọi thiên phạt. Hắn thôn phệ thái sơ nước, trong cơ thể vừa mới thành hình tinh thần hợp thể trong nháy mắt quang mang phóng đại, một cỗ màu bạc đường vân bò đầy toàn thân của hắn. Hắn không chỉ có đỡ được, hắn còn ăn. Trên trời cự nhãn rõ ràng sửng sốt một chút. Nó chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế, quỷ dị như vậy biến số. Dị số, đáng chém. Cự nhãn phẫn nộ. Toàn bộ bầu trời bắt đầu sụp đổ, vô số màu bạc lôi đỉnh tại trong mắt hội tụ, chuẩn bị hạ xuống chân chính diện thế một kích. Chu lại ra ngươi. Tô Lâm mắng một câu thô tục. Hắn không có chờ thiên phạt giáng lâm. Hắn động. Dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ nát. Tô Lâm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở cao vạn trượng không, trực tiếp đứng ở cái kia cự nhãn ngay phía trước. Hắn lúc này là hợp thể kỳ, mà lại là dung hợp tiên giới pháp tắc hợp thể kỳ, tại cái này tàn phá dị vực, hắn liền là thần. Đã ngươi con mắt này không muốn. Tô Lâm tay phải hư nắm, số mệnh, cổ kiếm xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm, không còn là kim quang, mà là quấn quanh lấy màu hỗn độn tinh thần chi lực. Vậy ta liền thay ngươi thu. Một kiếm chém ra. Một kiếm này, không có kiếm khí tung hành, chỉ có một đạo đen kịt, phản phất có thể mở ra vĩ độ dây nhỏ. Cái kia dây nhỏ xẹt qua trường không, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn lôi đỉnh phòng ngự, trực tiếp chạm tại cái kia màu bạc cự nhãn phía trên. Cờ giáp, một tiếng đủ để cho toàn bộ dị vực chúng sinh mất thông xé vài tiếng vang lên. Cái kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời ngân sắc cự nhãn, lại bị một kiếm này từ giữa đó ngạnh sinh sinh địa bổ ra một đường vết rách. Màu bạc thiên đạo chi huyết như là thác nước chút xuống. Giống. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thống khổ mà tức giận gào thét. Đó là thiên đạo ý chí tại kêu thảm. Nó thụ thương, bị một cái hạ giới sâu kiến đả thương. Lan, Tô Lâm lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này mang theo quần quần không gian phong bạo, trực tiếp đánh vào vết thương kia bên trong. Cự nhãn cũng nhịn không được nữa. Nó dù sao chỉ là thiên đạo một cái hóa thân hình chiếu, tại mảnh này không thuộc về nó hoàn toàn quản hạt dị vực, lực lượng vốn là nhận hạn chế. Đối mặt giờ phút này trạng thái toàn bộ triển khai, cầm trong tay thần khí Tô Lâm, nó cảm nhận được sợ hãi. Ông, không gian kịch liệt chấn động. Cái kia thụ thương cự nhãn cấp tốc khép kín, cái kia đạo bao trùm vạn dặm vết nứt bắt đầu phi tốc khép lại. Nó chạy trốn. Thiên đạo, chạy trốn. Bầu trời lần nữa khôi phục loại kia âm trầm ám tử sắc, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp cũng theo đó tiêu tán. Tô Lâm lơ lửng ở trên không bên trong, trong tay cổ kiếm chậm rãi rủ xuống. Hắn nhìn xem này thiên đạo thoát đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống. Hắn hiện tại còn truy sát không được thiên đạo bản thể. Hắn xoay người, thân hình lóe lên, trong nháy mắt về tới thông thiên ma phong trên bình đài. Nơi đó nằm ba cái hấp hối huyết nhân. Sư Tôn, Tô Hồng Lăng nằm dạp trên mặt đất, hai tay bày biện ra quỷ dị vật mèo hình. Cả người xương cốt nát hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn là khó khăn ngẩng đầu, cặp kia ảm đạm mắt đỏ bên trong tràn đầy lo lắng. Ngươi không có sao chứ? Thắng sao? Tô Lâm tâm giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái, hắn bước nhanh đi qua, quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ trên đất vết máu, đem ba cái đồ đệ cẩn thận từng ly từng tí tụ lại cùng một chỗ. Thắng. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, đó là đau lòng tới cực điểm. Vi sư thắng, đem các ngươi đả thương tên hôn đản kia, bị ta đuổi chạy. Hắn vươn tay, trong cơ thể hỗn độn linh lực chuyển hóa làm nhất ôn hòa sinh mệnh năng lượng, liên tục không ngừng địa đưa vào ba người sớm đã khô cạn kinh mạch bên trong. Đừng nói chuyện, vi sư cái này cho các ngươi chữa thương. Hồng Lăng, tay của ngươi sẽ tốt, còn biết so trước kia càng có sức lực. Tịch Mi, ngươi bản nguyên không có việc gì, vi sư giúp ngươi trải bớt. Vi Vi, Tô Lâm nhìn xem tóc trắng bệnh, khuôn mặt tiểu thụy sở Vi Vi, hốc mắt có chút đỏ lên. Nha đầu này, vì cho hắn tranh thủ cái kia mấy hơi thời gian, cơ hồ đốt hết tất cả thọ nguyên. Nha đầu đốc, Tô Lâm cắn chốt lưỡi, bước ra một giọt tận chứa, chư thiên tinh thần đồ. Sinh cơ chi lực tinh huyết, điểm tại sở vi vi mi tâm. Muốn chết? Hỏi qua vi sư sao? Vi sư không có gật đầu, Diêm Vương gia cũng đừng hòng đem người mang đi. Theo tinh huyết nhập thể, sở vi vi cái kia khô bại thân thể giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cấp tốc tỏa ra mới sinh cơ. Tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn biến mất. Mặc dù khí tức vẫn như cũ yếu ớt, nhưng này cái mạng, xem như bảo vệ. Ô. Sở vi vi ư một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn thấy cái thứ nhất hình tượng, liền là Tô Lâm tấm kia viết đầy lo lắng cùng ân cần mặt. Sư tôn. Nàng suy yếu cười cười, muốn đưa tay đi sờ Tô Lâm mặt, lại không khí lực. Vi Vi, có phải hay không biến dạng? Không có. Tô Lâm nắm chặt tay của nàng, dán tại trên mặt mình. Rất xinh đẹp. Các ngươi đều rất xinh đẹp. Hắn nhìn bên cạnh cái này ba cái mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại như cũ chăm chú đính vào trên người hắn đồ đệ. Trong lòng dâng lên một cỗ trước này chưa có dòng nước ấm. Chúc mừng ký chủ, đặt thành nhận tàng thành cựu, nghịch thiên sư đồ. Lấy được thưởng, sinh mệnh chi tuyển, có thể trong nháy mắt khôi phục hết thể nhục thân thương thế cùng hao tổn võ nguyên. Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Một cái tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức màu xanh biếc quang đoàn xuất hiện tại hắn trong tay. Há mồm, Tô Lâm đem quang đoàn chia ba phần, phân biệt đút vào ba người miệng bên trong. Từ ngực, theo sinh mệnh chi truyền vào bụng, kỳ tích phát sinh. Tô Hồng Lăng cái kia nát bấy hai tay, tại một trận lốt bốp tiếng nổ vang bên trong, cấp tốc gây dựng lại, khép lại, thậm chí mọc ra cứng cắp hơn kim sắt xương cốt. Lạc Tịch Mi cái kia bị hao tổn thần hồn, bị trong nháy mắt chữa trị, nguyên bản sắc mặt trắng bệch khôi phục hồng nhuận phân phớt, cái kia dị đồng càng là quang mang đại thịnh. Sở Vi Vi cái kia thâm hụt bản nguyên bị triệt để lấp đầy, không chỉ có khôi phục đỉnh phong, thậm chí có chút phá rồi lại lập. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, ba cái mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống người, giờ phút này đã sinh long hoạt hổ địa đứng lên đến. Hoa, ta không đau. Tô Hồng Lăng cơ cơ cánh tay, một quyền nện ở trong không khí, phát ra âm bạo thanh, với lại cảm giác khí lực lớn hơn. Thân hồn của ta không chỉ có tốt, còn càng ngưng luyện. Lạc Tịch Mi cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, mừng rỡ không thôi. Sư tôn, ba người đồng loạt nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt ái mộ cùng sùng bái đơn giản muốn tràn đi ra. Đừng. Tô Lâm xem xét địa bộ này, lập tức cảm thấy không ổn, vô ý thức lui lại một bước. Thương người bạn, chớ lộn xộn. Đã chậm. Lao đầu tử ngươi quá đẹp rồi. Tô Hồng Lăng cái thứ nhất nào tới, trực tiếp treo ở Tô Lâm trên thân. Sư tôn, vừa rồi làm ta đau lòng chết đi được. Lạc Tịch Mi từ phía sau ôm lấy. Sư tôn, Vi Vi muốn bồi thường. Sở Vi Vi ôm lấy đùi. Tô Lâm bị kẹp ở giữa, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm thụ được các nàng chân thực nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim, khóe miệng cuối cùng vẫn là nhịn không được Vi Vi dương lên. Được rồi, đều bao lớn người. Bất quá, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia phiến đã khôi phục lại bình tĩnh bầu trời. Trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Bút chứng này còn không có coi xong. Các loại vi sư khôi phục đại thừa kỳ đỉnh phong, nhất định phải giết đến tận cửu tiên, đem cái kia con mắt triệt để móc ra. Chương 188, Thanh Giao Tiên Tử. Chương 188, Thanh Giao Tiên Tử. Nơi này là hai thế giới điểm tụ. Theo Mạc Ngọc Kỳ Lân thần phục cùng cái kia ngân sắc cự nhãn tối lui, Thông Thiên Ma Phong chi đỉnh hư không bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Tô Lâm trong tay cái viên kia từ ba khối thế giới chi hạch dung hợp mà thành trong suốt chìa khóa, giờ phút này đang phát ra chỉ dẫn đường về quan mang. Về nhà, Tô Lâm nhẹ giọng nói ra, trong tay chìa khóa đối hư không khinh khinh bạch một cái. Xoẹt xẹt, một đạo không gian thật lớn vết nứt bị xé mở, lộ ra đối diện quen thuộc, tràn đầy linh khí xanh thẳm bầu trời. Đó là đạo sơ tông chỗ thế giới, là đã lâu nhân gian, rốt cục có thể đi về. Tô Hồng Lăng khiêng cái kia thành đã che kín vết dạng cự kiếm, vô phòng, người thứ nhất xông tới vết nứt biên giới, hít sâu một hơi. Không khí nơi này mặc dù không có vị thịt, nhưng chí ít không thối. Lạc Tịch Mi sửa sang lại một cái kia thân hơi có vẻ xốc xếch hắc kim lưu vân váy, cái kia dị đồng bên trong ma quang chậm rãi thu liễm, một lần nữa biến trở về cái kia ung dung hoa quý ma đạo nữ hoàng. Lần này cũng không uổng công. Nàng có ý riêng địa đảo qua Tô Lâm cái cổ, nơi đó, Tô Hồng Lăng lưu lại dấu răng cùng Sở Vi Vi vẽ dây leo mặc dù nhạt một chút, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Sở Vi Vi thì là lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sau lưng cái kia phiến hoàng vu dị vực. Đáng tiếc, những cái kia biến dị độc trùng còn không có bắt đủ đâu. Về sau có cơ hội lại đến. Tô Lâm không muốn lại tại cái địa phương quỷ quái này chờ lâu một giây. Hắn vất ống tay áo một cái, cuốn lên ba cái đồ đệ, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào vết nứt không gian bên trong. Lúc này, đạo sơ tông, ngay tại Tô Lâm đám người rời đi ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, nguyên bản bởi vì Tô Lâm trở về mà chấn nhiếp tứ phương đạo sơ tông, giờ phút này lại lâm vào một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ, màn sáng bên trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Ngoài sơn môn, đen nghịt địa bu đầy người, cũng không phải là dị tộc, mà là nhân tộc. Đó là đến từ Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm tông môn liên quân, đánh lấy thảo phạt ma đầu, giúp đỡ chính nghĩa cờ hiệu, kỳ thực là thừa dịp Tô Lâm cùng mấy vị mạnh nhất đồ đệ không tại, muốn chia cắt đạo sơ tông tài nguyên, thuận tiện thăm dò Tô Lâm sinh tử. Cố Thu Nguyệt, từ bỏ chống lại a. Một tên người mặc kim bảo, cầm trong tay phất trần hợp thể hậu kỳ lao giả lơ lửng giữa không trung, thanh âm như lôi đỉnh cuộn cuộn. Hắn là Kim Quang Động Thái Thượng trưởng lão, Kim Huyền Tử. Chúng ta đã được đến tin tức xác thật, Tuyệt Kiếm Quan giới bích vỡ vụn, người cái kia cái gọi là sư tôn mang theo mấy cái kia nữ ma đầu xâm nhập dị vực, đó là thập tử vô sinh tuyệt địa. Hiện tại, trên đời này lại không Tô Lâm. Giao ra đạo sơ tông bảo khố, giải tán tông môn, lão phu có lẽ còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Hộ sơn đại trận bên trong, Cố Thu Nguyệt một thân màu tím trang phục, đứng tại trận nhãn chỗ, ngày bình thường cái kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khuôn mặt tươi cười nên nhân thương nghiệp nữ hoàng, giờ phút này mặt như phủ băng. Trong tay nàng nắm đuốt một nắm lớn cực phẩm linh thạch, như là đốt tiền hướng trong mắt trận lấp. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Cố Thu Nguyệt cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp phát nổ nói tụ. Sư tôn ta vô địch thiên hạ, chỉ là dị vực tính là gì? Coi như Diêm Vương ra tới cũng phải cho hắn lao nhân ra bưng trà dâng nước. Muốn cướp ta đạo sơ tông tiền, trừ phi tử lao nương trên thi thể nhảy tới. Bu xuẩn mất khôn. Kim Huyền Tử hư lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Các vị đạo hữu, cùng nhau xuất thủ, đánh nát cái này sát rùa đen. Tốt. Hơn 10 vị hợp thể kỳ cường giả đồng thời tế ra pháp bảo, đủ mọi màu sắc linh quang hội tụ thành một đạo hủy diệt dòng lũ, mang theo muốn đem cả ngọn núi san bằng khí thế, ầm vang rơi xuống. Giang giác. Hộ sơn đại trận phát ra một tiếng gào thét. Tầng kia màn sáng cuối cùng đã tới cực hạn, giống như là yếu ớt pha lê một dạng, ầm vang vỡ vụn. Xong. Cố Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng không có lui. Trong tay nàng nắm thật chặt một viên kim sắc bản tính, đó là nàng bản mệnh pháp bảo, Thiên Cơ Tính. Cho dù chết, lão nương cũng muốn băng rơi các ngươi mấy quả răng. Ngay tại cái kia hủy diệt dòng lũ sắp bao phủ đạo sơ tông đại điện, ngay tại Cố Thu Nguyệt chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên liều chết đánh cược một lần trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên dừng lại. Không phải thời gian đứng im, mà là nhiệt độ chợt hạ xuống. Loại kia lạnh, không phải mùa đông hàn phong, mà là một loại có thể đông kết linh lực, đông kết tư duy, thậm chí đông kết pháp tác độ không tuyệt đối. Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, trong nháy mắt trở nên giống như chết yên tĩnh. Trên bầu trời, rõ ràng là mặt trời chói chang, lại đột nhiên đã nổi lên bông tuyết. Cái kia bông tuyết bảy biện ra một loại trong suốt sáng long lanh màu băng lam, mỗi một phiến đều ẩn chứa đủ để mở ra kim thạch phong duệ chi khí. Đây là Kim Huyền Tử cái kia sắp rơi xuống phất trần rừng tại giữa không trung, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh lực vậy mà vận chuyển bất động, trong kinh mạch kết xuất một tầng thật mỏng băng xương. Ai? Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp tại cái kia vạn dặm vô vân trên không trung, một đạo thân ảnh màu trắng, chính đạp trên gió tuyết đầy trời, từng bước một, chậm rãi đi tới. Ngồi đi một bước, dưới chân hư không liền đông kết thành băng dài. Nàng người mặc một bộ không nhiễm trần thế váy dài lưu tiên váy, đầu đầy tóc xanh dùng một cây khô mộc châm tùy ý kéo lên. Gương mặt kia, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng cũng lạnh đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đó là cực bắc băng nguyên trên vạn năm không thay đổi huyền băng, là treo cao cửu thiên chi thượng không mang theo một tia nhiệt độ hàn nguyệt. Mộ Thanh Tuyết, nàng trở về. Với lại, nàng lúc này khí tức trên thân sớm đã không còn là trước đó luyện hư đỉnh phong. Loại kia cùng thiên địa pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, thậm chí có thể nhất niệm sửa thiên tượng kinh khủng mỹ áp. Đại thừa kỳ, mà lại là đại thừa trung kỳ. Đó là Thanh Giao tiên tử. Trong đám người có người nhận ra nàng, phát ra hoảng sợ thét lên. Nàng không phải bế tử con sao? Làm sao lại đột phá đến đại thừa kỳ? Mộ Thanh Tuyết không để ý đến những cái kia sâu kiến ồn ào. Nàng cặp kia màu lam nhạt đôi mắt, đảo qua phía dưới một mảnh hỗn độn, đảo qua những công kích kia đạo sơ tông tu sĩ, cuối cùng rơi vào lung lay sắp đổ trên đại điện. Đó là sư tôn địa phương. Ô hế. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh, như là băng châu rơi xuống đất. Sư tôn sơn môn, cũng là các ngươi những này rác rưởi có thể đụng. Tiếng nói vừa ra, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, đối phía dưới cái kia mười mấy tên hợp thể kỳ cường giả, cùng mấy ngàn tên liên quân tu sĩ, khinh khinh lăng không ấn xuống. Băng phong, lăng mộ. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ mạnh, chỉ có một trận rợn người ken két âm thanh. Lấy Mộ Thanh Tuyết tay cầm làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng luồng không khí lạnh trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa. Kim Huyền Tử còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, miệng mở rộng muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào. Một tầng thật dày kiên băng trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, đem hắn cái kia vẻ mặt sợ hãi vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Không chỉ là hắn, cái kia hơn 10 vị hợp thể kỳ cường giả, cái kia mấy ngàn tên tu sĩ, thậm chí tính cả bọn hắn tế ra pháp bảo, phát ra công kích, toàn bộ trong nháy mắt này hóa thành trong suốt sáng long lanh băng điêu, phương viên trong dặm hóa thành vùng đất lạnh. Nguyên bản tiếng kêu giết dầm trời chiến trường biến thành một tòa tĩnh mịch mà tuyệt mỹ to lớn băng mộ. Đây chính là đại thừa kỳ, đây chính là Mộ Thanh Tuyết băng chi đại đạo. Làm xong đây hết thảy, Mộ Thanh Tuyết tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng chậm rãi rơi xuống, đứng ở Cố Thu Nguyệt trước mặt. Cái kia cố đủ để đông kết thiên địa hàn khí trong nháy mắt thu liễm, phản phất vừa rồi cái kia tiện tay gạt bỏ mấy ngàn người sắt thần không phải nàng một dạng. Bảy, thất sứ muội. Cố Thu Nguyệt nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ sư muội, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Quá mạnh, mạnh ngoại hạng. Ngươi làm sao? Ta xuất quan. Mộ Thanh Tuyết thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đối mặt Cố Thu Nguyệt lúc hơi nhiều một tia nhiệt độ. Ta cảm ứng được, sư tôn khí tức rất loạn, rất nguy hiểm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyệt Kiếm Quan phương hướng, trong mắt lóe lên một tia không che giấu được lo nghĩ. Hắn ở đâu? Sư tôn hắn. Cố Thu Nguyệt vừa định nói chuyện, đột nhiên ầm ầm, đạo sơ tông trên không hư không đột nhiên nổ bể ra đến. Một đạo không gian thật lớn vết nước chống rông xuất hiện. Ngay sau đó, bốn bóng người từ trong cái khe rơi xuống đi ra, mang theo một cỗ man hoang, huyết tinh lại hỗn loạn khí tức, nặng nề mà đập vào trước đại điện trên quảng trường. "Ôi, lão đầu tử ngươi có thể hay không bay ổn điểm?" Tô Hồng Lăng lớn giọng dẫn đầu băng lên. "Đến đến, rốt cục trở về." Tô Lâm ổn định thân hình, nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh sát, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Trên người hắn màu mực trường bào có chút tổn hại, đó là trước đó tại trận kia kinh thiên động địa đại chiến bên trong dấu vết lưu lại, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn giờ phút này cái kia hợp thể kỳ đại viên mãn siêu nhiên khí chất. "Sư tôn!" Cố Thu Nguyệt ngạc nhiên hô to. Mà Mộ Thanh Tuyết, khi nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên gương mặt, rốt cục xuất hiện một kia vết rách. Đó là cực độ tưởng niệm, là mất mà được lại cuồng hỉ, cũng là bị đè nén thật lâu bị khuất. "Sư tôn!" Nàng nhỉ non một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm vừa đứng vững, còn chưa kịp thấy rõ thế cục, cũng cảm giác một cỗ quen thuộc lạnh hương đập vào mặt. Ngay sau đó, một cái lạnh buốt lại thân thể mềm mại, ôm thật chặt lấy hắn. "Ngài, rốt cục trở về." Mộ Thanh Tuyết đem mặt chôn ở Tô Lâm ngực, thanh âm có chút run rẩy. Tô Lâm sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn buông tay, muốn vu cái này bảy đồ đệ phía sau lưng. "Thanh Tuyết, vi sư." Nhưng mà, tay của hắn còn không có hạ xuống. Mộ Thanh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản tràn đầy tưởng niệm con ngươi, lúc này lại nhìn chằm chằm Tô Lâm cổ. Nơi đó, cổ áo hơi mở. Tô Hồng Lăng lưu lại thật sâu dấu răng, còn tại hiện ra đỏ. Sở Vi Vi vẽ xuống màu tím dây leo, yêu dị quấn quanh. Còn có Lạc Tịch Mi lưu lại cái kia bị ngạn hoa ấn ký, mặc dù bị dây leo che đậy, nhưng này cổ bá đạo ma khi y nguyên có thể thấy rõ. Ba cái ấn ký, ba nữ nhân hương vị. Mộ Thanh Tuyết thân thể cứng đờ. Trước đại điện không khí, trong nháy mắt này, hạ xuống độ không tuyệt đối. Vừa rồi đối mặt mấy ngàn đại quân đều chưa từng dao động băng sơn tiết tử, giờ phút này trong mắt cảm xúc đang tại phát sinh kịch liệt sụp đổ. Đó là chân kinh, là mờ mịt, sau đó hóa thành ngọc trời, đủ để đông kết linh hồn ghen ghét cùng sát ý. Đây là cái gì? Ngón tay của nàng run rẩy, xoa cái kia dấu răng. Ai cắn? Thanh âm của nàng không còn thanh lãnh, mà là mang theo một loại làm cho người dùng mình bình tĩnh. Ai? Dám ở sư tôn trên thân lưu lại loại này bẩn thỉu vết tích? Khu khu. Tô Lâm cảm thấy sát khí, so đối mặt thiên đạo chi nhãn lúc còn kinh khủng hơn sát khí. Hắn vô ý thức muốn lui lại, nhưng Mộ Thanh Tuyết ôm tay của hắn lại thu được chặt hơn, đơn giản muốn đem eo của hắn cắt đứt. Cái kia, Thanh Tuyết, ngươi nghe vi sư giải thích. Không cần giải thích. Quát to một tiếng đánh gãy Tô Lâm lời nói. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm đi nhanh tới, một mặt khó chịu nhìn xem Mộ Thanh Tuyết. Lao thất, ngươi vừa về đến liền động thủ động tức làm gì? Cái kia dấu răng là ta cắn. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Có ý kiến ngươi cũng cắn một cái a. Ngươi. Mộ Thanh Tuyết đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hồng Lăng. Trong nháy mắt đó, màu băng lam đôi mắt cùng xích hồng sắc con ngươi trên không trung ba chạm, phản phất khơi dậy vô số hỏa hoa. Nhị sư tỷ. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng, ngươi đây là đang khiêu khích ta? Khiêu khích thì sao? Tô Hồng Lăng lưỡng ngực mức, ta hiện tại thế nhưng là đem ngươi cái này khối băng mặt đè xuống đất ma sát đại thừa kỳ thể tu. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đại thừa kỳ thì ngon, muốn đánh nhau sao? A. Một bên khác, Lạc Tịch Mi cũng đi tới. Nàng sửa sang lại một cái có chút xốc xếch sợi tóc, cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong tràn đầy trêu tức. Thất sư muội, đã lâu không gặp, tính tình vẫn là lớn như vậy a. Nàng cố ý vươn tay, giúp Tô Lâm sửa sang cổ áo, kỳ thực là khoe khoang cái kia bị ngạn hoa ân ký. Sư tôn đoạn đường này thế nhưng là mệt muốn chết rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Muốn ôn chuyện, về sau có nhiều thời gian. Hiện tại, đem sư tôn buông ra. Hắn là của ta. Ngươi. Mộ Thanh Tuyết nhìn xem Lạc Tịch Mi động tác kia, trong mắt hàn ý càng sâu. Ngũ sư tỷ, ma đạo ở lâu, đầu óc cũng hỏng sao? Sư tôn là mọi người sư tôn, nhưng hắn thân thể. Mộ Thanh Tuyết ngón tay chậm rãi xẹt qua Tô Lâm lồng ngực, đầu ngón tay những nơi đi qua, một tầng thật mỏng bằng xương ngưng kết, ý đồ bao trùm rơi những cái kia để nạn phát của mẩn ký. Chỉ có thể là sạch sẽ. Ta không cho phép. Loại này mấy thứ bẩn thỉu lưu tại phía trên. Ngươi nói ai bẩn? Sở Vi Vi cũng nổ. Nàng xông lên, trong tay nắm luốt độc trầm, chỉ vào Mộ Thanh Tuyết mắng, đó là ta dụng tâm đầu máu vẽ. Là thần thánh nhất ràng buộc. Ngươi cái này sẽ chỉ thả hơi lạnh khối băng biết cái gì? Ngươi muốn đem sư tôn đông thành tượng băng sao? Nếu như thế có thể làm cho hắn chỉ thuộc về ta. Mộ Thanh Tuyết nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt bên trong lộ ra một cố làm cho người kinh hãi cố chấp. Đông thành tượng băng, cũng không tệ. Chỉ ít như thế, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chạy, cũng sẽ không bị những nữ nhân khác nhúng chàm. Tên điên. Tô Hồng lăng mắng. Biến thái. Lạc Tịch Mi cười lạnh. Bệnh tâm thần. Sở Vi Vi mài răng. Cái này ba cái mới vừa rồi còn lẫn nhau thấy ngứa mắt người, giờ phút này đối mặt cường thế trở về Mộ Thanh Tuyết, vậy mà một cách lạ kỳ đạt thành mặt trận thống nhất. Muốn động sư tôn, trước qua chúng ta cửa này. Vành, vành, vành. Tô Hồng Lăng kim cương thần lực, Lạc Tịch Mi thần ma nhị khí, Sở Vi Vi vạn độc lĩnh vực. Mà đối diện, Mộ Thanh Tuyết một người độc lập. Phía sau nàng, một tôn to lớn băng tuyết nữ thần pháp tướng chậm rãi dâng lên, đó là nàng đột phá đại thừa kỳ về sau lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Đã các ngươi muốn chết. Mộ Thanh Tuyết trong tay ngưng tụ ra một thanh trong suốt sáng long lanh băng kiếm. Vậy ta liền thế sư tôn, thanh lý môn hộ, thanh lý đại gia ngươi. Tô Hồng Lăng vung lên cự kiếm liền nện. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Toàn bộ đạo sơ tông đều tại cái này bốn cố khí tức khủng bố va chạm hạ run lẩy bẩy. Vừa sửa xong đại điện mắt thấy lại phải sập. Đều cho ta. Dừng tay. Gầm lên giận dữ, xen lẫn không gian pháp tắc cùng tinh thần chi lực bị áp, tại trong bốn người ở giữa nổ tung. Chương 189, đạo sơ tông phá sản. Chương 189, đạo sơ tông phá sản. Tô Lâm đứng tại trung tâm phong bạo, quanh thân tinh quang lưu chuyển, đó là hợp thể kỳ đại viên mãn uy thế. Mặc dù so ra kém cực đoan đại thừa kỳ lực bộc phát, nhưng bằng mượn chư thiên tinh thần đồ áp chế, ngạnh sinh sinh đem sắp đụng vào nhau bốn cố lực lượng hủy diệt cho đẩy ra. Vâng. Khí lãng lan lộn, thổi đến đạo sơ tông còn sót lại mấy cây cái cổ siêu mẹo cây nổ tận gốc. Sư tôn. Bốn người đồng thời thu tay lại, nhưng lẫn nhau ở giữa khí cơ vẫn như cũ gắt gao tập trung vào đối phương, rất có một lời không hợp lại lần nữa đánh tư thế. Tô Lâm không để ý đến ba cái kia mới vừa rồi còn tại dị giới kề vai chiến đấu, bây giờ lại trở mặt thành thù đồ đệ. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào Mộ Thanh Tuyết trên thân. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Tô Lâm nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tại Thanh Giao Tông gặp Mộ Thanh Tuyết lúc, nàng vẫn là luyện hư đỉnh phong, đang chuẩn bị trùng kích hợp thể kỳ. Tu chân không tuyến nguyệt, đến cảnh giới cao, mỗi một cái bậc thang nhỏ vượt qua đều cần mấy chục năm thậm chí trăm năm tích lũy. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có vượt qua hợp thể kỳ cái đại môn này hạng, thậm chí trực tiếp tiêu thăng đến đại thừa trung kỳ. Loại tốc độ này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, đây quả thực là vi phạm với thiên đạo tu hành cơ bản pháp. Tô Lâm nhanh chân đi đến Mộ Thanh Tuyết trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy nàng cổ tay. Vào tay lạnh bước, lộ ra một cỗ thẳng vào cốt tủy hàn ý thần thức dò vào. Mênh mông như hải băng hệ linh lực tại trong cơ thể nàng lao nhanh, kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, nguyên thần cô động như thực chất, tôn này băng tuyết pháp tướng càng là tản ra làm người sợ hãi thần uy. Không có bất kỳ cái gì phù phiếm, căn cơ vững chắc đến đáng sợ. Đúng là hàng thật giá thật đại thừa trung kỳ. Thanh Tuyết, Tô Lâm buông nàng xuống tay, ánh mắt nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia nghiêm khắc. Nói cho vi sư, ngươi làm như thế nào? Ngươi có phải hay không dùng cái gì thiêu đốt thọ nguyên, tiêu hao tiềm lực cấm thuật? Vẫn là ngươi đem mình hiến tế cho một loại nào đó cổ lão băng nguyên tà thần? Nếu như không hỏi rõ ràng, Tô Lâm ăn ngủ không yên. Mấy cái này đồ đệ một cái so một cái điên, vì lực lượng chuyện gì đều làm được. Đối mặt Tô Lâm chất vấn, Mộ Thanh Tuyết tấm kia vạn năm băng phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tô Lâm, trở tay cầm Tô Lâm tay cầm, mười ngón đan sen, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ. Không có tà thần. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất kiên định, cũng không có cấm thuật. Ta chỉ là đi, vĩnh đống thời gian khe. Vĩnh đống thời gian khe. Một bên Cố Thu Nguyệt lên tiếng kinh hô, trong tay kim toán bản đều rơi trên mặt đất. Thất sư muội, ngươi điên rồi. Đó là ngay cả độ kiếp kỳ cũng không dám tùy tiện đặt chân tuyệt địa. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cực độ hỗn loạn, ngoại giới một ngày, bên trong khả năng liền là một năm, thậm chí 10 năm. Với lại bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí, chỉ có đủ để đông kết thời gian tịch diệt luồng không khí lạnh. Đi vào người, hoặc là điên rồi, hoặc là chết già rồi. Tô Lâm tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đương nhiên biết cái chỗ kia. Đó là cực bắc chi địa kinh khủng nhất cấm khu. Người tiến vào bao lâu? Tô Lâm thanh âm hơi khô chát chát. Mộ Thanh Tuyết ngẩng đầu, cặp kia màu lam nhạt trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tàng thương cùng mọi bệnh. Không tính lâu, nàng thản nhiên nói, ngoại giới 10 ngày, ta ở bên trong chờ đợi 300 năm. 300 năm. Ba chữ này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc. Liền ngay cả một mực gọi dầm dĩ lấy muốn đánh nhau Tô Hồng Lăng cũng ngây ngẩn cả người, khiêng cự kiếm tay vi vi rủ xuống. Tại một cái không có linh khí, chỉ có vô tận giá lạnh cùng cô độc tuyệt địa bên trong, ngạnh sinh sinh nhịn 300 năm. Đó là cỡ nào buồn thể, cỡ nào tuyệt vọng. Vì cái gì? Tô Lâm nhìn xem nàng, đau lòng e rằng lấy phục thêm. Vị sư ngay ở chỗ này, ngươi vì sao muốn liều mạng như vậy? Mộ Thanh Tuyết nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt bên trong băng tuyết tan rã, hóa thành vô tận chấp niệm. Nàng vươn tay, khinh khinh vuốt ve Tô Lâm gương mặt, đầu ngón tay có chút run rẩy. Bởi vì, ta sợ. Sợ. Ta sợ ta đuổi không kịp ngài bước chân. Mộ Thanh Tuyết thanh âm trầm thấp, mang theo một tia đè nén giọng nghẹn ngào. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh đến có thể đem tất cả dám làm tổn thương người của ngài đều đông thành tựa băng. Mạnh đến có thể đem ngài vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta, chỗ nào cũng không cho đi. Nàng tại thời gian khe trong vòng 300 năm, treo chống nàng sống sót, treo chống nàng tại đại thừa trong lôi kiếp tái tạo nhục thân duy nhất tín niệm, liền là Tô Lâm. Nàng đem đối Tô Lâm tưởng niệm, khắc đầy thời gian khe mỗi một tấc băng bích. Cho nên, Mộ Thanh Tuyết ánh mắt vượt qua Tô Lâm, nhìn về phía sau lưng ba cái kia đồng dạng cường đại sư tỉ muội, trong mắt hàn ý lần nữa ngưng tụ. Hiện tại ta có tư cách đứng tại sư tôn bên người, cũng có tư cách thanh lý mất những này chướng mắt đồ vật. Tô Lâm, cảm động là cảm động, nhưng cuối cùng này một câu có phải hay không có điểm gì lạ lạ? Các ngươi, Tô Lâm nhìn xem cái này bốn cái đem mạnh lên là vì tốt hơn địa chiếm hữu sư tôn khắc vào DNA bên trong đồ đệ, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, đều là yêu nghiệt, toàn viên ngạo kiểu. Đạo này sơ tông miếu nhỏ, thật dung hạ được cái này bốn tôn đại thần sao? Tốt. Tô Lâm hít sâu một hơi, lấy ra sư tôn uy nghiêm. Chuyện quá khứ, sau này hãy nói. Hắn chỉ chung quanh. Nguyên bản non xanh nước biếc đạo sơ tông, hiện tại một nửa là phế tích, bị liên quân oanh, một nửa là băng nguyên, bị Mộ Thanh Tuyết đông. Trước tiên đem nhà xây xong. Còn có, Tô Lâm chỉ phía dưới cái kia mấy ngàn tòa sinh động như thật băng điêu, đem những này rác rưởi xử lý. Vâng. Thanh lý làm việc tiến hành rất nhanh, cũng rất tàn bạo. Mộ Thanh Tuyết chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Bang. Mấy ngàn tòa băng điêu đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời trong suốt bột phấn, theo gió phiêu tán. Không có huyết tinh, không có thi thể, tựa như là chưa từng tồn tại một dạng. Đây chính là đại thừa kỳ băng tu thủ đoạn, sạch sẽ, vệ sinh, bảo vệ môi trường. Mà đạo sơ tông trùng kiến làm việc thì biến thành bốn cái đồ đệ biểu hiện ra thực lực sân khấu. Cái này trụ tử gây mất, ta đến. Tô Hồng Lăng khiêng một cây cần 10 người ôm hết to lớn của đá, từ sau núi hiện nổ, vang một tiếng cắm trên mặt đất, dùng nắm đấm làm cái búa, đông 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 mấy lần liền nện vào nền tảng bên trong. Tường ngay sập. Đơn giản. Lạc Tịch Mi phất tay, hắc bạch ma khí hóa thành vô số chỉ xảo thủ, đem đá vụn trong nháy mắt gây dựng lại, thậm chí còn cho mặt tường tăng thêm một tầng phòng ngự ma ban. Nơi này hoa cỏ đều đã chết. Sở Vi Vi vung xuống một thanh hạt giống, nhỏ vào mấy giọt màu tím dược dịch. Một giây sau, vô số kỳ hoa dị thảo điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đem phế tích biến thành tràn ngập dị vực phong tình, lại mang động vườn hoa. Về phần Mộ Thanh Tuyết, nàng cũng không có nhà rỗi. Nàng đi đến Tô Lâm tẩm cung trước, nhìn xem tấm kia bị Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi tranh đoạt lúc làm sợ giường. Ô hế. Nàng hư lạnh một tiếng, vung tay lên. Cả tòa tẩm cung nhiệt độ chợt hạ xuống. Một chương hoàn toàn do vạn niên huyền băng điêu khắc thành, tản ra lượn lờ hàn khí giường lớn chống rông xuất hiện. Sư tôn ngủ cái này, thanh tâm, hàng lửa. Nàng cố ý tại hàng lửa hai chữ càng thêm nặng âm độc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người khác. Tô Lâm nhìn xem tấm kia bước lên khói trắng xe trượt tuyết, chỉ cảm thấy thận một trận huyễn đau nhức. Cái này nếu là ngủ một đêm, sợ là ngày thứ hai liền phải trước kia viêm liệt tuyến cất bước. Cái kia, Thanh Tuyết ra Tô Lâm ý đồ giảng đạo lý, vi sư lớn tuổi, chịu không nổi mát. Sư tôn yên tâm. Mộ Thanh Tuyết xoay người, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ hiếm thấy, mang theo một tia ngượng ngùng cười yếu ớt. Ban đêm, ta sẽ giúp sư tôn làm ấm giường, dùng ta nhiệt độ cơ thể. Ba người bên cạnh trong nháy mắt nổ. Ngươi nghĩ hay lắm. Lao thất ngươi còn biết xấu hổ hay không? Muốn đem sư tôn đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Vẫn là của ta noãn ngọc giường tốt. Mắt thấy lại phải treo lên đến. Khu khu. Cố Thu Nguyệt từ trong phế tích chui ra, cầm trong tay cái kia kim phấn bản, một mặt bụi đất, nhưng ánh mắt lại dị thường khôn khéo. Các vị sư tỉ muội, mặc dù không muốn đánh nhiều các ngươi tranh thủ tình cảm nhã hứng, nhưng là nàng chỉ chuỗi lùi sân môn. Chúng ta hộ sơn đại trấn át, cố phòng cũng bị đánh sập, linh thạch dự trữ không đủ, ngay cả cơm tối nguyên liệu nấu ăn cũng bị mất. Đạo sơ tông hiện tại phá sản, bất quá không có việc gì, ta cái này về tẩm sư minh cầm linh thạch. Phá sản. Lạc Tịch Mi khinh thường vung tay lên, dầm dầm đổ ra một đống tử dị giới giành được cực phẩm ma tinh. Cầm lấy đi dùng. Tô Hồng Lăng cũng đổ ra một đống sáng lấp lánh khoáng thạch cùng dị thú xương cốt. Những này có thể đổi thì sao? Sở Vi Vi thì lấy ra mấy bình chân quý độc dược. Cái này cầm lấy đi đấu giá, một bình có thể mua xuống một tòa thành. Mộ Thanh Tuyết trực tiếp nhất. Nàng tiện tay ngưng tụ ra một đóa băng liên, bên trong phong ấn một thành tử vừa rồi cái kia kim huyền tử trong tay giành được cực phẩm linh khí. Cầm lấy đi bán. Cam đoan đêm nay để sư tôn ăn được tốt nhất. Màn đêm buông xuống. Đạo Sơ Tông chủ điện mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xây xong, nhưng miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Một chương to lớn bàn tròn bày ở giữa. Cái này không chỉ có là một trận bày tiệc mời khách đến, càng là một trận không có khói lửa chiến tranh. Tô Lâm ngồi tại chủ vị, bên trái là Tô Hồng Lăng, bên phải là Lạc Tịch Mi, đối diện là Mộ Thanh Tuyết cùng Sở Vi Vi. Cố Thu Nguyệt phi thường thức thời bưng bát ngồi xổm ở trong góc, một bên đào cơm một bên tính sổ sách, kiên quyết không lẫn vào tiếng cái này tu la chàng. Sư tôn, ăn thịt. Tô Hồng Lăng dùng đũa cắm một cái to lớn thịt viên kho tàu, trực tiếp nhét vào Tô Lâm bên miệng. Đây là ta cố ý để lục sư muội mua linh thịt heo, khả năng bổ. Quá dầu mỡ. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng đẩy ra cái kia đầu sư tử, bưng lên một bát trong suốt sáng long lanh, bước lên hàn khí canh. Sư tôn, đây là Tuyết Liên Thanh Tâm canh, thích hợp ngài nhất hiện tại điều trị thân thể. Uống gì canh? Không nhìn thấy sư tôn sắc mặt không tốt sao? Lạc Tịch Mi bưng lên một chén màu đỏ sẫm rượu, đây là long huyết rượu, tráng dương bổ thận, sư tôn uống cái này. Các ngươi đều đi ra. Sở Vi Vi chen lấn tiến đến, cầm trong tay một đôi bạc đũa, để cho ta tiên nghiệm độc. Vạn nhất trong thức ăn có côn trùng làm sao bây giờ? Tô Lâm nhìn xem trước mặt trông giống như núi đồng giả bát, lại nhìn một chút cái này bốn tờ hoặc là chờ mong, hoặc là băng lãnh, hoặc là cuồng nhiệt mặt. Hắn cảm thấy mình không phải đang dùng cơm, mà là tại thụ hình. Đều ngồi xuống. Tô Lâm gõ bàn một cái nói. Bốn người mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Từ hôm nay trở đi, lập cái quy củ. Tô Lâm nhìn xem các nàng, ngữ khí nghiêm túc. Thứ nhất, lúc ăn cơm không được nhúc nhích dùng linh lực, không cho phép đánh nhau, không cho phép lẫn nhau hạ độc. Sở Vi Vi yên lặng đem trong tay áo thuốc sổ thu về. Thứ hai, vi sư có tay có chân, mình sẽ ăn, không cần uy. Tô Hồng Lăng tiếc nuối để tay xuống bên trong thìa. Thứ ba, Tô Lâm chỉ cổ của mình. Nơi đó, đi qua đến trưa dày vò, nguyên bản ba cái ấn ký không những không có tiêu, ngược lại bởi vì Mộ Thanh Tuyết ý đồ dùng băng xương bao trùm, dẫn đến cái kia một mảnh làn da xương đỏ không chịu nổi, nhìn lên đến càng thêm thế thảm. Về sau, nếu ai còn dám tại vi sư trên thân loạn bôi vẽ linh tinh, Tô Lâm nheo lại mắt, ánh mắt nguy hiểm. Ta liền đem ai nuốt vào phòng tối, diện bích hối lỗi 100 năm. 100 năm. Bốn người đồng thời kinh hô. Vậy không được. 100 năm không gặp được sư tôn ta sẽ chết. Lạc Tịch Mi cái thứ nhất phản đối. Liền là. Ba ngày không ăn thịt ta thì không chịu nổi. Tô Hồng Lăng tán thành. Sư tôn. Ngài bỏ được sao? Sở Vi Vi nước mắt rưng rưng. Chỉ có Mộ Thanh Tuyết, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu như là cùng sư tôn cùng một chỗ nhốt vào phòng tối. Giống như cũng không tệ. Tô Lâm nâng chán. Đám này nhiệt độ chú ý điểm vĩnh viễn như thế thanh kỳ. Sau buổi cơm tối. Vấn đề mấu chốt nhất tới. Đi ngủ. Chủ điện đằng sau nguyên bản có 7 gian khách phòng, nhưng ở trước đó trong chiến đấu sập 5 gian, chỉ còn lại 2 gian coi như hoàn hảo. Tô Lâm nguyên bản tẩm cung ngược lại là bị Mộ Thanh Tuyết dùng băng hệ pháp thuật cưỡng ép chữa trị, nhưng bên trong tấm kia xe trượt tuyết thực sự quá lạnh. Sư tôn, đi ta chỗ ấy a. Lạc Tịch Mi phát ra mời, ta, Lưu Hà Vân Cẩm, bên trong có hành cung, lại lớn vừa ấm cùng. Không đi. Đó là ma quật. Tô Hồng Lăng lập tức phản đối, sư tôn, chúng ta ngủ lại điện. Ta đem cự kiếm ngang qua đến làm giường tấm, có thể rộng rãi. Ngủ tấm sắt. Ngươi muốn cấn chết sư tôn sao? Sở Vi Vi từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái to lớn, giống như là nụ hoa đồng dạng pháp bảo. Đây là hợp hoan đài sen, nằm đi vào tựa như là tại vân đoàn một dạng. Hợp hoan. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, ta nhìn ngươi là muốn chết. Mắt thấy lại phải nhao nhao bắt đầu. Tô Lâm vung tay lên. Đều đừng cãi cỏ. Hắn chỉ trong đại điện khối kia coi như hoàn chỉnh đất trống. Đêm nay ở chỗ này lại là chăn đệm nằm dưới đất. Tô Hồng Lăng có chút thất vọng, không nguyện ý có thể đi bên ngoài ngủ chặt đây. Tô Lâm lánh không nói. Nguyện ý, nguyện ý. Thế là. Đạo Sơ Tông trong đại điện xuất hiện cực kỳ hùng vĩ một màn. Trên mặt đất phủ lên thật dày yêu thú da lông, Tô Hồng Lăng cống hiến. Bốn phía điểm an thần vân hương, Sở Vi Vi cung cấp. Đỉnh đầu treo chiếu sáng dạ minh châu, Lạc Tịch Mi lấy ra. Trung quanh còn có một vòng tường băng ngăn cách ngoại giới hàn phòng, Mộ Thanh Tuyết thi pháp. Tô Lâm nằm tại ở giữa nhất. Bên trái là Tô Hồng Lăng, nha đầu này y nguyên tướng ngủ cực kém, một cái chân lĩnh đạc đặt ở bụng hắn bên trên. Bên phải là Lạc Tịch Mi, bên nàng lấy thân, một cái tay nắm thật chặt Tô Lâm ống tay áo, sợ hắn chạy. Bên chân là Sở Vi Vi, cuộn thành một đoàn, ôm Tô Lâm bắt chân. Mà ở trên đỉnh đầu, Mộ Thanh Tuyết cũng không có nằm xuống. Nàng khoanh chân ngồi tại Tô Lâm đỉnh đầu vị trí, từ từ nhắm hai mắt, giống như là một tôn thủ hộ thần. Nhưng nàng tay lại khinh khinh địa khoác lên Tô Lâm trên bờ vai, đầu ngón tay câu được câu không địa cắt địa Tô Lâm tóc dài. Trời tối người yên, Tô Lâm lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn cảm thụ được bên người truyền đến bốn loại khác biệt tiếng hít thở, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây chính là hắn báo ứng sao? Thu bảy cái đồ đệ, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, cũng từng cái đều là muốn mạng oan gia. Sư tôn vẫn chưa ngủ sao? Đỉnh đầu truyền đến Mộ Thanh Tuyết cực kỳ nhỏ thanh âm. Tô Lâm mở mắt ra, vừa vặn đối đầu cái kia một đôi trong bóng đêm vẫn thanh lượng như cũ màu lam nhạt con người. ngủ không được. Tô Lâm cười khổ một tiếng, trên thân đè ép một ngọn núi, bên cạnh quấn lấy một con rắn, dưới chân còn có cái ấm tay bảo. Vi sư rất khó chìm vào giấc ngủ. A Mộ Thanh Tuyết khỏe miệng vi vi câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Sư tôn là đang trách chúng ta sao? Trách các ngươi cái gì? Trách chúng ta quá mức làm càn. Mộ Thanh Tuyết ngón tay dừng lại tại Tô Lâm bên hai. Chúng ta đem ngài cột vào bên người, không cho ngài rời đi, thậm chí đối với ngài có đại nghịch bất đạo tâm tư. Tô Lâm trầm mặc một lát, hắn buông tay, cầm Mộ Thanh Tuyết cái kia lạnh buốt tay. Chương 190, thời gian này không có cách nào qua. Chương 190, thời gian này không có cách nào qua. Đạo Sơ Tông sáng sớm. Trong đại điện, Tô Lâm mở mắt ra, nhưng hắn không động được. Bên trái, Tô Hồng Lăng chính vượt ngang qua eo của hắn trên bụng, như là khóa chụp đồng dạng đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Nàng đang ngủ say, khoe miệng chảy ra nước bọt đã tại bộ ngực hắn trên và áo nhăn nước một mảng lớn, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra hắc hắc. Thịt. Đường chạy nói mê. Bên phải, Lạc Tịch Mi giống như là một đầu màu đen dây leo, dùng cả tay chân quấn ở hắn nửa bên phải trên thân thể. Mặt của nàng dán Tô Lâm cổ, cái kia màu bạch kim mắt phải mặc dù nhắm, nhưng dưới mí mắt con mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đã tỉnh, đang cực kỳ không an phận địa dùng chóp mũi cọ lấy Tô Lâm tối hôm qua bị cắn ra cái kia dấu răng. Bên chân, Sở Vi Vi đem mình cuộn thành một đoàn, gắt gao ôm Tô Lâm bắt chân, gương mặt dán tại mắt cá chân hắn bên trên, loại kia lạnh lạnh xúc cảm giống như là ôm một khối băng, miệng bên trong còn lẩm bẩm đứng núp đích. Rim kim. Mà lên đỉnh đầu. Một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Tô Lâm khó khăn mở mắt ra nhìn lên trên. Mộ Thanh Tuyết vẫn như cũ duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, ngồi tại phía trên đỉnh đầu hắn. Nàng không có ngủ, cặp kia màu lam nhạt con ngươi thanh lượng như tuyết, chính ở trên cao nhìn xuống, không nháy mắt theo dõi hắn. Gặp Tô Lâm tỉnh lại, Mộ Thanh Tuyết nhếch miệng lên một vòng cực kỳ thanh thiện, lại làm cho người lương phát lạnh độ cong. "Sư tôn, sớm." Thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như là băng tinh rơi xuống đất giòn vang. Ngài tối hôm qua nhịp tim, hết thảy loạn 326 lần. Trong đó, bởi vì nhị sư tỷ ép đến ngài, loạn 100 lần. Bởi vì ngũ sư tỷ sở loạn, loạn 150 lần. Bởi vì tam sư tỷ Mộng Du muốn cho ngài hạ trầm, loạn 76 lần. Nàng rỗi ra lạnh buốt ngón tay, khinh khinh vuốt lên Tô Lâm mi tấm nếp vốn. Xem ra, loại này chăn lớn cùng ngủ phương thức, cũng không thích hợp sư tôn tu dưỡng. Đêm nay vẫn là để ta đem các nàng đều đông lạnh đứng lên đi. Tô Lâm, hắn hít sâu một hơi, ý đồ rút ra bị ép tê cánh tay. Đều bắt đầu. Mặt trời phơi cái mông. Cái này một cú họng, rốt cục tỉnh lại bọn này vừa ngủ cùng thật ngủ nhiệt độ. Sớm á lão đầu tử. Tô Hồng Lăng bỗng nhiên ngồi dậy, động tác biên độ chi lớn, kém chút thúc tuổi chó một cái cho Tô Lâm tấm kia khuôn mặt tuấn tú đến cái chỉ dung. Nàng duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, cái kia một thân đỏ trắng đoạn đả bởi vì tư thế ngủ hào phóng mà có chút nâng động, lộ ra mảng lớn chặt chẽ màu lúa mì da thịt. Điểm tâm ăn cái gì? Ta muốn ăn bánh bao thịt, da mỏng nhân bánh đại loại kia. An an an, ngươi là heo sao? Lạc Tịch Mi lười biếng chi đứng người dậy, mái tóc đen suôn dài như thác nước trượt xuống, che khuất trước ngực xuân quang. Nàng đầu tiên là cho Tô Hồng Lăng một cái liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Lâm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kéo. Sư tôn, sáng sớm tốt lành hơn đâu? Nàng chỉ mình cái tiêu tiểu diễm ướt át môi đỏ. Không có. Tô Lâm lánh khóc cự tuyệt. Hẹp hỏi. Lạc Tịch Mi bĩu môi, thừa dịp Tô Lâm đứng dậy chỉnh lý quần áo đứng không, cực nhanh tại hắn trên gương mặt đánh lén một ngụm. Vậy ta cho sư tôn một cái. Ta cũng muốn. Sở Vi Vi cũng tỉnh, luống cuống tay chân bỏ qua đến, trong tay còn nắm nuốt hai cây không biết lúc nào móc ra ngân châm, dọa đến Tô Lâm liền lùi lại ba bước, đem châm thu hồi đến. A. Sở Vi Vi bị khuất địa thu hồi châm, nhỏ giọng thầm thì, người ta chỉ là muốn giúp sư tôn thần buồn, cứng buổi sáng. A không, luyện công buổi sáng khơi thông một cái kinh mạch mà. Tô Lâm dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Thời gian này, không có cách nào qua. Tô Lâm đứng tại nửa sập trong thiên điện, nhìn xem trước mặt một hàng kia sắp xếp trên kệ quần áo, cùng nhìn chằm chằm đồ đệ, đầu đau muốn nước. Mặc bộ này, Mộ Thanh Tuyết cầm trong tay một kiện tuyết trắng trường bào, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên mây văn, tản ra nhàn nhạt hà khí. Cái này là dùng ngàn năm băng tầm tơ dệt thành, lực phong ngự mạnh, với lại, sau khi mặc vào, người khác không dám tới gần trong vòng ba thước. Nàng ngụ ý rất rõ ràng, mặc vào cái này, liền không có người có thể có ngươi. Không được. Thái Tố, cùng đốt giấy để tang giống như. Lạc Tịch Mi đẩy ra món kia bạch bào, từ mình trong nhận chứa đồ móc ra một kiện hắc kim sắc trường bào. Bộ y phục này cực điểm xa hoa, cổ áo cùng ống tay áo đều khảm nạm lấy màu đỏ sẫm Martin, phía sau còn thêu lên một cái dương nhanh múa vút ma long. Sư tôn hiện tại là hợp thể, phải có bài diện. Mặc bộ này, bá khí. Với lại y phục này ta tăng thêm cấm chế, chỉ có ta có thể giải mở nút thắt. Người đó là muốn đem sư tôn khóa đứng lên đi. Sở Vi Vi ghét bỏ mà nhìn xem món kia ma khí xâm xâm quần áo, xuất ra một kiện màu xanh nhạt nho sam. Bộ y phục này bị ta tại Bách Thảo Dịch bên trong ngâm 7749 ngày, tự mang khí độc. A không, tự mang mùi thuốc, con muỗi bất xâm, bách độc không tránh. Các ngươi đều quá phiền toái. Tô Hồng Lăng từ đống kia trong quần áo lay ra một kiện đoạn đà trang phục, nhìn lên đến cùng với nàng trên thân đó là tình lữ khoản. Mặc cái này, hoạt động thuật điện, đánh nhau lưu loát, với lại lộ cánh tay lộ chân, mát mẻ. Tô Lâm nhìn xem cái này bốn kiện phong cách khác lạ, lại đều giấu giếm tư tâm quần áo. Màu trắng giống đội về chịu tang, màu đen giống phản phái, màu xanh là giống độc vật, đoạn đà giống gen sắt. Chính ta có quần áo. Tô Lâm từ mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện bình thường nhất thanh sam, không có bất kỳ cái gì hoa văn, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, liền là đơn giản nhất vải bóc, liền xuyên cái này. Không được. bốn người chăm miệng một lời. Quá bình thường, không xứng với sư tôn thân phận bây giờ. Lực phòng ngự quá thấp, vạn nhất bị cái nào hồ ly tinh đụng một cái làm sao bây giờ? Không có ta tiêu ký, ta không yên lòng. Mắt thấy các nàng lại muốn lên tay cắt đoạn. Ông, Tô Lâm trên thân tinh quang lóe lên, chư tiên tinh thần đổ, lực lượng phát động. Một tầng từ tinh quang ngưng tụ mà thành pháp y liễu, trực tiếp bao trùm tại trên người hắn. Đó là một kiện trường bào màu lam đậm, phía trên điểm xuyết lấy vô số nhỏ vụn tinh thần, theo động tác của hắn lưu chuyển không thôi, đã thần bí lại tôn quý, lại mang theo một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hiện tại, không có ý kiến a. Tô Lâm nhàn nhạt nhìn xem các nàng. Bốn người ngây ngẩn cả người. Tốt. Đẹp mắt. Tô Hồng Lăng lau nước miếng. Cái này tinh quang. Lạc Tịch Mi trong mắt lóe lên một tia si mê, so với ta ma khí còn muốn bá đạo. Đáng tiếc, không có cách nào ở phía trên thêu hoa. Sở Vi Vi có chút tiếng mới. Mộ Thanh Tuyết thì là yên lặng thu hồi món kia bảo bảo, trong mắt lóe lên một tia thất bại, nhưng lập tức lại dấy lên đấu trí. Đã quần áo sư tôn tự chọn. Nàng đi lên trước, xuất ra một cây bạch ngọc cây châm. Tóc kia, dù sao cũng nên để cho ta tới buộc a. Dựa vào cái gì để ngươi buộc? Ta sẽ biên bím tóc. Thật nhiều bím tóc loại kia. Tô Hồng Lăng nhấc tay. Ta sẽ trải lưu vân bùi tóc. Lạc Tịch Mi không cam lòng nhiều thế. Ta sẽ cho sư tôn gội đầu. Sở Vi Vi lấy ra nước gội đầu. Cuối cùng, Tô Lâm mang một cái từ Mộ Thanh Tuyết buộc tóc, cắm Lạc Tịch Mi mực máu châm, buộc lên Tô Hồng Lăng cưỡng ép cột lên đi một cây dây đỏ, tản ra Sở Vi Vi đặc chế nước gội đầu mùi thơm tạo hình, đi ra thiên điện. Hắn cảm thấy mình giống như là một cái hành tẩu biểu hiện ra đỡ. Điểm tâm qua đi, Cố Thu Nguyệt ôm một đống sổ sách tìm tới. Sư tôn, các vị sư tỷ muội. Nàng đem sổ sách hướng trên bàn đá một đám, ta liên hệ tốt Mặc gia truyền nhân, buổi chiều bọn hắn liền sẽ đến sửa chữa đạo sơ tông. Chỉ bất quá, dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn. Nàng chỉ ngoài sân môn. Bởi vì thất sư mỗi ngày hôm qua hành động vĩ đại, đem cái kia mấy ngàn cái tu sĩ đông lạnh trở thành một phấn. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, đạo sơ tông là ma quật, sư tôn ngài là ma đạo cự phách, chúng ta mấy cái là của ngài ma phi. Ách, ma tướng. Không thiếu tông môn đã liên hợp lại đến, nói là muốn tổ kiến trừ ma liên minh, đến thảo phạt chúng ta. Thảo phạt. Đang tại xỉa răng Tô Hồng Lăng đem cây tăm phun một cái, cười lạnh một tiếng. Đến a. Đang lo không có đống cắt luyện tập đâu. Tới một cái ta nện một cái, đến hai cái ta nện một đôi. Nhị sư tỷ, giết người là không kiếm tiền. Cố Thu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa còn sẽ đem thanh danh của chúng ta bôi xấu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Tịch Mi vuốt vuốt móng tay, hứng hở mà hỏi thăm. Rất đơn giản. Cố Thu Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Ta muốn tổ chức một trận đạo sơ tông tái xuất đại điển, mời thiên hạ tông môn đến đây xem lễ. Vừa đến, biểu hiện ra thực lực của chúng ta, để bọn hắn không còn dám động ý đồ xấu. Thứ hai, mượn cơ hội đấu giá một chút chúng ta từ dị giới mang về đặc sản. Thứ ba, nàng nhìn về phía Tô Lâm. Sư tôn hiện tại là hợp thể đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở lại đại thừa. Chúng ta cần một cơ hội để khắp thiên hạ đều biết cái kia vô địch Tô Lâm trở về tái xuất đại điện. Tô Lâm sờ lên cái cằm, như thế cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, cùng chờ lấy những cái kia con rồi từng lớp đi tìm cái chết, không bằng duy nhất một lần đem bọn hắn trục chết hoặc là hủ chết. Chuẩn. Tô Lâm gật đầu, cụ thể công việc ngươi đến an bài. Được rồi. Cố Thu Nguyệt trong nháy mắt đẩy mỏ phục sinh, cầm lấy bản tính lốp bốp địa đánh bắt đầu. Vậy kế tiếp liền muốn cho các vị sư tỷ bội phân phối nhiệm vụ. Ngũ sư tỷ, ngươi phụ trách bảo an, dùng ngươi ma đồng tại ngoài sơn môn thiết hạ cấm chế. Không có thể mời, hoặc là lòng mang ý đồ xấu, trực tiếp ném ra. Không có vấn đề. Lạc Tịch Mi vỗ tay phát ra tiếng, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì là địa ngục không cửa xuống tới. Thất sư muội, ngươi phụ trách sân bãi bố trí, dùng ngươi băng hệ pháp thuật đem những cái kia phế tích tu chỉnh một cái, tốt nhất làm cho tiên khí phiêu phiêu một điểm, đừng giống như bây giờ khắp nơi đều là hố. Có thể. Mộ Thanh Tuyết thản nhiên nói, ta sẽ tạo một tòa băng tuyết cung điện. Tam sư tỷ, ngươi phụ trách ẩm thực. Cố Thu Nguyệt dừng một chút, cố ý cường điệu, bình thường ẩm thực, không ưng thuận động, không cho phép thả thuốc mê, không cho phép đem khách nhân hạ độc chết. Chúng ta muốn thu tiền biếu. Cắt, nhàm chán. Sở Vi Vi bĩu môi, cái kia thả điểm thuốc sổ tổng hành đi. Thanh dạ dày, cũng không được. Về phần nhị sư tỷ, Cố Thu Nguyệt nhìn xem Tô Hồng Lăng, hơi lúng túng một chút. Để nàng làm gì tốt đâu? Rời gạch, quá lãng phí. Tiếp khách, sợ nàng đem khách nhân dọa chạy. Ta làm gì? Ta làm gì? Tô Hồng Lăng một mặt chờ mong, có phải hay không muốn ta đi đem những cái kia không trả tiền đều đánh một trận? Ách, người phụ trách. Cố Thu Nguyệt nhãn châu xoay động, ngươi phụ trách chấn chẳng tử. Ngươi liền khiêng ngươi thanh đại kiếm kia, đứng tại cửa đại điện. Ai dám náo sự, ngươi liền đối với hắn cười một cái, sau đó đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Hồng Lăng có chút thất vọng. Cái này đối ngươi tới nói là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Cố Thu Nguyệt lắc lư nói, ngươi là chúng ta bề ngoài đảm đương, chỉ có khí phách của ngươi mới có thể chấn trụ đám đạo trích kia. Hắc hắc, cũng là. Tô Hồng Lăng bị thổi phồng đến mức lâng lâng, ưỡn ngực mức, bao tại trên người của ta. Ai dám nháy một cái mắt, ta đem hắn tròng mắt móc đi ra. Phân phối xong nhiệm vụ, đạo sơ tông bắt đầu điền cuộc vận chuyển bắt đầu. Thế này sao lại là trùng kiến tông môn? Đây rõ ràng liền là bốn cái vì tranh đoạt ai có thể nhất làm, ai yêu nhất sư tôn tên tuổi nữ nhân điền, coi đạo sơ tông là trở thành các nàng cỡ lớn đấu pháp hiện trường. Lên. Giữa không trung, Mộ Thanh Tuyết toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, hai tay kết ấn. nàng cũng không có vận dụng thổ mục, mà là trực tiếp rút ra phương viên trăm dặm hơi nước, ngưng kết thành vạn năm không thay đổi huyền băng, dùng cái này đến tạo dựng đại điện chủ thể. Trong suốt sáng long lanh tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đẹp thì đẹp vậy, liền là quá lạnh. Toàn bộ đạo sơ tông nhiệt độ không khí trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng, ngay cả vừa trồng xuống linh thảo đều cóng đến run lẩy bẩy. Thất sư muội, ngươi đây là muốn tại trong tông môn nuôi chim cánh của sao? Lạc Tịch Mi quanh tay đứng ở một bên, một mặt ghét bỏ. Như thế một mạc, một điểm bài diện đều không có. Bản tôn cảm thấy, hẳn là thêm điểm nhan sắc. Nói xong, tay nàng chỉ một điểm. Quần quần ma khí hóa thành hắc kim sắc lưu quang, cưỡng ép khảm nạm tiến vào cái kia trắng loáng tường băng bên trong, tạo thành dữ tợn mà bá khí ma văn. Nguyên bản tiên khí phiêu phiêu băng cung, trong nháy mắt biến thành một nửa thánh khiết một nửa sa đọa quỷ dị kiến trúc. Ngươi bị ta thiết kế. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, trong tay băng kiếm ngưng tụ. Ta đây là đang giúp ngươi tăng lên phẩm vị. Lạc Tịch Mi không chút nào yếu thế, sau lưng ma thần hư ảnh hiện hiện. Mắt thấy hai người lại phải treo lên đến. Tránh ra tránh ra. Tránh hết ra. Giống to một tiếng truyền đến. Chỉ gặp Tô Hồng Lăng khiêng một cây chừng 10 người ôm hết phẩm chất, còn mang theo bùn đất hương thơm ngàn năm gỗ chính nam, giống như là một đầu mất khống chế man như một dạng lao đến. Đây là ta từ sắt vách đỉnh núi nổ tới đại lương. Ta nhìn cái này đầu gỗ rất rắn chắc, vừa vặn cho lao đầu tự làm giường chân. Nàng căn bản không quản phía trước có không có người, cũng mặc kệ cái gì mỹ cảm, vung lên cây kia cự một liền hướng trong băng cung đối. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vừa xây xong tường băng bị thọc cái đại lỗ thủng. Lạc Tịch Mi vẽ xong mà văn nát một chỗ. Tô, Đỏ, Lang. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi đồng thời quay đầu, đằng đằng sát khí. A, không bền chắc không. Tô Hồng Lăng gãi đầu một cái, một mặt vô tội, vậy ta lại đi nhổ một cây càng thô. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mà trong góc, Sở Vi Vi chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cho những cái kia bị đông cứng hỏng hoa cỏ tưới nước. Chỉ là nàng tưới nước bày biện ra một loại quỷ dị màu tím lục, rồi xuống đi về sau, những cái kia hoa cỏ không chỉ có trong nháy mắt tinh thần, còn rất dài ra răng nanh, đối đi ngang qua hồ điệp răng rắc một ngụm. Dáng dấp thật tốt. Sở Vi Vi thỏa mãn cười, dạng này về sau ai dám tùy tiện vào sư tôn sân, liền cắn chết hắn. Tô Lâm đứng ở đằng xa, nhìn xem bọn này ma loạn vũ cảnh tượng, yên lặng đem trong tay chén trà bóp thành một phấn. Cố Thu Nguyệt, đệ tử tại. Cố Thu Nguyệt đỉnh lấy một đầu đuổi đất từ trong phế tích chui ra ngoài, đi dưới núi tiếp cái báo cáo. Tô Lâm mặt không biểu tình, liền nói: "Đạo sơ tông tạm không khai thu đệ tử mới, sợ hù chết bọn hắn." Chương 191, đừng để hắn chết quá sớm. Chương 191, đừng để hắn chết quá sớm lên. Tô Hồng Lăng trần trụi hai chân, giẫm tại đống đá vụn bên trên. Một thân đỏ trắng đoạn đã bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên thân, phát họa ra tràn ngập lực bộ phát cơ bắp đường cong. Nàng thuần túy dựa vào đại thừa kỳ thể tu ma lực, hai tay vây quanh ở một tòa trường cao trăm trượng ngọn núi nhỏ, đó là nàng vừa rồi từ vài trăm dặm bên ngoài ngạnh sinh sinh nổ trở về bốn cây cảnh. Lao đầu tử nói cổng quá không, ngăn không được phòng. Ngọn núi này vừa bạn. Nàng cười hắc hắc, hai tay phát lực, ngọn núi nhỏ kia bị nàng giống ném đống cắt một dạng vùng mạnh bắt đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy kịch liệt. Nay tòa đỉnh núi bị cực kỳ thô bạo địa cắm vào đạo sơ tông sơn môn bên trái, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, nửa tòa núi đều rơi vào trong đất, kích thích bụi đất cao tới mấy trăm trượng. Khu khu cụ. Nhị sư tỷ, ngươi là muốn đem vừa trải tốt địa gạch đều chấn vỡ sao? Trong cho bụi, Cố Thu Nguyệt che miệng mũi, đau lòng nhìn xem trên mặt đất vỡ ra bạch ngọc địa gạch. Cầm trong tay của nàng một bản thật dày sổ sách, bàn tính đánh cho đôm nốt rung động, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Đây chính là mới từ Đông Hải vận tới loan ngọc gạch, một khối liền muốn 500 thượng phẩm linh thạch. Ngươi cái này một ném, chỉ ít nát 50 khối. 25,000 linh thạch không có. Ai nha, lục sư muội đừng nhỏ mọn như vậy mà. Tô Hồng Lăng gãi đầu một cái, một mặt vô tội. Cũ thì không đi, mới thì không tới, cùng lắm thì ta đi dị giới cho ngươi thêm đoạn. A không, chuyển điểm trở về. Chuyển. Ta nhìn ngươi muốn đi phá rỡ. Không đợi Cố Thu Nguyệt đem sổ sách tính toán rõ ràng, một bên khác không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Quá xấu. Mộ Thanh Tuyết lơ lửng giữa không trung, một bộ áo trắng như tuyết, thần sắc thanh lãnh mà nhìn xem Tô Hồng Lăng dọn tới tòa kia chùi lùi thổ sơn. Tất cả đều là bùn đất cùng cỏ dại, không có chút nào mỹ cảm, không xứng với sư tôn phong cách. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối tòa kia thổ sơn nhẹ nhàng điểm một cái. Băng phong. Giang rắc giang rắc. Màu trắng hàn khí trong nháy mắt quét sạch mà qua. Trong chớp mắt, tòa kia bụi bẩn thổ sơn liền bị một tầng thật dày viền băng bao trùm, biến thành một tòa trong suốt sáng long lanh, tản ra lượn lờ hàn khí băng sơn. Ánh nắng vừa chiếu, chiết xạ ra hào quang bảy màu, sắc thực lộng lẫy. Nhưng vấn đề là, hát gì? Đang tại chân núi loại hoa mấy cái ngoại môn đệ tử, trong nháy mắt bị đông cứng đến nước mũi chảy ngang, lông mày bên trên đều kết xương. Thất sư muội, hiện tại là hạ thiên. Lạc Tịch Mi mặc một thân khinh bạc hát xa váy dài, lười biếng tựa ở một cây vừa đứng lên tới trên cây cột, trong tay vuốt vuốt một đoàn màu đen ma hỏa. Ngươi làm lạnh như vậy, sư tôn ban đêm nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Ngươi là muốn đông lạnh hỏng sư tôn sao? Nàng ánh mắt nhất lấm, đầu ngón tay ma hỏa bắn ra mà ra, vẫn là thêm điểm nhiệt độ tương đối tốt. Hô, đoàn kia ma hỏa rơi vào băng sơn bên trên, cũng không có hỏa tan huyền băng, mà là giống như là từng đầu màu đen hỏa long chui vào trong tầng băng bộ thiêu đốt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cả toàn núi biến thành một loại quỷ dị màu xanh đen, một bên bốc lên hàn khí, một bên tản ra sóng nhiệt, nhìn lên đến tựa như là một tòa sắc bạo tạc ma quật cửa vào. Hoàn mỹ. Lạc Tịch Mi thỏa mãn gật gật đầu, đây mới gọi là bá khí, phù hợp đạo sơ tông hiện tại uy danh. Bá khí cái quỷ a. Sở Vi Vi mang theo một cái rổ nhỏ đi tới, trong rổ sách tràn đầy đủ mọi màu sắc hạt giống. các ngươi cũng đều không hiểu sinh hoạt. Nàng thở dài, đi đến sơn môn phía bên phải. Sư tôn ưa thích tự nhiên, ưa thích sinh cơ bừng bừng. Nàng nắm lên một thanh hạt giống, tiện tay rơi tại trên mặt đất, sau đó từ trong tay áo móc ra một cái bình màu tím, hướng trên mặt đất nhỏ mấy giọt. Bùn đất lan lộn, vô số dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt bỏ đầy sơn môn, mở ra từng đóa cực đại vô cùng, nhan sắc diễm lệ đóa hoa. Cố Thu Nguyệt nhìn trước mắt đây hết thảy, bên trái là một tòa băng hỏa lưỡng trọng thiên ma sơn, bên phải là một mảnh ăn tươi nuốt sống độc biển hoa, ở giữa là một chỗ vỡ vụn đắt đỏ ngọc gạch. Nàng tuyệt vọng khép lại sổ sách, hủy diệt đi, mệt mỏi. Mà lúc này Tô Lâm đang ngồi ở một trương may mắn còn sống sót ghế đá, trong tay bưng chén trà, nhìn trước mắt bọn này ma loạn vũ cảnh tượng, vẻ mặt ngây ngô. Thế này sao lại là đạo sơ tông? Đây rõ ràng liền là tuyệt mệnh cốc băng hỏa đạo cùng vạn độc quật kết hợp thể. Nếu là về sau có người đến bái sư, đoán chừng còn không có vào cửa liền bị hù chết, chết quóng, hoặc là bị hoa ăn hết. Sư tôn Lạc Tịch Mi giống đầu rắn một dạng bơi tới, cực kỳ tự nhiên ghé vào Tô Lâm trên đùi, ngẩng đầu lên, cái kia dị đồng bên trong lóe ra cầu khen ngợi qua mang. Ngay nhìn, đệ tử thiết kế phòng ngự trận pháp thế nào? Chỉ cần có người dám bước vào sơn môn một bước, liền sẽ trước bị đóng băng, lại bị hỏa thiêu, cuối cùng bị ma khí ăn mòn thần hồn, cam đoan để hắn có đến mà không có về. Sư tôn, sư tôn, hoa của ta cũng rất lợi hại. Sở Vi Vi cũng chen chúc tới, đem một đóa chảy nước bọt đóa hoa màu tím đôi đến Tô Lâm trước mặt. Đây là phệ hồn hoa, chỉ cần ngửi được người sống hương vị liền sẽ phun ra gai độc, với lại nó chất lỏng có thể. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng đứng ở một bên, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhiệt độ trùng quanh lại hàng vài lần, hiển nhiên là đang đợi Tô Lâm khen nàng bằng điều nghệ thuật. Về phần Tô Hồng Lăng, nàng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, ý đồ đem khối kia bể nát ngọc gạch ghép thành đến, liều không dậy nổi đến liền tức hồn hệ địa dùng năm đấm đem bọn nón đện trở thành một phấn. Đều cho ta. Dừng lại. Tô Lâm luốt luốt huyệt thái dương, để chén trà xuống. Các ngươi đây là đang trùng kiến tông môn, hay là tại bố trí bẫy dập? Nơi này là nhà, không phải chiến trường. Hắn chỉ tòa kia băng hỏa ma sơn. Tịch Mi, Thanh Tuyết, đem thần thông thu. Đó là ngắm phong cảnh dùng, không phải dùng để dọa người. Vi Vi, đem những cái kia ăn người cái sẻng. Đổi thành phổ thông đón khách tùng. Nếu là về sau có khách nhân đến bị ăn, ta lấy ngươi là hỏi. Hồng Lăng. Tô Lâm nhìn thoáng qua cái kia còn đang cùng sàn nhà so tài nhị đồ đệ. Đến hậu sơn trẻ tuổi. Không cho phép lại đụng bất kỳ một viên gạch. A. Bốn người mặc dù không tình nguyện, nhưng sư mệnh khó vi phạm, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đúng lúc này, ngoài sơn môn trên bầu trời, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Hơn 10 đạo lưu quang xẹt qua chân trời, khí thế hung hăng đứng tại đạo sơ tông trên không. Cầm đầu là một tên vẻ mặt dữ tợn, người mặc da hổ áo khoác đại hán, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, tu vi tại hợp thể sơ kỳ. Đi theo phía sau 10 cái luyện hư kỳ lâu la. Đây là phụ cận 800 dặm bên ngoài trại chủ, người xương quỷ đao vương bá. Hắn nghe nói đạo sơ tông bị các đại tông môn vây công, đại trận vỡ vụn, liền muốn lấy đến nhặt cái để loạn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không chiếm lĩnh khối này phong thủy bảo địa. Này, phía dưới nghe, vương bá lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới cái kia quỷ dị cảnh tượng, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cả gan. Ta là Hắc Phong trại vương trại chủ, nghe nói các ngươi đạo sơ tông không ai. Đã như vậy, mảnh đất này về sau liền về ta Hắc Phong trại. Thứ thời, mau đem trong khố phòng bảo bối đều giao ra, lại đem còn lại nữ tu đều đưa ra cho ra vui a vui a, ra có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó. Thanh âm của hắn tại linh lực ra chỉ dưới, như sấm nổ trong sơn cốc quanh quẩn. Đạo sơ tông bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đang tại hủy đi băng sơn Mộ Thanh Tuyết dừng tay lại bên trong động tác. Đang tại tiêu độc hoa Sở Vi Vi ưỡn thẳng lưng. Đang tại thu ma hỏa Lạc Tịch Mi híp mắt lại. Đang tại phía sau núi bừa tuổi Tô Hồng Lăng dẫn theo cự kiếm đi ra. Cố Thu Nguyệt thì là cực nhanh kích thích dưới bản tính, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt lóe lên một tia đến sống tinh quang. Tô Lâm vẫn như cũ ngồi tại ghế đá, ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà phù diệp. Vừa rồi ai nói muốn tìm người luyện tập tới? Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Vừa dứt lời, ta. Bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một giây sau, bốn bóng người như là mũi tên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên bầu trời vương bá còn tại dương dương đắc ý chờ lấy người phía dưới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau mát lạnh. Quay đầu lại, chỉ gặp một cái hồng sắc thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay dẫn theo một khối giống như là cánh cửa đồng dạng cự kiếm, chính hướng về phía hắn lộ ra hai hàng tiểu bạch nha. Vừa rồi liền là ngươi nói, muốn để chúng ta cho ngươi vui á vui a. Tô Hồng Lăng ngẩng đầu, tiếu dung sáng lạ, nhưng ấy mắt lại là một mảnh màu đỏ tươi. Ngươi, ngươi là ai? Vương Bá giật mình trong lòng, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ta là bà ngươi. Tô Hồng Lăng hét lớn một tiếng, căn bản không vận dụng linh lực, trực tiếp vung lên cự kiếm, vô phòng, giống như đập rối quét ngang qua. Hô, kinh khủng phong áp thậm chí để không gian chung quanh đều xuất hiện bập bẹo. Vương Bá quá sợ hãi, giơ lên quỷ đầu đại đao muốn đón đỡ. Keng, một tiếng vang dọn. Cái kia thanh thượng phẩm linh khí quỷ đầu đại đao, tại cự kiếm trước mặt tựa như là giấy một dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Cự kiếm dư thế không giảm, hung hăng đập vào Vương Bá trên thân. Vương Bá ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tựa như là một viên đạn tháo, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắn trên không trung bay ngược quỹ tích bên trên, đột nhiên xuất hiện trắng xóa hoàn toàn hàn vụ. Mộ Thanh Tuyết đứng tại vân đoàn, mặt không thay đổi duỗi ra một ngón tay. Băng phong, tạch tạch tạch. Còn tại thổ huyết Vương Bá, trong nháy mắt bị đông cứng trở thành một khối to lớn tảng băng. Ngay sau đó, một cái hắc bạch sen lẫn bàn tay lớn chống rông xuất hiện, bắt lại tảng băng. Lạc Tịch Mi đứng tại phía dưới, cái kia dị đồng bên trong lóe ra tàn nhẫn quang mang. Muốn chiếm địa bàn, ngươi cũng xứng. Nàng năm ngón tay dùng sức bóp, giang giác. Tảng băng xuất hiện với dạng. Chờ một chút. Lưu khẩu khí. Sở Vi Vi từ trong bụi hoa bay ra, cầm trong tay cái kia màu xanh sẫm bình nhỏ, một mặt hưng phấn. Đừng để hắn chết quá sớm. Nàng đẩy ra Lạc Tịch Mi tay, đem viên kia giá trị liên thành, biểu chuyển tục mệnh đan, không chút do dự nhét vào khe băng, trực tiếp đưa vào Vương Bá trong miệng. Hóa. Sở Vi Vi một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu xanh lá linh quang đánh vào Vương Bá trong cơ thể. Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản đã bị đông cứng, xương cốt bị bóc nát, nội tạng vỡ tan Vương Bá, thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người sinh cơ. Vỡ vụn xương cốt tại đôm đốt âm thanh bên trong gây dựng lại, tổn hại kinh mạch trong nháy mắt kết nối, thậm chí ngay cả bị đông cứng hỏng làn da đều khôi phục hồng nhuận phân tớt. Bất quá ngắn ngủi ba hơi, Vương Bá đông nhiên mở mắt. Khu khu cụ. Hô. Ta không chết. Vương Bá ngụm lớn thở hổn hển, sờ lên hoàn hảo không chút tổn hại ngực, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn buồn hỉ. Hắn nhìn xem trước mặt cái này một thân bay trắng, cười đến dường như thiên sứ Sở Vi Vi, cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Tiên tử thật sự là bồ tát tâm địa. Xuyệt, Sở Vi Vi duỗi ra một cây ngón trỏ, chống đỡ tại bên môi, trên mặt lộ ra một giọng nói ngọt ngào đến để cho người ta xương cốt mềm mại tiêu dung. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi dùng bền một điểm liền tốt. Nhị, dùng bền. Vương Bá ngây ngẩn cả người. Không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Vi Vi một cái tay khác giống ảo thuật mở dạng, móc ra 10 cái nhan sắc khác nhau bình nhỏ, bày tại một bên trên tảng đá. Vừa rồi đó là cứu mạng, hiện tại chúng ta tới chơi điểm thú vị. Nàng cầm lấy một cái bình màu tím. Đây là vạn kiến đốt thân lộ, bôi tại trên vết thương sẽ cảm giác có một vạn con kiến tại gặm ăn trái tim của ngươi, nhưng sẽ không chết à? Cái gì? Vương Ba sắc mặt đại biến, vừa định chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình bị mấy cây vô hình cây mây độc gắt gao trói lại, không thể động đậy. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa vang tận mây xanh. Vương Ba đau đến toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là phải mắt trợn trắng tắt thở. Ai nha, lúc này mới giữ vững được nửa chén trà nhỏ. Quá yếu. Sở Vi Vi bất mãn nhíu nhíu mày, trở tay lại móc ra một viên hồi xuân đan, nhét vào trong miệng hắn. Tỉnh lại, không cho phép ngủ. Linh lực khuấy động, Vương Bá lần nữa đầy máu phục sinh, ý thức thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh. Van cầu ngươi, giết ta, để cho ta chết. Hắn sụp đổ khóc lớn. Vậy không được, sư tôn nói không thể giết lung tung sinh, chúng ta muốn vật tận kỳ dụng. Lúc này, Lạc Tịch Mi cũng bu lại, cái kia dị đồng có chút hăng hái đánh giá Vương Bá. Tam sư tỷ, ngươi độc này vẫn là quá chậm, để cho ta tới thử một chút thần hồn của hắn cường độ. Siêu hồn bạn ma cắn xé. Lạc Tịch Mi một chỉ điểm tại Vương Bá mi tâm. Vương Bá thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt trở nên trống rỗng, phản phất thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, linh hồn tại thức hải bên trong bị vô số ác ma xé rách. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức để hắn ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra khanh khách quái thanh. Mắt thấy thần hồn liền muốn băng tán. Ngừng. Sở Vi Vi xuất thủ lần nữa, một cây định hồn châm đâm vào đỉnh đầu hắn, cưỡng ép ổn định hắn sắp tiêu tán thần hồn. Ngũ sư muội, ngươi ra tay quá nặng đi, làm hư còn muốn ta tu. Thử, là hắn quá dọn. Ta cũng tới. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm chạy tới, vừa rồi một kiếm đem hắn đánh bay, xúc cảm đều không kiểm tra xong đến. Đem hắn chữa cho tốt, ta muốn thử một chút chỉ dùng một ngón tay có thể hay không đem hắn xương cốt đập nát. Thế là, ở sau đó trong vòng một canh giờ, đạo sơ tông trước sơn môn diễn ra vừa ra cực kỳ bi thảm ý gì học cùng võ học lẫn nhau thí nghiệm. Vương Bá đã trải qua, bị độc nát chữa cho tốt, bị dọa điên chữa cho tốt, bị đập nát cả người xương cốt chữa cho tốt, bị đóng băng thành cặn bã hòa tan chữa cho tốt. Vô số cái luân hồi. Hắn từ lúc mới bắt đầu cầu xin tha thứ, càng về sau chửi mắng, lại đến sau cùng chết lặng, ánh mắt trống rông giống như cái vải rách em bé. Mà cái kia 10 cái cùng đi theo Lâu La, sớm tại một bên dọa đến tiểu trong quần, vì trên mặt đất đem đầu đập đến vang ầm ầm. Tha mạng a, các vị cô nãi nãi tha mạng a, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đừng trị chúng ta, van cầu đừng trị chúng ta. Cố Thu Nguyệt cười híp mắt đi tới, trong tay bản tính hạt trâu phát đến nhanh chóng, không muốn bị trị liệu cũng có thể. Nàng xuất ra một sấp đã sớm chuẩn bị xong khế ước, ném ở những cái kia Lâu La trước mặt. Ký cái này, đây là văn tự bán mình. Một cái Lâu La nhìn thoáng qua, hoảng sợ nói, 500 năm, đây là không ràng buộc đào quáng. Làm sao? Ngại thời gian ngắn. Vậy liền 1.000 năm. Cố Thu Nguyệt tiếu dung càng sáng lạn hơn. Ký. Chúng ta ký. Chương 192, ta có phải hay không, thật thành phản phái. Chương 192, ta có phải hay không, thật thành phản phái. Vương Ba cùng cái kia một đám Lâu La ký khế ước bán thân tốc độ, so với bọn hắn chạy chối chết tốc độ nhanh hơn. Không có cách, không ký liền là chết, ký là sống không bằng chết. Tại bọn này nữ ma đầu trước mặt, chết tử tế không bằng lại còn sống. Cố Thu Nguyệt thỏa mãn thu hồi cái kia một chồng dính lấy huyết thủ lớn khế ước, tâm tình thật tốt gậy dưới bản tính. Có nhóm này miễn phí sức lao động, phía sau núi linh quáng khai thác liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Với lại những người này thể trạng cũng không tệ, nhẫn nhịn, không cần lo lắng mệt chết, lại có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia đã bị chơi đùa không thành hình người Vương Bá, lộ ra một cái tiêu chuẩn, thương nghiệp hóa mỉm cười. Vương quản sự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đạo sơ tông thứ nhất khai thác mỏ đại đội trưởng. Nhớ kỹ, mỗi ngày chỉ tiêu là 3.000 linh quáng, ít một chút, ta liền để tam sư tỷ cho uống thuốc. Nghe được uống thuốc hai chữ, Vương Bá toàn thân khẽ run rẩy, cái kia cao lớn thu kịch hán tử vậy mà tại chỗ khóc ra bong bóng nước núi. Phải, Trưởng quý yên tâm, tiểu nhân đi luôn nào, lấy mạng đi nào. Hắn lộn nhào mang theo đám kia đồng dạng sợ mất mật tiểu đệ, hướng phía sau núi chạy như điên, sợ chậm một bước liền sẽ bị Sở Vi Vi bắt về tiếp tục làm thí nghiệm. Nhìn xem bọn này công nhân viên mới tràn ngập nhiệt tình bóng lưng, Tô Lâm bưng chén trà, rơi vào trầm tư. Ta có phải hay không? Thật thanh phản phái. Nhìn xem cái này phối trí. Đại thừa kỳ thể tu, phá rỡ xử lý chủ nhiệm. Ngạo kiêu độc sữa, trong tay nhân mạng sò cứu người còn nhiều. Ma đạo nữ hoàng, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định. Long dạ hiểm độc vốn liếng nhà, đem người làm ra sử dụng. Băng sơn mặt đơ, động một chút lại muốn đem toàn thế giới đông lạnh bắt đầu. Lại thêm chính mình cái này đoạt đồ đệ bản nguyên, còn mang theo các nàng khắp nơi xét nhà sư tôn. Đạo này sơ tông, thấy thế nào đều không giống như là chính kinh môn phái á sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Mộ Thanh Tuyết đi tới, trong tay bưng một bản cắt gọn linh quả, mặc dù bị đông cứng giống như hòn đá cứng rắn. Ta đang suy nghĩ. Tô Lâm thở dài, chỉ tòa kia còn tại khói đen bốc lên cùng hàn khí băng hỏa ma sơn cùng bên cạnh cái kia phiến còn tại nhúc đích, ngẫu nhiên phát ra nấc một tiếng biển hoa ăn thịt người. Chúng ta cứ như vậy khai môn đón khách, có thể hay không quá độc đáo một chút? Độc đáo? Lạc Tịch Mi từ bên cạnh nô đầu ra, một mặt kiêu ngạo. Cái này gọi chấn nhiếp. Những cái được gọi là tu sĩ chính đạo, mỗi một cái đều là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn còn tưởng rằng đạo sơ tông là thiện đường đâu. Không sai. Tô Hồng Lăng khiêng cử kiếm, miệng bên trong ngậm cái không biết từ chỗ nào sờ tới quả dại, mơ hồ không do nói. Ai dám nói không đẹp, ta đem hắn đầu ấn vào trong tường, để hắn xem thật kỹ cái đủ. Tô Lâm. Được thôi. Dù sao thanh danh đã xấu, lại nát một chút cũng không quan trọng. Sau 3 ngày, đạo sơ tông tái xuất đại điện tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Không chỉ có là bởi vì đó là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân Tô Lâm tông môn, càng bởi vì những cái kia đưa thiệp mời phương thức, thật sự là quá hay bình. Bởi vì bốn vị này đồ đệ đưa thiệp mời phương thức, thật sự là xứng đáng các nàng bây giờ hung danh. Trung Châu, Thiên Nguyên kiếm tông, làm chính đạo người đứng đầu người, Thiên Nguyên tông sơn môn xưa nay lấy uy nghiêm lấy sừng, hộ sơn đại trận càng là danh xưng không phải độ kiếp kỳ không thể phá. Nhưng mà hôm nay buổi trưa, mặt trời chói chang thời điểm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Nguyên tông vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận, ngay cả dự cảnh cũng không kịp phát ra, liền bị một thanh tử trên trời giáng xuống màu đen cự vật mạnh sinh sinh điểm nện xuyên qua. Đó là một khối trường cửa thành lớn nhỏ màu đen cánh cửa. Không, là một thanh không có khai phong cự kiếm. Cự kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng trọng lực phát tác, thẳng tắp địa cắm ở Thiên Nguyên tông chủ điện trong sân rộng, xuống đất 10 trượng, kích thích đá vụn đem chung quanh một vòng đệ tử chấn người ngửa ngửa lật. Bụi mù tán đi, chỉ gặp cự kiếm kia trên chuôi kiếm, treo một chương rúm gió giấy đỏ. Phía trên dùng cực kỳ cuồng thảo, phản phất là dùng nắm đấm chám mực viết ra chữ viết, giống bay phượng múa địa viết một hàng chữ lớn, lao đầu tử muốn làm địch. Mang tiền đến. Không đến liền đem các ngươi đỉnh núi đập. Tô Hồng Lăng lưu, Thiên Nguyên Tông tông chủ nhìn xem cái kia thanh còn tản ra đại thừa kỳ kinh khủng uy áp cự kiếm, dâu ria run giống như là tại đánh tỉ bà, cuối cùng chỉ có thể run rẩy gạt ra một chữ. Đi. Cùng một thời gian, Nam Cương, Vạn Độc Cốc. Nơi này lâu dài độc trướng tràn ngập, người sống chớ gần. Cốc chủ Vạn Độc lão tổ đang nằm tại trên ghế nằm, thưởng thụ lấy đệ tử phục thị. Đột nhiên, một trận luồng gió mát thổi qua. Nguyên bản ngũ thải ban lan, kịch độc vô cùng trường khí, tại trận này gió thổi qua về sau, vậy mà toàn bộ biến thành không khí thanh tân. Ngay sau đó, trong cốc nuôi dưỡng vô số độc trùng độc thú, giống như là gặp thiên địch đồng dạng, toàn bộ lật ra cái bụng, miệng sùi bọt mép, run rẩy không ngừng. Vạn Độc lao tổ quá sợ hãi, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mình trên dưới không thể động đậy, độc trong người công lại bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng quỷ dị hơn dược lực áp chế gắt gao. Một trương tản ra mùi thơm thì mời, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hắn. Ta muốn mượn bí cốc Vạn Độc Châu cho sư tôn đêm đó Minh Châu dùng, đại điển này, nhìn cốc chủ tự mình đưa tới. Nếu không, ta liền đem cái này một cốc côn trùng đều luyện thành thập toàn đại bộ thang. Sở Vi Vi, Vạn Độc lao tổ nhìn xem đầy đất co giật bảo bối độc trùng, lưu lại khuất nhục nước mắt, đưa. Ta trả lại không được sao? Cực Bắc, Băng Phách Cung. Nơi này vốn là vùng đất nghèo nàn, nhưng hôm nay lại lạnh đến ngay cả Băng Phách Cung cung chủ đều phải xuyên áo đông. Bởi vì toàn bộ Băng Phách Cung, tính cả phương viên 500 dặm núi tuyết, đều bị giam giữ lại ở một khối to lớn, trong suốt sáng long lanh huyền băng bên trong. Thứ bên ngoài nhìn lại, tựa như là một cái to lớn hổ phách. Trên mặt băng chỉ có một nhóm dùng kiếm khí khắc xuống lạnh lẽo chữ viết, đạo sơ tông tái xuất. Người đến muộn, chết. Mộ Thanh Tuyết, về phần những cái kia ma đạo tông môn, tao ngộ thì càng thảm rồi. Lạc Tịch Mi không có đưa thiệp mời. Nàng trực tiếp tại hơn nửa đêm, dùng ma thần pháp tướng tại những tông môn kia trên không bắn ra một cái to lớn đếm ngược. Cái kia che khuất bầu trời bạch kim ma đồng, nhìn chằm chằm phía dưới, phản phất tại nói, ta xem ai không dám đến. Thế là, tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ, tu chân giới các đại tông môn tông chủ, trưởng lão, vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, vô luận là ẩn thế không ra vẫn là hung danh hiển hách, toàn đều cất nhận chữ vật, mang nhà mang người, đầu đầy mồ hôi hướng phía đạo sơ tông phương hướng phi nước đại. Đó là đi tham gia đại điển sao? Đó là đi giao bảo mệnh phí. Đạo sơ tông trước sân môn, Vương Bá mặc một thân mới tinh, nhưng rõ ràng nhỏ hơn một chút tiếp khách phục, trên mặt mang nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đứng tại tòa kia còn tại khói đen bốc lên cùng hàn khí băng hỏa mà sơn bên cạnh. Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Hắn một bên hô, còn vừa phải cẩn thận địa tránh đi bên cạnh đưa qua tới, ý đồ cắn hắn một cái hoa ăn thịt người. Sau lưng hắn, một đám đã từng cũng là tội phạm thợ mỏ các tiểu đệ, chính đều nhịp địa khua chiêng gõ trống, chỉ là cái kia nhịp trống nghe bắt đầu làm sao giống như là tại tang lễ. Nhóm đầu tiên đến nơi là cách gần nhất mấy cái bên trong môn phái nhỏ. Bọn hắn vừa hạ xuống địa, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp hai cô run run. Bên trái, băng hỏa lưỡng trọng thiên, kinh khủng nhiệt độ cao cùng cực hàn xen lẫn, bóp méo không khí. Bên phải, muôn tiếng nghìn hồng độc biển hoa, mỗi một đóa hoa đều đang nhe răng niết miệng, trong nhụy hoa còn phun màu xanh lá xương độc. Ở giữa, một đầu dùng bạch ngọc lát thành đại đạo nối thẳng đỉnh núi, nhưng này bạch ngọc bên trên ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, phản phất là dùng máu tươi ngâm qua đồng dạng. Cái này là đạo sơ tông. Một cái môn phái nhỏ tông chủ nuốt ngụm nước bọt, cảm giác mình giống như là đi vào Diêm Vương điện. Đây là đầm rồng hang hổ a. Đừng nói nhảm. Giao tiền. Cố Thu Nguyệt không biết từ chỗ nào chui ra, một thân vàng óng ánh bản tính treo ở bên hông, cầm trong tay một bản sổ sách, cười híp mắt ngăn cản đám người. Ra trận phí, mỗi người 1000 thượng phẩm linh thạch. Cái gì? 1000? Ngươi tại sao không đi đoạt? Người tông chủ kia kinh hô. Đoạt? Cố Thu Nguyệt chỉ bên cạnh Vương Bá. Vị này đã từng cũng nghĩ như vậy. Hiện tại hắn là chúng ta khai thác mỏ đại đội trưởng, ký 1000 năm văn tự bán mình. Vương Ba cực kỳ phối hợp lộ ra một cái thê thảm tiêu dung, chỉ trên cổ mình cái kia bị Sở Vi Vi thí nghiệm thuốc lưu lại màu tím điểm lấm tấm. Các vị đạo hữu, giao a giao tiền bảo đảm bình an a. Người tông chủ kia toàn thân giật mình, không nói hai lời, móc ra túi chữ vật, giao. Ta giao. Ta mang toàn tông môn người đều giao. Theo thời gian trôi qua, đến càng nhiều đại lao đến. Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ, Vạn Độc lao tổ, Băng Phách cung cung chủ. Những ngày bình thường dậm chân một cái tu chân giới đều muốn run ba run nhân vật, giờ phút này lại từng cái nhu thuận giống như chim cút một dạng, đứng xếp hàng tại Cố Thu Nguyệt nơi đó giao tiền. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, tại đỉnh núi đại điện bên trong, có bốn cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, chính không che giấu chút nào địa bao phủ cả ngọn núi. Đó là đại thừa kỳ áp, dòng dã bốn vị đại thừa kỳ. Với lại mỗi một cỗ khí tức đều lộ ra một loại ta rất bực bội, ta muốn giết người bạo ngược. Đỉnh núi, chủ điện quảng trường. Nơi này đã bị bố trí trở thành yến hội hiện trường. Mặc dù trung quanh trang trí phong cách cực kỳ cắt đứt, nhưng dầu gì cũng là dùng đỉnh cấp vật liệu. Tô Lâm ngồi tại đài cao chủ vị. Hắn hôm nay mặc món kia, Chư Thiên Tinh Thần Đồ, Huyễn Hóa Tinh Quang Pháp Bảo, tóc đen như thác nước, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên hàng thế. Chỉ là, tình cảnh hiện tại tựa hồ không tốt lắm, bởi vì hắn bốn cái đồ đệ, giống như tứ đại kim cương một dạng, gắt gao canh giữ ở bên cạnh hắn. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm đứng tại bên trái, ánh mắt hung ác trừng mắt mỗi một cái dám ngẩng đầu nhìn Tô Lâm khách nhân. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem tròng mắt móc ra lập tức thì rượu. Lạc Tịch Mi lười biếng tựa ở bên phải thành ghế bên trên, cái kia dị đồng bên trong ma quang lưu chuyển, trong tay vuốt vuốt một đầu không biết từ chỗ nào đầu ma lòng trên thân rút ra gân rồng. Sư tôn, cái kia xuyên áo trắng phục nữ tu nhìn ngài tam nhãn. Nếu không, ta đi đem ra mặt của nàng lột bỏ đến. Sở Vi Vi ngồi xổm ở Tô Lâm bên chân, đang tại cho hắn lột bồ đào. Nhưng nàng lột bồ đào phương thức rất đặc biệt, trước dùng ngân châm đâm một cái nghiệp độc, lại dùng linh hỏa nướng một cái sát trùng, cuối cùng còn muốn mình trước từng một ngụm, xác nhận ngọt không ngọt. Sư tôn, há mồm a mộ thanh tuyết thì đứng tại Tô Lâm sau lưng. Hai tay khinh khinh đặt tại hắn trên huyệt thái dương, chuyển vận lấy lạnh buốt linh lực. Sư tôn, người ở đây quá nhiều, không khí quá đục ngầu. Nếu không, ta đem bọn hắn đều đông lạnh đứng lên đi. Dạng này liền thanh tĩnh. Tô Lâm, hắn nhìn xem dưới đài những cái kia nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên tân khách, chỉ cảm thấy thế này sao lại là tái xuất đại điện, đây rõ ràng là công khai tử hình. Đều thu liễm một chút. Tô Lâm thấp giọng nói, đừng làm đến cùng đội về chịu tang một dạng. Đúng lúc này, ngoài sơn môn đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Ha 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 ha. Tô Lâm, nghe nói ngươi còn chưa có chết, lão phu chuyên tới để linh giáo. Một đạo màu tím lôi quang xẹt qua chân trời, ở vang rơi vào trong sân rộng. Lôi quang tán đi, lộ ra một người mặc áo bào tím, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán. Quanh người hắn lôi đỉnh vần quanh, tản ra hợp thể đỉnh phong khí tức cuồng bạo. Hắn là Buôn Lôi Tông thái thượng trưởng lão, Lôi Liệt. Trăm năm trước, hắn từng thua ở Tô Lâm dưới kiếm, một mực cho rằng lấy làm hổ thẹn. Bây giờ nghe nói Tô Lâm tu vi rơi xuống, đặc biệt xuất quan tìm đến chẳng tử. Tô Lâm, đi ra nhận lấy cái chết. Lôi Liệt cầm trong tay lôi truy, chỉ vào trên đài cao Tô Lâm. Khí diễm phách lối. Năm đó ngươi nhục nhã lão phu, hôm nay lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả tân khách đều dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Lôi Liệt. Người này là bế quan bế choáng váng sao? Không có cảm giác đến trên đài cái kia bốn cái nữ ma đầu sát khí cũng đã gần thực thể hóa sao? Quả nhiên, Lôi Liệt tiếng nói vừa dứt, người muốn chết. Bốn đạo thanh âm, trăm miệng một lời, như là bốn đạo kinh lôi, đồng thời nổ vang. Vâng, Tô Hồng Lăng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, dám đối lao đầu tử hô to gọi nhỏ. Lao nương đem ngươi truy thành bánh thịt. Trong tay nàng cự kiếm, vô phong, xoay tròn, mang theo áp sập hư không trọng lực, hung hăng nện xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Lôi Liệt cười lạnh một tiếng, giơ lên lôi truy đón đỡ. Ken. Một tiếng vang thật lớn. Lôi Liệt lôi truy. Nắc. Không chỉ có cái bốn nát, hai cánh tay của hắn cũng trong nháy mắt gãy xương, cả người bị nện đến rơi vào trong đất một nửa. Cái gì? Lôi Liệt phun ra một ngụm máu tươi, đầy mắt hoảng sợ. Cái này cái gì quái lực? Không đợi hắn kịp phản ứng. Băng phong. Mộ Thanh Tuyết thanh âm lạnh lùng vang lên. Cạch cạch cạch. Lôi Liệt nửa người dưới trong nháy mắt bị đông cứng trở thành tảng băng, hàng khí thuận kinh mạch bay thẳng tử phủ, ngay cả Nguyên Anh đều bị đông cứng đắc chí sắt phát run. Vạn ma phệ tâm. Lạc Tịch Mi cái kia dị đồng bên trong bắn ra một tia ô quang, trực tiếp chui vào Lôi Liệt mi tâm. A a a. Lôi Liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, phản phất có vô số ác quỷ tại cắn xé linh hồn của hắn. Ta cũng tới, ta cũng tới. Sở Vi Vi hưng phấn mà chạy tới, cầm trong tay một cái màu xanh lá cái bình. Nàng đem thuốc bột hướng Lôi Liệt trên thân bung ra. Xì xì xì. Lôi Liệt làn da bắt đầu bốc khói, cơ bắp bắt đầu hòa tan, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bãi tản ra hôi thối với thủy. Không, tha mạng. Tô tông chủ tha mạng a. Lôi Liệt tuyệt vọng hướng Tô Lâm cầu cứu. Hắn hối hận, hắn tại sao lại muốn tới gây đám điên này? Tô Lâm ngồi tại trên đài cao, bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Các vị đồ nhi, hắn thản nhiên nói, đại điện phía trên gặp máu điểm xấu. A, bốn người mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là dừng tay lại. Lúc này Lôi Liệt đã không thành hình người, xương cốt nát, linh hồn tàn phế, thân thể nát một nửa, còn bị đông lạnh lấy. Mang xuống. Tô Lâm phất phất tay, giao cho vương bá, để hắn mang đến đảo quáng. Hợp thể đỉnh phong lục thần, hẳn là có thể nhiều đảo mấy năm. Vâng. Vương bá hấp tấp địa chạy tới, thuần thục kéo lên giống như chó chết Lôi Liệt, trên mặt lộ ra đồng bệnh tương liên lại cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Huynh đệ, đừng khóc, về sau chúng ta liền là nhân viên tạp vụ. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đi qua cái này vừa ra, không khí hiện trường càng thêm hài hòa. Tất cả tân khách đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thậm chí có người bởi vì khẩn trương thái quá, đem chén trà đều cho bóp nát, sau đó mau đem mảnh vỡ nuốt vào trong bụng, sợ làm ra tiếng vang gây nên cái kia bốn cái nữ ma đầu chú ý. Chương 193, cưỡng ép đấu giá. Chương 193, cưỡng ép đấu giá. Theo Lôi Liệt như con chó chết một dạng bị kéo đi, trên quảng trường bầu không khí tại đã trải qua trong nháy mắt ngưng kết về sau, trở nên phá lệ nhiệt liệt. Loại này nhiệt liệt cũng không phải là nguồn gốc từ vui sướng, mà là nguồn gốc từ cầu sinh dục. Đang ngồi vị nào không phải nhân tinh? Nhìn xem trên đài cao cái kia bốn vị muốn đem thiên đều đâm cho lỗ thủng nữ ma đầu, nhìn lại một chút cái kia một mặt lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi chỉ là chụp chết một con rồi Tô Lâm, tất cả mọi người đều hiểu. Đạo này sơ tông, cho không được. Cái này Tô Lâm, càng là không thể chạm vào. Tốt. Thân thủ tốt. Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, để bàn tay đập đến bỏ bừng, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Lôi Liệt cái thằng kia ỷ vào tu vi cao thầm, ngày bình thường liền khi nam phách nữ, hôm nay Tô tông chủ xuất thủ trừng trị, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm a. Không sai. Tô tông chủ thần uy cái thế, cao độ càng là. Ách, nữ trung hào kiệt. Chúng ta bội phục. Bội phục đầu giảm xuống đất. Trong lúc nhất thời, A Duôn định hót thanh âm giống như thủy triều vào tới. Tô Lâm nghe được lỗ tai lên kén, phất phất tay, ra hiệu Cố Thu Nguyệt có thể bắt đầu. Cố Thu Nguyệt ngầm hiểu, ôm cái kia kim quang lóng lánh bản tính đi tới trước sân khấu. Nàng hôm nay cố ý đổi một thân thêu lên tỏi vàng dòng màu tím váy dài, cả người nhìn lên đến phú quý bức người. Các vị đạo hữu, đã mọi người như thế đến dự, vậy chúng ta đạo sơ tông cũng không thể hẹp hòi. Nàng cười híp mắt nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt ấy để dưới đài các tân khách cảm giác mình giống như là đợi làm thịt dê béo. Hôm nay tái xuất đại điện, ngoại trừ xem lễ, còn có một cái càng quan trọng hơn câu, đấu giá. Đấu giá. Đám người sững sờ. Không sai. Cố Thu Nguyệt vỗ tay phát ra tiếng. Mấy tên thân thể khỏe mạnh tợn mỏ, dơ lên mấy cái to lớn cái dương đi tới. Những này đều là nhà ta sư tôn cùng mấy vị sư tỷ từ dị vực chỗ sâu mang về đặc sản. Cố Thu Nguyệt mở ra cái thứ nhất cái dương. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng man hoang khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trong dương là từng khối tản ra hào quang màu đỏ sẫm tinh thạch, cùng mấy cây vẫn chưa hoàn toàn phong hóa to lớn sừng thú. Đây là huyết sát tinh, sinh ra từ Hồng Liên huyết hải, chính là luyện chế ma đạo pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Cố Thu Nguyệt cầm lấy một khối tinh thạch, dưới ánh mặt trời lung lay. Giá khởi điểm 10.000 thượng phẩm linh thạch. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. 10.000 thượng phẩm linh thạch. Giá tiền này mặc dù không tính không hợp thói thường, nhưng cũng tuyệt đối không tiện nghi. Huống chi thứ này ma khí quá nặng, tu sĩ chính đạo căn bản không dùng được. Gặp không ai ra giá, đứng ở một bên Tô Hồng Lăng không vui. Nàng bang một tiếng đem cự kiếm hướng trên mặt đất một trận, cặp kia mắt đỏ hùng tận liếc nhìn toàn trường. Làm sao? Không ai mua. Nàng chỉ vào cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Lão đầu, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, cái này huyết sát tinh vừa vặn cho ngươi sung sung vui, ngươi có mua hay không? Thiên Nguyên Tông chủ toàn thân khẽ run rẩy, nhìn xem cái kia thanh còn dính lấy móc cự kiếm, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Mua. Ta mua. Ta ra 20.000. Cái này đúng nha. Tô Hồng Lăng thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Vạn Độc lão tổ, cái kia chơi côn trùng, cái này xương cốt ta nhìn ngươi thật thích. Cầm lấy đi nấu canh. Vạn Độc lão tổ nhìn xem cây kia rõ ràng mang theo kịch độc cùng nguyền rủa khí tức sư thú, mặt đều tái rồi. Ta ra 30.000. Tại Tô Hồng Lăng nhiệt tình chào hàng dưới, đấu giá hội bầu không khí đạt đến trước nay chưa có cao chiều. Mặc kệ là hữu dụng vô dụng, thậm chí là Tô Hồng Lăng từ dưới đất nhặt một khối tảng đá vụn, đều bị bán ra giá trên trời. Cái này một khối là Thông Thiên Ma Phong, thổ đặc sản. Cố Thu Nguyệt cầm lấy một khối đen xì thạch đầu, đây là Tô Hồng Lăng tại leo lên Ma Phong lúc tiện tay móc xuống. Giá khởi điểm 50.000. 100.000. Ta ra 100.000, 150.000, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Đây là Tô tông chủ dẫm qua thạch đầu, mang tiên khí. 200.000, ta muốn cầm trở về cung cấp đến. Các tân khách đã điên rồi. Không điên không được ra cái kia khiêng cự kiếm hồng y gì hay nữ ma đầu đang tại bên cạnh mài răng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nếu ai dám để lưu phách, ta đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Cùng bỏ mệnh, không bằng rủi ro. Ngồi tại chủ vị Tô Lâm, nhìn xem một màn này, khóe miệng vi vi run rẩy. Đây chính là cái gọi là long trọng điện lễ. Đây rõ ràng là ép mua ép bán ổ thổ phỉ điểm. Sư tôn, ngài nhìn, mọi người đều rất nhiệt tình đâu. Lạc Tịch Mi lột một viên linh quả đưa tới Tô Lâm bên miệng, cười đến giống con hồ ly. Nói rõ sư tôn uy vọng còn tại, lòng người chỗ hướng a. Lòng người chỗ hướng. Tô Lâm liếc mắt, ta xem là lòng người bàng hoàng a. Sở Vi Vi ở bên cạnh đếm lấy thu được túi chữ vật, cười đến không ngậm miệng được. Còn bọn họ hoảng sợ không hoảng sợ, dù sao tiền là tới tay. Có số tiền này, ta lại có thể mua rất nhiều chân quý độc thảo cho sư tôn chế thuốc. Ngươi dám? Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận du dương mà uy nghiêm tiếng kèn. Ô, 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 thanh âm kia xuyên thấu tầng mây, mang theo một cỗ thật lớn hoàng đạo uy áp, trong nháy mắt vượt trên quảng trường ồn ào náo động. Nguyên bản vạn dặm vô vân bầu trời, đột nhiên tường vân lan lộn. Chín cái dài đến trăm trượng kim long hư ảnh, lôi kéo một cỗ cực điểm xa hoa hoàng kim chiến xa, từ vân đoan chậm rãi lai tới. Chiến xa chu vi, đi theo mấy trăm tên người mặc kim giáp, cầm trong tay trường quang ngự lâm quân, mỗi một cái đều có hóa thần kỳ tu vi. Cái kia trùng trùng điệp điệp hoàng đạo uy áp, như là thái sơn áp đỉnh, để ở đây tất cả vừa mới còn tại đau lòng linh thạch các tân khách trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này, đây là cựu long kéo xe. Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ há miệng run rẩy ngẩng đầu. Kim giáp ngự lâm, hoàng đạo long khí. Đây là ngũ đại đỉnh cấp tông môn thứ nhất, Triều Thiên môn. Với lại cái này phô trương, tới tuyệt đối là trong tông môn lão cổ đồng. Độ kiếp kỳ, tuyệt đối là độ kiếp kỳ đại năng. Đám người trong nháy mắt sôi trào, ngay sau đó chính là yên tĩnh như chết. Tại cái này đại thừa kỳ đều đã là phượng mao lân giác thời đại, độ kiếp kỳ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa lục địa thần tiên, mang ý nghĩa giới này tu hành trần nhà. Đó là chân chính một chân bước vào tiên môn tồn tại, hô hấp ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa phát tắc, hơi chuyển động ý nghĩa một chút liền có thể để thương hải tăng điển. Song song, lần này đạo sơ tông là thật song. Đây nhất định là đến hàng yêu trừ ma. Tô Lâm bọn này ma đầu huyên náo quá lớn, rốt cục dẫn xuất chân chính đại lão. Không ít người ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu là chiều này thiên môn đại năng xuất thủ, nói không chừng bọn hắn giao ra linh thạch còn có thể cầm về. Nhưng mà, không đợi cái kia hoàng kim chiến xa dừng hẳn, hộ giá, một tiếng khét kêu vang tận mây xanh. Nguyên bản còn tại trên đài cao nằm thẳng bốn cái đồ đệ, trong nháy mắt này cho thấy làm cho người sợ hai thán phục an ý hoành. Tô Hồng Lăng cái thứ nhất động, trong tay nàng cự kiếm vô phong đột nhiên cắm ở Tô Lâm trước người trên mặt đất, xuống đất ba thước, kích thích một mảnh đá vụn. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại cự kiếm trước đó, một thân hồng y lìa bay phất phới, toàn thân kim sắc chiến văn điên cuồng lấp lóe, đại thừa kỳ thể tu khí huyết chi lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, ngạnh sinh sinh địa tại cái kia cố hoàng đạo uy áp bên trong chống ra một mảnh khu vực chân không. Lão bất tử, ngươi muốn làm gì? Nàng chỉ vào trên trời chiến xa, mắt đỏ bên trong lộ hung quang, giống như là một cái hộ thể của cái. Dám đụng đến ta lão đầu tử một cọng tóc gáy, lão nương đem ngươi long cho hết rút ra nấu canh uống. Kết trận. Lạc Tịch Mi theo sát phía sau. Nàng vừa xài bước ra, đứng tại Tô Lâm bên trái, cái kia màu bạch kim mắt phải trong nháy mắt trợ to, hai màu đen trắng ma khí phóng lên tận trời, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một tôn cao ngàn trượng ma thần hư ảnh, nhìn chằm chằm trước kia chiến xa. Quản ngươi là Triều Thiên môn vẫn là hướng địa môn, muốn chạm sư tôn, hỏi trước một chút bản tôn ma đồng có đáp ứng hay không. Sở Vi Vi đứng ở bên phải, hai tay bỗng nhiên hướng lên bầu trời rơi vãi ra đầy trời màu xanh lá bột phấn. Xương độc cấp tốc quyết tán, đem Tô Lâm chung quanh bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Sư tôn đừng sợ, Vi Vi cái này đem hắn hạ độc chết. Chỉ cần hắn dám hạ đến hít một hơi, cho dù là độ kiếp kỳ cũng phải nát thành một vũng nước. Băng phong, tuyệt đối lĩnh vực. Mộ Thanh Tuyết cuối cùng rơi xuống, nàng đứng tại Tô Lâm sau lưng, hai tay đặt tại trên vai của hắn, một cỗ chí hàn linh lực trong nháy mắt bao phủ Tô Lâm toàn thân, tạo thành một tầng không thể phá vỡ băng tinh áo giáp. Nàng cặp kia màu lam nhạt đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bầu trời, không gian chung quanh đều tại cỗ hàn ý này hạ độc lại. Ai dám tới gần ba thước, chết. Trong nháy mắt, Tô Lâm liền bị cái này bốn cái đồ đệ vây chật như nêm tối, tận gốc cọng tóc đều không lộ ở bên ngoài. Địa bộ này, chỗ nào giống như là nên đón quý khách, rõ ràng chính là chuẩn bị liều mạng. Tô Lâm ngồi ở giữa, cảm thụ được bốn phía cái kia bốn cố quyết tuyệt lại điên cuồng thủ hộ chi ý, trong lòng đã cảm động với bất đắc dĩ. Hắn vừa định mở miệng giải thích hai câu, trên bầu trời, chiếc kia hoàng kim chiến xa màn che chậm rãi kéo ra. Một người mặc đạo bào tím bẩm, đầu đội cao quan, khuôn mặt gầy gò lão giả, từ đó chậm rãi đi ra. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhìn lên đến tựa như là cái phổ thông thế gian lão đạo. Nhưng hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa kim sắc tường vân, pháp tắc trong thiên địa phảng phất đều tại cúi đầu trước hắn thăm hỏi. Triều Thiên môn thái thượng trưởng lão, độ kiếp kỳ đại năng, Mộ Thiên. Hắn đứng tại vân đoan, ánh mắt đảo qua phía dưới kiếm kia dương nọ trường bốn cái nữ ma đầu, cuối cùng rơi vào bị bảo hộ ở giữa nhất Tô Lâm trên thân. Nguyên bản ở đây tất cả mọi người đều coi là vị này chính đạo khôi thủ sẽ trực tiếp hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đem bọn này vô pháp vô thiên ma đầu trấn áp. Nhưng mà Mộ Thiên trên mặt lại chậm rãi lộ ra tán thưởng tiêu dung. Hắn không để ý đến Tô Hồng Lăng kêu gào, cũng không có để ý những cái kia xương độc cùng ma khí. Hắn sửa sang lại một cái y quan, tại trước mắt bao người, đối phía dưới Tô Lâm cực kỳ trinh trọng, chắp tay thi lễ. Triều Thiên môn Mộ Thiên gặp qua Tô đạo hữu. Toàn trường hòa đá. Tô Hồng Lăng giơ cự kiếm tay dừng tại giữa không trung. Lạc Tịch Mi trong mắt ma quang lóe lên một cái, kém chút tắt máy. Sở Vi Vi trong tay độc bình kém chút rơi trên mặt đất. Liền ngay cả những cái kia chờ lấy xem kịch vui các tân khách, cũng là từng cái trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Độ kiếp kỳ đại lão, cho một cái hợp thể kỳ hành lễ, còn gọi đạo hữu. Thế giới này điên rồi sao? Tô đạo hữu. Mộ mỗi ngày không nhìn chung quanh quỷ dị bầu không khí, thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, rõ ràng truyền khắp mỗi một hẻo lánh. lão hủ lần này đến đây không phải là hỏi tội, mà là nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ. Tô Hồng Lăng cảnh giác hỏi, cảm ơn cái gì? Cảm ơn ta ân không giết. Mộ Thiên nhịn không được cười lên, lắc đầu. Tây Mạc Tuyệt Kiếm quan chiến dịch, Tô đạo hữu lấy đại thần thông tu bổ giới bích, sáng cao ốc tại đem nghiêng, cứu ước vạn sinh linh tại thủy hỏa. Như thế công đức, cảm thiên động địa. Lão hủ mặc dù bế quan nhiều năm, nhưng cũng cảm ứng được cái kia cố hạo nhiên chính khí cùng cải thiên hoán địa vĩ lực. Hắn nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tô Lâm, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khâm phục. Thế nhân đều là đạo Tô đạo hữu tu vi rơi xuống, nhưng ở lão hủ xem ra, đạo hữu đây là phá rồi lại lập, đại đạo đã thành. Không lấy tu vi luận cao thấp, chỉ bằng vào cái này một phần đảm đương cùng thủ đoạn, thiên hạ này đệ nhất nhân danh hảo, Tô đạo hữu hoàn toàn xứng đáng. Những lời này như là một viên tạc đạn nặng ký, trong đám người nổ vang. Những nguyên bản đó coi là Tô Lâm chỉ là dựa vào đồ đệ ăn bám các tu sĩ, giờ phút này chỉ cảm thấy gương mặt đau rát. Nguyên lai, người ta là thật như bức a. Ngay cả độ kiếp kỳ đại năng đều tự mình con dấu chứng nhận. Với lại, mộ mỗi ngày ánh mắt đảo qua ngăn tại Tô Lâm trước người bốn cái đồ đệ, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Có thể giáo dục ra như thế kinh tài tuyệt diễm, lại trọng tình trọng nghĩa đồ đệ, Tô đạo hữu sư đức cùng thủ đoạn, càng làm cho lão hủ xấu hổ. Thể tu cực hạn, lực phá hư không. Ma đạo chí tôn, thấu ngự âm dương. Thuốc độc song tuyệt, tái tạo lại toàn thân. Băng phong vạn đạm, đạo tâm thông thấu. Bốn vị này tiên tử bất luận cái gì một vị đặt ở triều ta thiên môn, vậy cũng là muốn xem như đời tiếp theo trưởng môn đến bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Mà bây giờ, các nàng lại đều cam tâm tình nguyện bảo hộ ở đạo hữu bên cạnh thân, sống chết có nhau. Mộ mỗi ngày cảm thán nói, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia hâm mộ. Tô đạo hữu, thật là thần như vậy. Cái này đợt cầu vồng cái rắm, thổi đến đó là tương đương có trình độ. Không chỉ có khen Tô Lâm, còn thuận tiện đem bốn cái đồ đệ cũng khoe một lần. Nguyên bản đằng đằng sát khí bốn cái đồ đệ, giờ phút này cũng có chút ngộng. Lão nhân này là đang khen chúng ta. Tô Hồng Lăng gãi đầu một cái, để tay xuống bên trong cự kiếm, nghe vẫn rất dễ nghe. Coi như hắn thức thời. Lạc Tịch Mi thu liễm ma khí, thư nhẹ một tiếng, biết sư tôn lợi hại liền tốt. Sở Vi Vi cũng đem độc phấn cất vào đến, nhỏ giọng thầm thì, nếu là đến khen sư tôn, vậy liền tạm thời không hạ độc chết hắn. Tô Lâm đẩy ra ngăn tại trước mặt băng tinh áo giáp từ các đồ đệ trong vòng vây đi ra. Hắn vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất đối mặt độ kiếp kỳ đại năng tán thưởng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn khẽ bước cằm, đáp lễ lại. Đạo hữu quá khen rồi. Bất quá là đã làm một ít việc nằm trong phận sự, dạy mấy cái không nên thân đồ đệ thôi. Không nên thân. Mộ mỗi ngày cười ha ha, từ trong tay áo lấy ra một cái kim quang lóng lánh hộp gấm, khinh khinh ném đi, đưa đến Tô Lâm trước mặt. Như cái này cũng không được ý, cái kia thiên hạ tu sĩ đều nên tìm khối đầu hũ đục chết. Hôm nay đạo sơ tông tái xuất, lão hủ tới vội vàng, không mang cái gì hậu lễ. Cái này mai, cửu thiên tức ngưỡng, chính là lão hủ trước kia đoạt được, có lẽ đối tu bổ sơn môn có chút tác dụng, còn xin Tô đạo hữu vui vẻ nhận. Cửu thiên tức ngưỡng. Nghe được cái tên này, Cố Thu Nguyệt con mắt trong nháy mắt biến thành hai cái to lớn nguyên bảo. Đó là trong truyền thuyết thần vật, một hạt bụi đất liền có thể hóa thành núi cao vạn trượng, là thổ hệ chí bảo, càng là tu bổ linh mạch, tái tạo động thiên tuyệt hảo vật liệu. Phần này lễ, quá nặng đi. Nặng đến đủ để mua xuống 10 cái thiên nguyên kiếm tông. Chương 194, chúng ta luận bàn một phen, như thế nào? Chương 194, chúng ta luận bàn một phen, như thế nào? Cố Thu Nguyệt còn chưa kịp đưa tay đón cái này vô giới chí bảo, cái kia đứng tại vân đoan áo bảo tím lao đạo mộ tiên, nụ cười trên mặt lại chậm rãi thu liễm mấy phần. Nguyên bản ôn nhuận như ngọc bầu không khí, theo hắn tiếp xuống một câu, trong nháy mắt trở nên so mùa đông khắc nghiệt còn muốn thấu xương. Bất quá, Mậu Thiên đứng chắc tay, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vẫn đủ bên trong, bắn ra hai đạo như là thực chất tinh quang, đâm thẳng Tô Lâm. Lão hủ bế quan 3000 năm, sớm đã không hỏi thế sự. Hôm nay xuất quan, không có gì ngoài vì cảm tạ Tô đạo hữu cứu thế tri ân bên ngoài, còn có một chuyện, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Hắn hơi hơi dừng một chút, trên thân cái kia cấu nguyên bản thu liễm đến cực hạn độ kiếp kỳ uy áp, bắt đầu một tia một sợi hướng tiết ra ngoài lộ. Vẹn vẹn cái này một tia tiết lộ, liền để không gian chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, phản phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân hắn run rẩy. Nghe nói Tô đạo hữu trăm năm trước chính là thiên hạ đệ nhất nhân, kiếm đạo thông thần, trận pháp vô song. Bây giờ mặc dù cảnh giới nhìn như chỉ có hợp thể, nhưng cái này thân ý vị lại làm cho lão hủ bộ xương già này đều nhìn không thấu. Mậu Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đoàn tử kim sắc lôi đỉnh đang tại im lặng sinh diệt. Đại đạo độc hành, khó gặp chi âm. Lão hủ mặt dày, muốn mời Tô đạo hữu phu một tay. Chúng ta luận bàn một phen, như thế nào? Luận bàn. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Những nguyên bản đó đã bị sợ mất mật các đại tông môn tông chủ, giờ phút này từng cái ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra cuồng hỉ quan mang. Luận bàn. Độ kiếp kỳ tìm hợp thể kỳ luận bàn. Thế này sao lại là luận bàn? Đây rõ ràng liền là lấy cớ. Đây là muốn trừ ma vệ đạo a. Ta liền biết Triều Thiên môn sẽ không bỏ qua tên ma đầu này. Thiên Nguyên kiếm tông tông chủ kích động đến toàn thân run rẩy, trong lòng điên cuồng hò hét, cái gì nói lời cảm tạ, đều là ngụy trang. Mộ Thiên lão tổ đây là muốn tiên lễ hậu bình. Quá tốt rồi. Chỉ cần Mộ Thiên lão tổ xuất thủ, Tô Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Độc lão tổ cũng siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy oán độc, coi như cái kia mấy cái đồ đệ mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua lục địa thần tiên. Ở đây các tân khách, mặt ngoài vẫn như cũ cung kính, nhưng lẫn nhau trao đổi ánh mắt bên trong, đều cất giấu một cỗ xem kịch vui hưng phấn cùng chờ mong. Quả nhiên, chính tà bất lưỡng lập. Tô Lâm loại này mang theo nữ ma đầu gây chuyện khắp nơi dị loại, cuối cùng là phải bị thiên thu. Nhưng mà, Không đợi Tô Lâm mở miệng, bốn đạo kinh khủng sát khí như là bốn tòa phun trào hỏa sơn, trong nháy mắt tại trước đại điện bộc phát. Ngươi cái lao bất tử nói cái gì? Tô Hồng Lăng cái thứ nhất nổ, nàng một tay lấy vừa mới đem thả xuống cự kiếm vô phong, một lần nữa rút ra, muốn theo ta lão đầu tử đánh nhau. Ngươi xứng sao? Nàng vừa xài bước ra, dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, cả người ngăn tại Tô Lâm trước người, cự kiếm trực chỉ trên bầu trời mậu thiên. Muốn động hắn, trước tử lão nương trên thi thể nhảy tới. Muốn so tài. Tốt. Lạc Tịch Mi thanh âm lãnh tới cực điểm, nàng cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong, thần tính cùng ma tính điên cuồng xen lẫn, sau lưng không gian bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Bản tôn đến bồi người chơi. Nếu là luật bản, vậy liền đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Cổ tay nàng lật một cái, vạn hồn phiên bay phất phới, vô số lệ quỷ tiếng gầm gừ ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhìn xem là ngươi bộ xương già này cứng rắn, vẫn là bản tôn vạn hồn phiên cứng rắn. Ta không cho phép. Mộ Thanh Tuyết thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Tô Lâm bên cạnh thân, hai tay kết ấn. Tạch tạch tạch. Màu trắng luồng không khí lạnh phóng lên tận trời, trực tiếp tại nàng và Mộ Thiên Chi ở giữa xây lên một đạo cao tới ngàn trượng tường băng. Ai cũng không thể. Tổn thương sư tôn. Thanh âm của nàng không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhưng này loại quyết tuyệt hàn ý, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy linh hồn đông kết. Trừ phi ta chết. Sở Vi Vi mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng hành động trực tiếp nhất. Nàng yên lặng mở ra tất cả độc bình, đem những cái kia đủ mọi màu sắc độc phấn hỗn hợp lại cùng nhau, một cô mắt trần có thể thấy màu tím đen đám mây độc bắt đầu ở nàng dưới chân lan tràn. Sư tôn thân thể vừa vặn, chịu không nổi quá nhiễu. Nàng ngẩng đầu, tấm kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái bệnh hoạn mà bận bèo tiêu dung. Lao ra ra, ngươi nếu là lại hướng phía trước một bước, Vi Vi liền để ngươi quá xấu ngay cả xương cốt đều không thừa a. Bốn cái đồ đệ, giống như là bốn đầu hộ thể mẫu thú, gắt gao đem Tô Lâm bảo hộ ở sau lưng. Cái kia cố liều mạng tư thế, cho dù là đối mặt độ kiếp kỳ đại năng, cũng không có chút nào lùi bước. Mậu Thiên nhìn xem một màn này, trong mắt dị sắc càng đậm, thậm chí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khen ngợi. Nhưng hắn cũng không có thu tay lại, ngược lại tăng thêm uy áp, tựa hồ tại cố ý khiêu khích. Nếu như là dạng này, vậy lão hủ lần này thật đúng là đến nhầm. Phép khích tướng, rất cấp thấp nhưng rất hữu hiệu, nhất là đối Tô Hồng Lăng loại này bạo tính tình tới nói. Đánh rắm. Tô Hồng Lăng nổi giận, sư tôn ta vô địch thiên hạ, hắn là khinh thường đánh với ngươi. Ngươi cái này lão cẩu. Hồng Lăng, một cái thon dài hữu lực tay khinh khinh đặt tại Tô Hồng Lăng cái kia sắc bạo tẩu trên bờ vai. Tô Hồng Lăng toàn thân cứng đờ, quay đầu lại, vừa vặn đối đầu Tô Lâm cặp kia bình tĩnh con người như nước. Sư tôn, lùi ra. Tô Lâm thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng. Thế nhưng là, Tô Hồng Lăng gấp, hắn nhưng là độ kiếp kỳ. Ngươi bây giờ mới hợp thể. Hợp thể lại như thế nào? Tô Lâm cười cười, đưa tay giúp nàng sửa sang bị gió thổi loạn lưu hải. Hắn vượt qua Tô Hồng Lăng, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Tịch Mi cùng Mộ Thanh Tuyết mu bàn tay, ra hiệu các nàng thu hồi thần thông. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua còn tại điều độc Sở Vi Vi, đem độc thu hồi đến, đó là khách nhân, không phải vật thí nghiệm. Sở Vi Vi bất đắc dĩ đắp lên nắp bình. Trấn an được bốn cái sắp thùng thuốc súng nổ tung về sau, Tô Lâm sửa sang lại một cái trên người tình quang pháp bảo, từng bước một đi tới đài cao phía trước nhất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Đoan cái kia như là thần minh lão giả. Có, chỉ là một loại gặp thú vị đối thủ lạnh nhạt. Đã Mậu Thiên đạo bạn có này nhã hứng. Tô Lâm mỉm cười, đứng chắc tay, tay áo trong gió bay phất phới. Cái kia Tô Mỗ, liền bồi đạo hữu qua hai chiêu. Sư tôn. Sau lưng chuyển đến bốn tiếng kinh hô. Dưới đài các tân khách thì là trong lòng cuồng hỉ. Đáp ứng. Hắn vậy mà thật đáp ứng. Đây là muốn chết ta. Độ kiếp kỳ đánh hợp thể kỳ, cái kia cùng bóp chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Tốt, có can đảm. Mậu Thiên đại cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vân đoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu Thiên chi thượng, phong vân biến sắc. Tô đạo hữu, mời. Tô Lâm mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Ông. Không gian nổi lên một trận gợn sóng. Thân ảnh của hắn cũng không giống tu sĩ tầm thường như thế hóa cầu vồng mà đi, mà là trực tiếp hư không tiêu thất, phản phất dung nhập phương thiên địa này ở giữa. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở cao vạn trượng không, cùng Mậu Thiên xa xa tương đối. Thân pháp này, Mậu Thiên đồng khổng vi vi co rụt lại, không có linh lực ba động, hoàn toàn là không gian pháp tắc vận dụng. Với lại loại này vận dụng chi thuần thục, thậm chí vượt qua hắn cái này độ kiếp kỳ, có chút ý tứ. Mậu Thiên không còn kinh hường, thần sắc trở nên trang nghiêm bắt đầu. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Lão hủ cả đời này chỉ tu nhất pháp, tên là Hạo Thiên Chính Khí. Đạo hữu, cẩn thận. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến thành chói mắt kim sắc. Đây không phải là ánh nắng, đó là trùng trùng điệp điệp, chí cương chí dương Hạo Nhiên Chính Khí. Cố khí tức này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền là thuần vi thế, lấy đại thế để người. Kim sắc quang hải như là thiên hà chảy ngược, hướng phía Tô Lâm chút xuống. Những nơi đi qua, tầng mây tiêu tán, không gian ngưng kết. Phía dưới đạo sơ tông, dù là có cái kia bốn cái yêu nghiệt đồ đệ che chở, giờ phút này cũng tại cố uy áp này hạ lung lay sắp đổ. Đây chính là độ kiếp kỳ một kích, đủ để hủy diệt một vực. Thật mạnh. Lạc Tịch Mi sắc mặt tái nhợt, nàng có thể cảm giác được, nếu như là đối mặt mình một kích này, chỉ sợ ngay cả ma thần pháp tướng đều muốn bị trong nháy mắt đập vụn. Sư tôn. Sở Vi Vi chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Trong trời cao, đối mặt cái này phô thiên cái địa kim sắc quang hải, Tô Lâm lại có vẻ nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng hắn không có tránh, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Trong cơ thể khí hải trong đan điền, Nguyên Anh đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt trái mặt trời, mắt phải hạ nguyệt. Chư thiên tinh thần đổ, dương. Ông. một tiếng kỳ dị vù vù tiếng vang triệt thiên địa. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nguyên bản vẫn là ban ngày bầu trời đột nhiên đen, không phải mây đen che mặt trời, mà là đêm tối giáng lâm. Lấy Tô Lâm làm trung tâm, một mảnh thâm thúy, mênh mông, tinh không sáng chói bức tranh, đột nhiên trải rộng ra. Vô số viên tinh thần ở trong đó lấp lóe, dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo xoay chậm chậm. Cái kia kim sắc hạo thiên chính khí xông vào phiến tinh không này bên trong, tựa như là châu đất xuống biển. Cái kia nguyên bản đủ để đập vụn sơn hà lực lượng kinh khủng, lại bị viên kia ngôi sao dẫn dắt phân hóa, thôn vệ. Đấu chuyển tinh di, vạn pháp quy tông. Đây là cái gì lĩnh vực? Mộ Thiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mình lực lượng pháp tắc khi tiến vào vùng tinh không kia về sau, vậy mà đã mất đi khống chế, ngược lại biến thành tầm bổ vùng tinh không kia chất dinh dưỡng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trong tinh không, Tô Lâm chậm rãi mở mắt. Hai con mắt của hắn bên trong, tinh hà đảo ngược. Hắn giơ tay lên, đối Mộ Thiên khinh khinh một chỉ. Lặc. Trong vùng sao trời kia, một viên vẫn thạch khổng lồ. Không, là một viên chân chính tinh thần hư ảnh, thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, mang theo hủy thiên diệt địa động năng, hướng phía Mộ Thiên đập xuống. Một kích này, dung hợp Tô Hồng Lăng lực pháp tắc, Lạc Tịch Mi ma hỏa, cùng thế giới chi hoạch, trọng lượng. Làm sao có thể? Mộ Thiên kinh hô một tiếng. Hắn từ trên ngôi sao này cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đó căn bản không phải hợp thể kỳ có thể có lực lượng. Hạo Thiên Thuẫn. Hai tay của hắn kết ấn, kim sắc chính khí hóa thành một mặt to lớn tâm chắn ngăn tại trước người. Phanh. Tinh thần đụng vào trên tâm chắn, thiên địa nghẹn ngào. Ngay sau đó, là một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà ra, đem phạm vi ngàn dặm tầng mây toàn bộ đánh sơ sát. Giang giác. Cái kia mặt đại biểu cho độ tiếp kỳ phòng ngự Hạo Thiên Thuẫn, vậy mà đã nứt ra. Mộ Thiên chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cả người bị cỗ này kinh khủng cự lực chấn động đến hướng về sau rút lui ba bước. Ba bước về sau, hắn ổn định thân hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thua. Mình tại chính diện cứng đối cứng bên trong, vậy mà bại bởi một cái hợp thể kỳ. Mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng vô dụng toàn lực. Trong vùng sao trời kia, còn ẩn giấu đi càng khủng bố hơn đồ vật. Tỷ như cái kia cố để linh hồn hắn đều cảm thấy run sợ hỗn độn khí tức. Tốt, tốt một cái Tô Lâm. Mộ Thiên đột nhiên cười to bắt đầu, trong tiếng cười không có tức giận, ngược lại tràn đầy thoải mái. Nguyên bản lão hủ coi là chỉ cần áp chế cảnh giới, dùng ba thành lực đạo liền đủ để thăm dò xuất đạo bạn sâu cạn. Xem ra là lão hủ cuồng vọng. Mộ Thiên bước ra một bước, dưới chân hư không sinh ra kim liên, trên người hắn khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, không còn là trước đó thăm dò, mà là chân chính, thuộc về độ kiếp kỳ đại năng kinh khủng uy áp. Đạo hữu, tiếp xuống cũng nên cẩn thận. Một chiêu này, lão hủ đem vận dụng năm thành linh lực, lại ẩn chứa lão hủ 3000 năm nay đối thiên đạo trật tự cảm ngộ. Mời đi. Mộ đạo hữu. Tô Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Năm thành lực. Cái này nghe bắt đầu tựa hồ có chút xem thường người, nhưng Tô Lâm rất rõ ràng, độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa hồng câu. Độ kiếp kỳ đã bắt đầu đụng vào phi thăng cánh cửa, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu hướng tiên nguyên chuyển hóa. Đối phương năm thành lực, đủ để nghiền nát 10 cái phổ thông hợp thể đại viên mãn. Đã như vậy, Tô Lâm không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong cơ thể, chư thiên tinh thần đồ điên cuồng bật chuyển, cái kia vừa mới thành hình tinh thần nguyên anh trong đan điền phát ra thét dài. Ông, nguyên bản bao trùm tại quanh người hắn tinh không lĩnh vực, đột nhiên phát sinh kỳ biến. Những cái kia sáng chói tinh thần bắt đầu ảm đạm, một loại tối tăm mờ mịt, mang theo cực hạn khí tức nuột ngạt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đó là thế giới chi hạch, lực lượng, tĩnh mịch. Tô Lâm nói nhỏ. Một đạo màu xám trắng quang hoàn tại hắn sau đầu hiện hiện, những nơi đi qua, ngay cả trong không khí linh khí đều trong nháy mắt đã mất đi hoạt tính, trở nên âm u đầy tử khí. Mục nát. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ sẫm quang hoàn điệp ra trên đó, đó là đến từ Hồng Liên huyết hải nguyên rủa, có thể làm cho vạn vật suy bại. Hủy diệt. Cuối cùng là một đạo màu tím đen quang hoàn, mang theo thông thiên ma phong đầu kia mặc ngọc kỳ lân cuồng bạo ý chí. Tam sát quang hoàn gia thân, phối hợp với đầy trời sao, thời khắc này Tô Lâm nhìn lên đến đã thần thánh lại yêu dị, tựa như một tôn chấp trưởng thai ách tinh không cổ thần. Đây là cái gì lực lượng? Phía dưới các tân khách chỉ cảm thấy tê cả da đầu, loại khí tức kia để bọn hắn cảm thấy bản năng sợ hãi, phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái, thọ nguyên liền sẽ trôi qua. Sư tôn. Bốn cái đồ đệ gắt gao nhìn chằm chằm không trung, các nàng có thể cảm giác được, Tô Lâm đang tại tiêu hao phụ tải, vận dụng loại kia cũng không thuộc về lực lượng của hắn. Hạo Thiên chấn thế ấn. Trên không trung, Mậu Thiên xuất thủ. Hắn một tay kình thiên, vô tận kim quang tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một phương trường vạn trượng lớn nhỏ đại ấn màu vàng nóng. Cái kia đại ấn phía trên, khắc đầy cổ lão minh văn, mỗi một chữ đều đại biểu cho chính đạo quy tắc cùng trật tự. Lặng. Đại ấn rơi xuống, tựa như là toàn bộ thương khung sụp xuống. Không gian bị khóa chết, thời gian phảng phất đình trệ, ngoại trừ ngạnh kháng, không còn cách nào khác. Đến hay lắm. Tô Lâm trong mắt tinh mang bùng lên, hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động đón cái kia phương đại ấn xuống tới. Hắn nắm tay phải nắm chặt, sau lưng tinh không bức tranh trong nháy mắt co bảo, ngưng tụ tại quyển của hắn phong phía trên. Cùng lúc đó, tĩnh mịch, mục nát, hủy diệt ba loại lực, như là ba đầu độc lòng, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Một quyền này, là hắn trùng sinh đến nay, mạnh nhất một kích. Cho ta. Phá. Quyền ấn tương giao. Thanh âm đã bị khủng bố năng lượng đối sông nuốt chửng lấy. Giữa thiên địa xuất hiện một nháy mắt cực trắng. Giang giác. Một vòng mắt trần có thể thấy năng lượng vòng, như là vụ nổ hạt nhân đồng dạng, quét ngang phương viên và dặm. Không tốt. Nhanh khai trận. Chương 195, lão tổ ngài còn có thể đánh. Chương 195, lão tổ ngài còn có thể đánh. Nhanh khai trận. Không muốn chết đều đem phòng ngự pháp bảo tế ra đến. Cố Thu Nguyệt thét chói tai băng lên, trong tay bản tính bỗng nhiên ném không trùng, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng bao lại đại điện. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, Tô Hồng Lăng bốn người đồng thời xuất thủ. Tường băng, ma khí, xương độc, tinh lực, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ vào một chỗ, tại Tô Lâm cùng Mộ Tiên giao thủ chính phía dưới, cấu trúc một đạo tường đồng mét sắt. Năng lượng kinh khủng phong bạo rốt cục rơi xuống. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất mất thông. Ngay sau đó, chính là hủy thiên diệt địa anh minh. Đạo Sơ Tông vừa mới sửa xong quảng trường mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ. Bốn phía sơn phong tại cỗ này sóng xung kích hạ giống như là yếu ớt bánh bích quy một dạng sụp đổ, tiêu diệt. Nếu không có bốn cái đồ đệ liều chết bảo vệ, lại thêm Mậu Tiên tại tối hậu quan đầu tận lực dẫn đường lực lượng phát tiết phương hướng, chỉ sợ ở đây mấy ngàn tên tân khách có thể còn sống sót chưa tới một thành. Thật lâu, bụi mù tan đi. Trong trời cao, hai bóng người vẫn như cũ xa xa tương đối. Mậu Tiên đứng tại vân đoàn, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ đạo bào ống tay áo, vậy mà đã nứt ra một đường vết rách, mấy sợi cháy đen vết tích lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn mang tại sau lưng tay phải, giờ phút này chính run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay có một đạo sâu đủ thấy xương quyền ấn, đang phát ra màu xám trắng tĩnh mịch khí tức, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Mà Tô Lâm, hắn đứng tại bên trong hư không, trên người tinh quang pháp bảo vẫn như cũ sáng chói, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhưng hắn trong mắt chiến ý lại so trước đó càng thêm nóng bỏng. Cân sức ngang tài, không, lấy hợp thể kỳ đối cứng độ kiếp kỳ năm thành lực, thậm chí còn thương tổn tới đối phương. Đây đã là thắng. Ha ha. Ha 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 ha. Mậu Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đánh tan đẩy trời mây tản. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Hắn nhìn xem lòng bàn tay vết thương, chẳng những không có tức giận, ngược lại giống như là nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo nhìn xem Tô Lâm. Tĩnh mịch, mục nát, hủy diệt. Ba loại đủ để cho chân tiên cũng nhức đầu mặt trái phát tắc, lại bị ngươi hoàn mỹ dung hợp tại một quyền này bên trong. Tô đạo hữu, ngươi đó căn bản không phải hợp thể kỳ. Ngươi là đem một đầu chưa hề có người đi qua đường, ngạnh sinh sinh địa cho bước ra tới. Mậu Thiên hất lên ống tay áo, lòng bàn tay vết thương tại một trận kim quang bên trong cưỡng ép khép lại. Hắn đối Tô Lâm, lần nữa chắp tay thi lễ. Lần này, không còn là khách sáo, mà là chân chính cùng thế hệ chi lễ, thậm chí mang theo một tia đối cường giả kính sợ. Ván này, là lão hủ thua. Tô đạo hữu chi tài tình, có 102 cổ kim. Đạo Sơ Tông có ngươi tại, làm hưng. Câu nói này, so vừa rồi trận kia cơn bão năng lượng còn muốn có lực trùng kích, tựa như là một đạo thiên lôi, hung hăng bổ vào ở đây mỗi người trên đỉnh đầu. Thua. Mậu Thiên lão tổ chính miệng thừa nhận. Hắn thua. Lão tổ, ngài đang nói cái gì a? Núp ở phía xa trong chiến xa Triều Thiên môn các đệ tử hầm mất, từng cái vẻ mặt cầu xin hô, ngài chỉ là tay áo phá chút ra mà thôi. Cái kia Tô Lâm thế nhưng là mặt mũi trắng bệnh. Sao có thể tính thua đâu? Đúng vậy a. Lão tổ ngài còn có thể đánh. Dung ngài, Hạ Thiên thần lôi, đánh chết hắn a. Y miệng. Mậu Thiên đông nhiên quay đầu, một tiếng quát chói tai, dọa đến những cái kia đồ tử đồ tôn trong nháy mắt câm như hến. Hắn quay đầu, nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt thản nhiên mà chân thành. Thua chính là thua. Lão hủ lấy độ kiếp trung kỳ tu vi, vận dụng năm thành linh lực, dẫn động thiên địa phát tắc, nếu là ngay cả một cái hợp thể kỳ phòng ngự đều không phá nổi, ngược lại bị chấn thương cánh tay. Vậy lão hủ cái này 3000 năm tu hành, chẳng lẽ đều tu đến cầu thân đi lên sao? Hắn chỉ mình cái kia còn tại run nhẹ nhẹ tay phải. Nếu là ở cùng cảnh giới. Không. Mậu Thiên giao lắc đầu, cười khổ một tiếng. Dù là đạo hữu chỉ là đại thừa sơ kỳ, vừa rồi một quyền kia, lão hủ cái tay này, chỉ sợ cũng đã phế đi. Thậm chí, ngay cả bộ thân thể này đều chưa hẳn giữ được. Đây là một câu lời nói thật. Tô Lâm một quyền kia, không chỉ là lực lượng bộc phát, càng là pháp tắc phương diện hàng duy đả kích. Nếu như không phải cảnh giới áp chế, một quyền kia bao hàm thế giới chi hạch, lực lượng đủ để đem Mậu Thiên pháp tắc lĩnh vực triệt để vỡ nát. Tô Lâm nhìn trước mắt vị này thản nhiên lão giả, trong mắt lanh ý tiêu tán mấy phần. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân tinh quang chậm rãi thu liễm nhập thể. Đạo hữu quá khiêm tốn. Tô Lâm chắc tay, ngữ khí bình thản, không kiêu ngạo không tự ti. Nếu là đạo hữu vận dụng toàn lực, hôm nay nằm ở chỗ này chính là Tô Mỗ. Tô Mỗ bất quá là mượn ngoại vật chi lợi, may mắn mà thôi. Thắng thì thắng, thua thì thua, nào có cái gì may mắn. Mậu Thiên khoát tay áo, hiển nhiên là cái cực kỳ cố chấp người. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lâm, lại nhìn một chút phía dưới cái kia bốn cái mặc dù bị thương, nhưng y nguyên giống hộ thực sói con một dạng theo dõi hắn đồ đệ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tô đạo hữu, ngươi có đại tài, cũng có đại khí vận. Cái này tu chân giới thiên, sợ là nguyên nhân quan trọng ngươi mà thay đổi. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một viên tử kim sắc lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy một tòa nguy nga tiên sơn, mây mù lở lở, hạo nhiên chính khí. Đây là triều ta thiên môn, thái thượng lệnh. Mậu Thiên thủ cổ tay lắc một cái, lệnh bài hóa thành một vệt kim quang, bình ổn địa rơi vào Tô Lâm trong tay. Gặp này lệnh, như gặp lão hủ đích thần tới. Ngày sau Tô đạo hữu nếu là có rảnh, có thể tùy thời đến triều ta thiên môn làm khách. Lão hủ cái kia còn có vài hũ chân quý ngàn năm, trà ngộ đạo, nguyện cùng đạo hữu pha trà luận đạo, cùng tham khảo trường sinh. Đã như vậy, Tô Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Tô Lâm thu hồi lệnh bài, mỉm cười. Ngày khác định làm đến nhà bái phòng. Ha ha ha. Tốt. Thông quái. Mậu Thiên đại cười một tiếng, tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đạp vào cái kia đóa kim sắc tường vân. Về tông. Trận chiến ngày hôm nay, lão hủ có chút hiểu được, cần bế quan trăm năm. Trong vòng trăm năm, ai cũng không cho phép quấy rầy lão hủ. Theo chín con rồng vàng một tiếng trường âm, hoàng kim chiến xa ép qua hư không, mang theo quần quần tường vân, biến mất tại chân trời. chỉ để lại một chỗ trợn mắt hốc mồm tân khách, cùng cái kia đứng ở trên không phía trên, tay áo phiêu phiêu mực áo nam tử. Phong nhẹ nhàng thổi qua, Tô Lâm thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Chân của hắn vừa mới chạm đất, bốn cái thân ảnh liền như là yến non về rừng đánh tới. Lao đầu tử, ngươi không sao chứ? Tô Hồng Lăng người thứ nhất xuống tới, cũng mặc kệ chính mình hai tay còn thụ lấy thương, trực tiếp dùng đầu đỉnh lấy Tô Lâm ngực, cọ cho hắn một cái lảo đảo. Làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi một quyền kia, ta cho là ngươi muốn đem mình nổ. Sư tôn. Lạc Tịch Mi theo sát phía sau, nàng một bả nhấc lên Tô Lâm tay, đặt ở trên mặt mình, cái kia dị đồng bên trong lệ quang lấp lóe. Tay của ngài thật mát, có phải hay không thụ thương? Có phải hay không lão giả kia ám toán ngươi? Để cho ta nhìn xem. Sở Vi Vi chen lấn tiến đến, ngón tay khoác lên Tô Lâm mạch đập bên trên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Linh lực tiêu hao, kinh mạch bị hao tổn, khí huyết thâm hụt. Ô ô ô, sư tôn ngài làm sao ngốc như vậy a? Tại sao phải đón đỡ một chiêu kia? Nhanh, mau đưa cái này ăn. Đây là vạn năm sâm vương, đây là long tùy đan, đây là. Nàng một bên khóc, một bên tựa như phát điên hướng Tô Lâm miệng bên trong nhét các loại dược hoàn, kém chút đem Tô Lâm nghẹn chết. Tránh hết ra. Mộ Thanh Tuyết thanh âm lạnh lùng vang lên. Nàng đẩy ra đám người, đi đến Tô Lâm sau lưng, hai tay chống đỡ áo lót của hắn. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm, nhưng lại ôn hòa vô cùng băng linh lực chậm rãi rót vào Tô Lâm trong cơ thể, bình phục cái kia sao động khí huyết. Sư tôn hiện tại cần nghỉ ngơi. Nàng xem thấy ba người khác, ánh mắt nghiêm khắc, không muốn để cho sư tôn thương thế tăng thêm lời nói, liền im miệng. Tô Lâm nuốt xuống miệng bên trong đống kia loạn thất bát tao đan dược, cảm thụ được phía sau truyền đến ý lạnh, còn có bên người cái kia mấy đạo ân cần lo âu ánh mắt. Trong nháy mắt đó cảm giác hôn mê rốt cục dâng lên. Hắn sát thực mệt mỏi. Dung hợp ba loại cực hạn pháp tắc, ngạnh kháng độ kiếp kỳ một kích, đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Thân thể của hắn lung lay. Sư tôn. Bốn tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một giây sau, hắn cảm giác mình bị người chống bắt đầu. Bên trái là Tô Hồng Lăng kiên cố bả vai, bên phải là Lạc Tịch Mi mềm mại ôm ấp. Mà dưới chân, Sở Vi Vi đang dùng một loại gần như thành tín tư thế nâng hai chân của hắn, sợ hắn nhiễm đến đâu sợ một hạt cho bụi. Phía sau, Mộ Thanh Tuyết hàn băng linh lực như bóng với hình, thời khắc duy trì lấy cái kia để hắn thư thích nhất nhiệt độ. Trở về phòng, Tô Hồng Lăng khẽ quát một tiếng, lần này nàng không dám dùng khiêng bao tại tư thế, mà là cực kỳ cẩn thận địa cúi người, để Tô Lâm tựa ở nàng cũng không rộng lớn nhưng đầy đủ có cảm giác an toàn trên lưng. Lao đầu tử, nắm chặt, lần này ta không điên ngươi. Một đoàn người như là như chúng tinh phùng nguyệt, hộ tống Tô Lâm về tới tòa kia vừa mới dựng tốt, còn lộ ra một cỗ mới mẹ vật liệu gỗ vị, cùng hàn khí, ma khí, mùi thuốc, lâm thời tập cung. Cái này một giấc, Tô Lâm ngủ rất say. Không có ác mộng, không có thiên đạo cái kia làm cho người phiền chán con mắt, chỉ có một loại giống như là ngâm mình ở trong nước gấm thoải mái dễ chịu cảm giác. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một đỉnh xa lạ màn. Màu vàng kim nhạt lưu tô rủ xuống, mỗi một cây lưu tô bên trên đều buộc lên một viên ngón út lớn nhỏ an thần châu, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Dưới thân là mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi mây nung bị, trong không khí tràn ngập một cỗ dễ ngửi vân hương, không ngọt không ngán, vừa vặn có thể chấn an căng cứng thần kinh. Tỉnh. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Lâm quay đầu, chỉ gặp Mộ Thanh Tuyết đang ngồi ở bên giường băng trên ghế, cầm trong tay một quyển sách, một cái tay khác khinh khinh khoác lên Tô Lâm trên cổ tay, thời khắc giam khống mạch đập của hắn. Nhìn thấy Tô Lâm tỉnh lại, nàng buông xuống sách, cặp kia màu lam nhạt trong đôi mắt thiếu đi mấy phần ngày xưa hàn ý, nhiều hơn mấy phần như chút được gánh nặng ánh sáng nhu hòa. Ngủ ba ngày, nàng nhẹ giọng nói ra, thuận tay rót một chén nước ấm, đưa tới Tô Lâm bên môi. Nhiệt độ nước vừa vặn, làm chân hầu. Tô Lâm liền tay của nàng uống một ngụm, cảm giác khô khốc yết hầu trong nháy mắt dễ chịu không thiếu. Hắn ngắm nhìn một phía, hơi kinh ngạc. Các nàng đâu? Dựa theo ba cái kia nhiệt độ tính tình, mình hôn mê ba ngày này, các nàng không đem nóc phòng sốc mới là lạ, làm sao lại an tĩnh như vậy? Tại bị phạt. Mộ Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, nét miệng lên một vòng tự kỳ nhạt, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác độ cong. Bị phạt. Tô Lâm sững sờ. Nhị sư tỷ bởi vì muốn cho ngài đốt nàng nhai nát thịt, bị ta đông cứng miệng, hiện tại đang tại ngoài điện giơ cự kiếm phạt đứng. Ngũ sư tỷ bởi vì muốn thừa dịp ngài hôn mê, làm chút chuyện bất chính, bị tam sư tỷ hạ nhuyễn cân tán, hiện tại chính treo ở trên xà nhà suy nghĩ nhân sinh. Về phần tam sư tỷ, Mộ Thanh Tuyết dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ghét bỏ. Nàng muốn đem ngài máu rút ra làm tiêu bản, bị ta phát hiện. Hiện tại đang bị lục sư tỷ lôi kéo tính sổ sách, nghe nói nàng trước đó vì mua độc thảo, tham ô tông môn ba thành công quản. Tô Lâm, đây quả thật là rất phù hợp phong cách của các nàng. Vất vả ngươi. Tô Lâm nhìn trước mắt cái này hơi bình thường một chút bảy đồ đệ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Không khổ cực. Mộ Thanh Tuyết lắc đầu, nàng đưa tay, giúp Tô Lâm dịch dịch góc chăn, động tác khinh nhu đến không giống như là một cái vừa mới đông kết mấy ngàn người đại thừa kỳ tu sĩ. Chỉ cần nhìn xem sư tôn, liền không cảm thấy mệt mỏi. Nàng cúi đầu xuống, lông mi thật dài chấn động một cái, thanh âm trở nên rất thấp, rất nhẹ. Sư tôn, thật rất lợi hại. Cái kia thiên đạo, rất mạnh. Ta lúc ấy, thật rất sợ. Sợ ta chết. Tô Lâm cười cười. Không phải. Mộ Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Lâm con mắt, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một loại nào đó làm cho người kinh hãi bướng mình. Ta sợ ngài chết. Ta liền rốt cuộc tìm không thấy lý do sống sót. Nếu như ngài chết rồi, ta sẽ đem cái thế giới này đóng kết, sau đó vĩnh viễn hầu ở ngài bên người. Tựa như tiêu bản một dạng. Tô Lâm nụ cười trên mặt cứng đờ. Vừa cảm thấy nha đầu này bình thường điểm, tại sao lại bắt đầu nói loại này kinh khủng lời nói? Khụ khụ. Tô Lâm chiến thuật tính ho khan hai tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác.
Cái kia,
ta đói.
Vừa dứt lời,
phanh,
cửa phòng bị người cực kỳ thô bạo địa phá tan.
Lao đầu tử tỉnh.
Tô Hồng Lăng cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng truyền bảo. Chỉ gặp nàng mặc dù ngoài miệng còn mang theo một tầng thật mỏng bạch xương, hiển nhiên là Mộ Thanh Tuyết pháp thuật lưu lại, nhưng trong tay lại bưng một cái to lớn khay, phía trên chất đầy các loại ăn thịt, chính phong phong hỏa lửa địa xuống tới.
Đói bụng không?
Ta liền biết ngươi đói bụng rồi.
Mau ăn mau ăn.
Đây chính là ta vừa đến hậu sơn đánh lão hổ, hổ tiên ta đều giữ lại cho ngươi đâu.
Tô Lâm.
Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ trên xà nhà đạm xuống dưới, rơi xuống đất im ắng, tư thái ưu nhã. Lạc Tịch Mi sửa sang lại một cái có chút xốc xếch vào áo, cái kia dị đồng hung hăng trừng Mộ Thanh Tuyết một chút, sau đó lập tức thay đổi một bộ điểm đạm đáng yêu biểu lộ nhào về phía Tô Lâm.
Sư tôn ngài cần phải làm đệ tử làm chủ a.
Lao thất nàng khi dễ người.
Nàng thừa dịp ngài đi ngủ, một người chiếm lấy ngài ba ngày,
còn không cho ta đụng ngài.
Nàng nắm lấy Tô Lâm tay, hướng trên mặt mình cọ.
Ngài sờ sờ, đệ tử mặt đều gầy.
Sư tôn.
Cuối cùng xông tới chính là Sở Bi Bi.
Tóc nàng rối bời, trong tay còn nắm nuốt một thanh giấy tờ, hốc mắt hồng hồng. Hiển nhiên là bị Cố Thu Nguyệt cái kia kinh khủng tính sổ sách năng lực cho trà tấn điên rồi.
Lục sư muội không phải người,
nàng là ma quỷ.
Nàng nói ta dùng linh tinh công khoản
để cho ta tính sổ sách,
ta làm sao cái kia a?
Nàng buộc ta học được một ngày toán thuật,
để ngươi học cái kia là vì tốt cho ngươi.
Thỉnh ngươi đầu góc bu si.
Người kia
có thể đánh là được.
Chương 196, đại sư tỷ xảy ra chuyện.
Chương 196, đại sư tỷ xảy ra chuyện.
Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô.
Tô Lâm khó được tìm cái thanh tịnh, núp ở phía sau núi trên một tảng đá lớn với nắng. Nhưng mà, phần này điên tính vẹn vẹn duy trì không đến thời gian một nén nhang.
Sư tôn,
một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh.
Tô Lâm lông mày nhíu lại mở mắt ra,
chỉ gặp Cố Thu Nguyệt lảo đảo địa từ dưới núi chạy tới, tóc hai rối bời, trong tay gắt gao nắm chặt một viên còn tại khói đen bốc lên đưa tin ngọc giản.
Càng quan trọng hơn là, trên chân nàng vậy mà chỉ mặc một cái giày, một cái khác hiển nhiên là tại cực độ trong lúc bối rối chạy mất.
Xảy ra chuyện gì?
Tô Lâm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Thu Nguyệt trước mặt, đưa tay đỡ lung lay sắp đổ nàng.
Đội cái gì?
Khố phòng lại sập.
Các nàng bạo tẩu.
Vẫn là Vương Bá mang theo thợ mỏ khởi nghĩa.
Không.
Không phải Cố Thu Nguyệt ngụm lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, thậm chí còn có một tia thật sâu tuyệt vọng.
Nàng run rẩy giơ lên trong tay ngọc giản, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở,
là đại sư tỷ.
Đại sư tỷ xảy ra chuyện.
Ba chữ này vừa ra, nguyên bản giấu ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị đánh lén Tô Lâm mặt khác bốn bóng người, trong nháy mắt toàn bộ hiện thân.
Cái gì?
Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống đất ném ra một cái hố.
Ngươi nói ai xảy ra chuyện?
Lão đại.
Lạc Tịch Mi từ trong hư không đi ra, cái kia dị đồng đống nhiên co vào, không có khả năng.
Nữ nhân kia mạnh đến mức cùng quái vật, ai có thể để nàng xảy ra chuyện?
Sở Vi Vi trong tay độc bình rơi trên mặt đất, đại sư tỷ.
Liền ngay cả lạnh lùng nhất Mộ Thanh Tuyết, giờ phút này cũng là mặt như phủ băng, trong nháy mắt thuấn di đến Cố Thu Nguyệt bên người, bắt lại cổ tay của nàng, hàn khí bức người.
Nói rõ ràng,
đến cùng chuyện gì xảy ra?
Tại bảy cái đồ đệ bên trong, Hàn Nguyệt địa vị là đặc thù.
Nàng là người đầu tiên bái nhập Tô Lâm môn hạ, cũng là làm bạn Tô Lâm thời gian dài nhất.
Nàng lấy sức một mình nâng lên tất cả sư muội khủng hoảng, sau đó tỉnh táo an bài tất cả mọi người đừng lui.
Nếu như nói Tô Hồng Lăng là kiếm sắc bén, Lạc Tịch Mi là bá đạo đao, cái kia Hàn Nguyệt liền là tòa kia trấn áp hết thảy núi.
Tại tất cả sư muội trong lòng, đại sư tỷ liền là vô địch đại danh tử.
Nhưng bây giờ, Cố Thu Nguyệt lại nói, nàng xảy ra chuyện.
Đây là Thẩm Sư Minh, cấp bậc cao nhất cấp báo, dùng 99 đạo mã hóa trận pháp, chỉ có đến tuyệt cảnh mới có thể bắt đầu dùng.
Cố Thu Nguyệt hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, đem ngọc giản đưa cho Tô Lâm.
Tin tức là từ Nam Ngu Hoàng đỉnh chỗ sâu nhất truyền tới.
Ba ngày trước, Nam Ngu trên trời rơi xuống huyết vũ, hoàng khí sụp đổ.
Đại sư tỷ thành lập thần triều.
Trong vòng một đêm, đổi chủ.
Đám người hít vào một hơi.
Không chỉ có như thế,
Cố Thu Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi, nàng chỉ vào ngọc giản bên trên cái kia dòng cuối cùng đẫm máu chữ viết.
Truyền tin người liều chết đưa ra một đầu cuối cùng tình báo là:
Nữ đế bị tù, sau một tháng.
Thế Thiên.
Tô Lâm con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cỗ sát ý ngập trời trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát, không khí chung quanh tại cỗ uy áp này phát xuống ra nổ đùng.
Thế Thiên,
tại tu chân giới, đây cũng không phải là cái gì cầu phúc nghi thức. Đây là muốn đem một cái tu sĩ cấp cao thần hồn, huyết nục, tu vi, toàn bộ bóc ra, để đổi lấy một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Đây là muốn đem Hàn Nguyệt triệt để gạt bỏ, liền chuyển thế cơ hội cũng không cho.
Ai làm?
Tô Hồng Lăng nổi giận, trong tay cự kiếm, vô phòng, ông tác hưởng, trên thân kim sắc chiến văn điên cuồng lấp lóe.
Ai dám động đến lão đại?
Lão nương muốn đem đầu của hắn vặn xuống tới làm cái bô.
Nam Ngu,
đó là nhân hoàng địa bàn.
Lạc Tịch Mi ánh mắt âm trầm, chẳng lẽ là mấy cái kia ẩn thế cổ tộc độc thủ?
Không.
Cố Thu Nguyệt lắc đầu, thanh âm của nàng có chút run rẩy, tựa hồ ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng tình báo này.
Độc thủ là ai?
Là
đại quốc sư Tư Mã Vinh Linh.
Cố Thu Nguyệt tán răng, trong mắt tràn đầy hận ý, chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà tại đại sư tỷ bế quan trùng kích đại thừa hậu kỳ thời khắc mấu chốt, dẫn động sớm đã chôn xuống tỏa long đại trận, phản phệ Nam Ngu quốc vận kim long.
Quốc vận phản phệ.
Tô Lâm hít sâu một hơi, trong mắt sát ý như thực chất trong không khí ngưng kết.
Hắn quá rõ ràng cái kia ý vị như thế nào.
Đối với một vị lấy hoàng đạo lập quốc nữ đế tới nói, quốc vận đã là lực lượng nguồn suối, cũng là chí mạng công xiềng. Một khi quốc vận bị ô, phản phệ nhập thể, loại đau khổ này so thiên đao vạn quả còn muốn kịch liệt vạn lần hung chi, vẫn là bị người tín nhiệm nhất phản bội. Hàn Nguyệt, Tô Lâm đọc lấy cái tên đó, trong trí nhớ cái kia luôn luôn đứng tại phía sau hắn, thay chỗ hắn lý hảo hết thảy việc vặt, vĩnh viễn trầm ổn, vĩnh viễn tỉnh táo, giống như là một tòa núi lớn đáng tin đại đồ đệ. Nàng là bảy cái đồ đệ bên trong nhất giống hắn, cũng là sống được mạnh nhất. Bây giờ lại rơi đến cái bị cầm tù tế thiên hạ tràng. Tốt, rất tốt. Tô Lâm giận quá thành cười, nụ cười kia để nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Tư Mã Vinh Vinh đúng không? Đã bọn hắn muốn chơi tế thiên, vậy ta liền thành toàn bọn hắn. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng bốn cái đồ đệ. Đều nghe được. Nghe được. Bốn người trăm miệng một lời, trong mắt sát khí hội tụ vào một chỗ, vậy mà tại Đạo Sơ Tông trên không tạo thành một đóa to lớn huyết sắc lôi. Ngày bình thường các nàng vì tranh thủ tình cảm có thể đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng nếu là ngoại nhân dám động các nàng đại sư tỷ, cái kia chính là đang động các nàng bảy ngược. Cái kia lão bà mặc dù bình thường rất rông dài, quản cái này quản cái kia. Tô Hồng Lăng đem đốt ngón tay bóp vang lên ken kẹt. Nhưng nàng là một cái duy nhất sẽ ở ta luyện kiếm thụ thương về sau, vừa mắng ta một bên cho ta thoa thuốc người. Ngoại trừ sư tôn, không ai có thể khi dễ nàng. Lạc Tịch Mi cười lạnh một tiếng, trong tay ma hỏa từ đen chuyển trắng, đó là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Bản tôn đại sư tỷ, cho dù là chết, cũng chỉ có thể chết tại sư tôn trong tay. Một đám rất rưởi, cũng dám nhúng chàm nàng hoàng quan. Sở Vi Vi yên lặng thu hồi những cái kia làm cho người thống khổ độc dược, đổi lại một nhóm kiến huyết phong hầu, trong nháy mắt mất mạng mấy độc. Loại thống khổ này, đại sư tỷ nhất định rất đau a. Vi Vi muốn đi cho đám người kia chữa bệnh, đem bọn hắn ra đều lột bỏ đến, cho đại sư tỷ làm thảm. Mộ Thanh Tuyết không nói gì, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng không gian chung quanh đã bắt đầu đông kết, vô số băng tinh trong không khí ngưng kết thành từng thanh sắc bén băng nhận. Giết. Nàng chỉ phun ra một chữ như vậy. Thu Nguyệt. Tô Lâm nhìn về phía Cố Thu Nguyệt. Hoàng Đình, khoảng cách nơi đây bao xa? Cố Thu Nguyệt cấp tốc trong đầu tính toán phương vị, sắc mặt tái nhợt. Sư tôn, Nam Ngu ở vào cực nam chi địa, Thương Lan lơ lửng đại lục. Nơi đó cùng chúng ta chỗ Đông Châu đại lục cách một mảnh, vô tận hải. Cho dù là dùng nhanh nhất phi thuyền, không ngủ không nghỉ, cũng cần. Ba tháng. Ba tháng. Tô Lâm lắc đầu. Quá chậm. Sau một tháng liền muốn tế thiên. Ba tháng vừa qua khỏi đi, món ăn cũng đã lạnh. Thế nhưng là sư tôn, vô tận hải không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, truyền tống trận không cách nào dựng, trừ phi là độ kiếp kỳ đại năng xé rách không gian. Hàn Nguyệt đợi không được ba tháng. Ta cũng đợi không được. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, cái kia quyển vừa mới lấy được, Chư Thiên Tinh Thần Đồ, đang tại xoay chậm chậm. Đã giới này đường không thông, vậy chúng ta liền đi giới ngoại đường. Xé rách không gian. Cố Thu Nguyệt sững sờ, lập tức sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là sư tôn, vô tận hải không gian loạn lưu là có tiếng tối say thịt, liền xem như độ kiếp kỳ đại năng cũng không dám nhục thân vượt qua, nếu là không có định tinh bản, chúng ta sẽ bị lạc tại hư không trong gió lốc, vĩnh viễn về không được. Ai nói chúng ta muốn vượt qua? Tô Lâm đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía phương nam cái kia phiến xa không thể chạm chân trời. Nếu là biển, vậy liền nhất định nắm chắc. Chúng ta không đi phía trên. Chúng ta đi Hải Nhãn Quy Khư. Nơi đó đồng dạng kết nối lấy loạn lưu, có thể cho chúng ta đi thẳng đến mục đích. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Hải Nhãn Quy Khư, đó là vô tận hải chỗ sâu nhất cấm kỵ chi địa, nghe đồn là thượng cổ tiên ma chiến trường thoát nước miệng, nối liền vương thế giới này địa hạch thâm nguyên. Nơi đó không ánh sáng, không có phương hướng, chỉ có đủ để đập vụn tinh thần kinh khủng thủy áp cùng vô số bị trục xuất thái cổ hung thú. Điên rồi, sư tôn ngài điên rồi. Cố Thu Nguyệt trong tay bản tính đều đang run. Làm sao? Sợ. Tô Lâm quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn cái đồ đệ. Không sợ. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm đập xuống đất, chấn động đến mặt đất run lên, cặp kia mắt đỏ bên trong tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Chỉ cần cùng lao đầu tử cùng một chỗ, đừng nói quý thư, liền muốn đi Diêm Vương điện đoạt sinh tử bộ, lao nương cũng không mang theo trước mắt. Chỉ cần có thể cứu đại sư tỷ, cho dù là đem cái này vô tận hải lấp đầy thì đã có sao. Lạc Tịch Mi sửa sang thái dương sợi tóc, vừa vặn bản tôn vạn hồn phiên bên trong còn thiếu mấy đầu hải thú chủ hồn. Hải nhãn chỗ sâu, nhất định có rất nhiều chưa từng thấy qua biển sâu độc vật ta. Sở Vi Vi liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy bệnh hoạn hưng phấn, Vi Vi muốn dẫn thật nhiều cái bình đi. Mộ Thanh Tuyết không nói gì, nàng chỉ là yên lặng đi lên trước, cầm Tô Lâm tay. Lòng bàn tay lạnh bớt, lại kiên định lạ thường. Sư tôn đi đâu, ta liền đi cái nào. Tốt. Tô Lâm trở tay nắm chặt cái tay kia, ánh mắt đảo qua cái này bốn cái mặc dù tính cách và mẹo, lại tại giờ phút này vô cùng đáng tin đồ đệ. Thu Nguyệt, ngươi lưu thủ tông môn, phụ trách chủ tính trung đại cục, thuận tiện. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia run lẩy bẩy tân khách, đem lần này đại điện tiền biếu thu đủ, một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Vâng. Cố Thu Nguyệt trong nháy mắt tiến nhập gian thương hình thức, nước mắt vừa thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Xuất phát. Tô Lâm không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn tế ra Chư Thiên Tinh Thần Đồ, tinh quang đại thịnh, hóa thành một đạo sáng chói lưu tinh. Tô Hồng Lăng, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi cùng Mộ Thanh Tuyết bốn người trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng phía phương nam vô tận hải phương hướng cực tốc lao đi. Sau ba ngày, vô tận hải biên giới, nơi này nước biển bảy biển ra một loại làm người tuyệt vọng màu đen như mực, cuồn phong cuốn lên cao ngàn trượng sóng lớn, đập tại đen kịt trên đá ngầm, phát ra như là vạn quỷ kêu khóc kinh khủng tiếng vang. Bầu trời vĩnh viễn là âm trầm màu xám trắng, nặng nề lôi vân buông xuống, màu tím lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống diệt thế thiên phạt. Đây chính là vô tận hải. Tô Hồng Lăng đứng tại bên vách núi, thăm dò nhìn thoáng qua phía dưới cái kia sâu không thấy đáy hắc thủy, nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh quá. Với lại trong cảm giác có đồ vật gì đang ngó chừng ta nhìn. Là Thâm Viên nhìn chăm chú. Lạc Tịch Mi đứng ở một bên, ma khí tại nàng quanh thân tạo thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cách cái kia mang theo tính ăn mòn hải phong. Cái này trong nước tràn đầy tử khí cùng oán nghiệm, tu sĩ tầm thường nếu là dính vào một dọn, linh khí liền sẽ bị ô nhiễm. Không chỉ có như thế, Sở Vi Vi rỗi ra ngón tay, đầu ngón tay dính một điểm vẩy ra đi lên nước biển, đặt ở chóp mũi nhẹ người. Cái này trong nước có độc, mà lại là loại kia có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, cuối cùng nổi điên tự mình hại mình thi độc. Nàng ghét bỏ địa lắc lắc tay, tranh thủ thời gian cho mình cho ăn một viên giải độc đan, thuận tiện cũng cho Tô Lâm miệng bên trong lấp một viên. Sư tôn, ngậm lấy, đừng nuốt. Tô Lâm ngậm lấy viên kia mang theo vị ngọt đan dược, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước mặt biển, chuẩn bị xuống lặn. Hắn không có tế ra phi thuyền, bởi vì tại loại cấp bậc này phong bạo cùng thủy áp dưới, bất kỳ phi thuyền cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đè ép thành sắt vụn. Chỉ có nhục thân cùng pháp tắc mới là kiên cố nhất phương chu. Kết trận. Tô Lâm quát khẽ một tiếng. Vâng. Bốn người mặc dù bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cái kia phần tên là thủ hộ sư Tôn ăn ý lại cao đến dọa người. Mộ Thanh Tuyết xuất thủ trước. Nàng hai tay kết ấn, mênh mông băng hệ linh lực phun ra ngoài. Tạch tạch tạch. Trước kia phương hải mặt làm trung tâm, phương viên trăm dặm hắc thủy trong nháy mắt bị đông cứng. Ngay sau đó, nàng thao túng những huyền băng đó, cấp tốc tạo dựng trở thành một cái to lớn, trong suốt sáng long lanh hình thoi lồng băng, đem năm người một mực bảo hộ ở trong đó. Tô Hồng Lăng hét lớn một tiếng, hai chân đạp thật mạnh tại lồng băng dưới đáy. Một cỗ vô hình trọng lực gợn sóng khuyết tán ra, cùng ngoại giới kinh khủng thủy áp hình thành núi sông, thật to giảm bớt lồng băng gánh vác. Lạc Tịch Mi vung lên ống tay áo, hai màu đen trắng ma khí hóa thành một tầng lưu động màng mỏng, bao trùm tại lồng băng mặt ngoài, chuyên môn dùng để thôn phệ cùng ăn mòn những cái kia ý đồ đến gần trong biển yêu thú. Sở Vi Vi vẩy ra một thanh màu tím một phấn, dung nhập ma khí bên trong, tạo thành một đạo đủ để độc chết hợp thể kỳ hải thú kịch độc phòng tuyến. Đi. Tô Lâm đứng tại lồng băng trung ương, chư thiên tinh thần đồ lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống vạn đạo tinh quang, định trụ lồng băng bên trong không gian, phòng ngừa bị loạn lưu tách ra. Phù phù. To lớn băng toa như là lợi kiếm, hung hăng đâm vào cái tia đen như mực vô tận hải bên trong. Cũng không có kích thích quá lớn bọt nước, bởi vì nước biển chúng quanh tại tiếp xúc đến băng toa trong nháy mắt, liền bị Mộ Thanh Tuyết hàn khí lần nữa đông kết. Lặn xuống, cực tốc lặn xuống. Trung quanh tia sáng cấp tốc biến mất, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Chỉ có lồng băng tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng phương viên mấy trượng nước biển. Theo độ sâu gia tăng, thủy áp bắt đầu hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Két két, két két. Cứng rắn như sắt vạn niên huyền băng che đậy, bắt đầu phát ra rợn người đè ép âm thanh. Thật nặng. Mộ Thanh Tuyết sắc mặt có chút trắng bệnh, trên trán dịn ra mồ hôi lạnh. Nàng đang tại một mình đối kháng cái này phương viên vạn dặm nước biển áp lực. Ta tới giúp ngươi. Tô Hồng Lăng vừa xài bước ra, hai tay chống đỡ tại băng bích bên trên, đem tự thân trọng lực pháp tắc thôi động đến cực hạn, ngạnh sinh sinh địa đính trụ cái kia cô hướng vào phía trong đè ép cự lực. Còn chưa tới ngọn nguồn sao? Lạc Tịch Mi cái kia trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ dị động, cảnh giác quét mắt bốn phía hắc ám. Ta cảm giác có đồ vật gì vây đến đây. Nơi này là dưới nước 30.000 trượng, cũng là biển sâu cự thú nhạc viên. T. Một tiếng bén nhọn tê minh thành, đột nhiên xuyên thấu nặng nề nước biển cùng tầm băng, trực tiếp tại năm người mảng nhĩ bên trong nổ vang. Ngay sau đó, trong bóng tối sáng lên hai ngọn đèn lồng. Chương 197, Hải Lân Vương chương 197, Hải Lân Vương đó cũng không phải đèn lồng. Đó là hai cái to lớn vô cùng, thiêu đốt lên màu u lam lân hỏa con mắt. Tại hắc ám trong nước biển, một viên tre kín bén nhọn gai ngược, tựa như trong truyền thuyết kỳ lân nhưng lại mọc ra mang cá dữ tợn đầu lâu, chậm rãi từ trong thâm viên nô ra. Nó toàn thân bao trùm lấy nặng nề màu xanh đậm lân phiến, trên lân phiến lóe lên quang mang. Hợp thể sơ kỳ. Đầu này biển sâu cự thú tản ra uy áp, tại cái này biển sâu cao áp hoàn cảnh dưới, bị phóng đại mấy lần. A. Tô Hồng Lăng thấy rõ quái vật chân diện mục về sau, nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt lỏng xuống, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào xem thường cùng thất vọng. Nàng đem cự kiếm, vô phong, hướng trên bờ vai một khiêng, cách tầm băng, hướng về phía đầu kia cự thú giơ ngón giữa. Cắt, dọa lao nương nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường thượng cổ hung thú đâu, nguyên lai liền là chỉ dáng dấp xấu một chút đại hải ngựa. Nàng quay đầu, một mặt thoải mái mà nói với Tô Lâm, lao đầu tử, đây chính là chướng ngại vật. Mới hợp thể sơ kỳ. Cái đồ chơi này ta một quyền có thể đánh nổ 10 cái. Vừa vặn vừa rồi chưa ăn no, thứ này nhìn xem thịt thật nhiều, nếu không chúng ta trộm tới nướng. Nói xong, nàng liền muốn cất bước đi ra lồng băng, đi cho con này đại hải ngựa một điểm thể tu rung động. Dừng lại. Tô Lâm thanh âm đột nhiên vang lên, tỉnh táo bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn một thanh đè xuống Tô Hồng Lăng bả vai. Đừng nhúc nhích. Lao đầu tử ngươi sợ cái gì? Mặt hàng này. Thấy rõ ràng. Tô Lâm đánh gãy nàng, hai mắt nhắm lại, ánh mắt xuyên thấu thâm thúy nước biển, nhìn thẳng đầu kia cự thú sau lưng. Đây là Hải Lân Vương. Hải Lân Vương? Vương thế nào? Liền xem như hoàng, lao nương cũng chỉ có Hải Lân Vương, sát thực không đáng sợ, lấy thực lực của ngươi, một kiếm liền có thể chém giết. Tô Lâm thanh âm chìm xuống dưới, phản phất mang theo biển sâu hàn ý, nhưng loại sinh vật này, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ. Bọn chúng không có chỉ có khái niệm, bọn chúng là mẹ hắn thành quần kết đội. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, đầu kia cùng bọn hắn đối mặt Hải Lân Vương, đột nhiên mở ra che kín răng nanh miệng rộng, phát ra một đạo đục nhĩ nghe không được, lại có thể làm cho thần hồn kịch liệt chấn động sóng âm. Tiếp lấy làm cho người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Tại đầu này Hải Lân Vương sau lưng,
tại cái kia bóng tối vô tận trong vực sâu. Bá, hai ngọn đèn lồng sáng lên. Bá, 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 bốn ngọn, tám ngọn, 100 ngọn, 1000 ngọn. Trong mấy mắt, nguyên bản một mảnh đen kịt đáy biển, đột nhiên sáng như ban ngày. Đây không phải là ánh nắng, đó là hàng ngàn hàng vạn song tiêu đốt lên màu u lam lân hỏa con mắt. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Trên dưới trái phải, trước sau bát phương. Đến không hết hải lân vương từ trong bóng tối du lịch ra, bọn chúng hình thể khác nhau, nhưng mỗi một cái trên thân đều tản ra chí ít luyện hư kỳ đỉnh phong, thậm chí hợp thể kỳ khí tức khủng bố. Bọn chúng tựa như là lấp kín vô biên vô tận tường, đem Vô Lâm một đoàn người cái kia nho nhỏ bằng toa, gắt gao vây vào giữa. Liếc nhìn lại, chí ít có bạn con. Từ ngực, Tô Hồng Lăng khó khăn nuốt nước miếng một cái, vừa rồi phách lối khí diễm trong nháy mắt diệt một nửa, nắm cự kiếm trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này, đây chính là ngươi nói thành quần kết đội. Cái này mẹ nó là toàn chủng tộc đều tới đi, không chỉ có là dạ phố. Lạc Tịch Mi sắc mặt khó coi, nàng có thể cảm giác được không gian chung quanh đã bị những quái vật này khí tức triệt để khóa kín, ngay cả ma khí đều vận chuyển không khoái. Đây là đi săn, chúng ta liền là con mồi. Giống. Nương theo lấy con thứ nhất Hải Lân Vương rít lên một tiếng, 10 vạn con Hải Lân Vương đồng thời phát động công kích. Biển sâu trong nháy mắt sôi trào. Kinh khủng thủy áp hỗn hợp có vô số đạo thủy tiễn, sóng âm cùng thân thể khổng lồ va chạm, như là một trận hủy diệt thế giới biển sâu phong bạo, hung hăng đánh tới hương cái viên kia yếu ớt băng toa. Phòng ngự. Mộ Thanh Tuyết phát ra một tiếng quát chói tai. Nàng toàn thân linh lực điên cuồng tiêu đốt, hai tay gắt gao chống đỡ tại băng bích bên trên, ý đổ ra cố phòng ngự. Giang giác. Vẹn vẹn đợt thứ nhất va chạm. Cái biên kia đủ để ngăn chặn đại thừa kỳ một kích vạn niên huyền băng toa, mặt ngoài liền hiện đầy nhìn thấy mà giật mình với dạng. Đáng chết. Nhiều lắm. Tô Hồng Lăng cũng không nói hoài tới trăm bước, nàng hét lớn một tiếng, không còn bị động phòng thủ, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Cúc ngay cho lão nương mở. Nàng vừa xài bước ra băng toa, đưa thân vào ức vạn tấn nước biển trọng áp phía dưới. Cự kiếm, vô phong, xoay tròn, lôi cuốn gắng sức chi pháp tắc, ở trong nước vạch ra một đạo to lớn chân không đứt gãy. Vâng. Phía trước nhất mười mấy đầu hải lân vương trong nháy mắt bị một kiếm này đện trở thành thịt nát, dòng máu màu xanh lam ở trong nước biển nổ tung. Nhưng đây đối với khổng lồ đàn thú tới nói, đơn giản liền là chín châu mất sợi lông. Chết một nhóm, đằng sau lập tức xông tới càng nhiều. Bọn chúng căn bản vốn không sợ hãi cái chết, trong mắt chỉ có đối huyết đục tham lam. Không dứt đúng không? Tô Hồng Lăng giết đỏ cả mắt, nàng tại trong bầy thú tả xung hữu đột, mỗi một kiếm đều có thể mang đi mấy cái tính mệnh, nhưng nàng trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Những hải lân vương đó lợi trảo cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể cào nát nàng đại thừa kỳ nhục thân. Dùng độc hạ độc chết bọn chúng. Sở Vi Vi đứng tại băng toa chỗ lỗ hổng, trong tay nắm lấy từng thanh màu tím bột phấn, điên cuồng địa hướng trong nước biển vung. Độc phấn dung nhập nước biển, cấp tốc quyết tán. Màng lớn hải lân vương bắt đầu run rẩy, mục nát, hóa thành nước mù. Nhưng nước biển bản thân ngay tại lưu động, độc tố rất nhanh liền bị pha loãng. Với lại những này biển sâu quái vật kháng độc tính mạnh ngoại hạng, trừ phi trực tiếp độc tận xương thủy, nếu không rất khó chí mạng. Không được, giết không hết. Lạc Tịch Mi Ma đồng bên trong bắn ra hủy diệt tia sáng, đem một vùng biển bốc hơi, nhưng càng nhiều quái vật lập tức điền vào trong không. Bọn chúng sức hồi phục quá mạnh. Với lại tại cái này chiều sâu, chúng ta tiêu hao là bọn chúng gấp 10 lần. Băng toa tại lay động, tại vỡ vụn. Bốn người tựa như là cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Sư tôn. Mộ Thanh Tuyết khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng băng hệ lĩnh vực đã bị áp xúc đến cực hạn, đó là bảo hộ Tô Lâm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngài đi trước, chúng ta đoạn hậu. Y miệng. Vẫn đứng tại băng toa trung ương, nhìn như không động Tô Lâm, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, tinh quang sáng chói. Nếu là hải tộc, Tô Lâm thanh âm xuyên thấu biển sâu mênh mình, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vậy chỉ dùng biển quy củ đến xử lý. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay, Chư Thiên Tinh Thần Đồ chậm rãi triển khai. Hồng Lăng, trở về. Tô Hồng Lăng mặc dù giết đến hưng khởi, nhưng nghe đến sư tôn mệnh lệnh, vẫn không do dự chút nào một cước đạp ở một đầu hải lân vương trên mặt, mượn lực bắn ra trở về băng toa bên cạnh. Sư tôn, làm sao làm? Muốn đem cái này biển nấu sao? Nấu biển? Làm sao? Ngươi muốn ăn nồi lẩu a? Tô Lâm tức giận chừng Tô Hồng Lăng một chút, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí bị nha đầu này một câu quấy đến nhíu nát. Nồi lẩu. Tô Hồng Lăng nhãn tình sáng lên, thậm chí đều không đi quản cái kia sắp đụng nát băng toa ngàn vạn hải thú, ngược lại nuốt ngụm nước bọt, chủ ý này không tệ a. Hải sản nồi lẩu. Lớn như vậy một nồi, đủ chúng ta ăn được mấy năm. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Tô Lâm trở tay tại nàng trên nót gõ một cái bạo lật, sau đó thần sắc nghiêm lại. Đều đứng bước vàng. Mặc dù không cách nào thật nấu biển, nhưng lợi dụng tinh thần trọng lực dẫn phát triều thịt, chế tạo một cái ngắn ngủi chân không đứt gãy, đem những này đáng ghét hải sản bài xích ra ngoài, hắn vẫn là làm được. Tinh thần chấn. Ân. Tô Lâm trong tay pháp quyết vừa bóp một nửa, động tác đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Liền ngay cả đang chuẩn bị cùng hải thú liều mạng Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, thậm chí là cái kia đầy trong đầu chỉ có nổi lầu Tô Hồng Lăng, giờ phút này đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy bắt đầu. Thấy lạnh cả người. Không phải Mộ Thanh Tuyết loại kia đông kết vạn vật vật lý cực hàn, mà là một loại nguồn gốc từ sinh vật bản năng liên đỉnh, đối hạ vị giả sinh ra tuyệt đối áp chế. Cái loại cảm giác này, tựa như là một đám đang đánh gây chó hoang, đột nhiên ngửi thấy vua của rừng rậm khí tức. Từ ngực, nguyên bản sôi trào gào thét, không sợ chết 100.000 hải lân vương đại quân, đột nhiên dừng lại. Những cái kia lóe ra màu u lam quỷ hỏa trong mắt, tham lam cùng bạo ngược trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực độ hoảng sợ. Giống.
dẫn đầu cái kia mấy con hợp thể kỳ hải lân vương phát ra bất an khẽ kêu, bọn chúng bắt đầu lùi lại, thân thể cao lớn ở trong nước biển run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Tô Hồng Lăng mở mịt nhìn bốn phía, những này người quái dị làm sao sợ? Ta còn không có động thủ đâu. Không phải là bởi vì chúng ta. Lạc Tịch Mi sắc mặt tái nhợt, cái kia dị đồng gắt gao nhìn chằm chằm thâm viên chỗ sâu nhất, cũng chính là hải nhãn quy khư phương hướng. Có đồ vật gì? Đi ra. Với lại, so những này hải sản, đáng sợ gấp một lần. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng tim đập, xuyên thấu qua ước vạn tấn nước biển, rõ ràng truyền vào màng nhĩ của mỗi người. Nguyên bản đen như mực biển sâu, đột nhiên biến sắc, cũng không phải là quang minh, mà là một loại so màu đen còn muốn thâm thúy màu xanh sẫm. Đó là tràn đầy sinh cơ, nhưng lại đại biểu cho cực hạn cấp đoạt cùng thôn vệ nhan sắc. Đó là cái gì? Sở Vi Vi hoảng sợ chỉ vào phía dưới, chỉ gặp tại cái kia vực sâu vô tận bên trong, vô số cây tráng kiện như lòng, che kín gai ngược màu xanh sẫm dây leo, như là từ địa ngục rũa ra xúc tu, vô thanh vô tức đâm rách nước biển. Mấy bạn hải lân vương bị càng nhiều dây leo từng cái đâm xuyên. Không đến 3 giây đồng hồ, tất cả hải lân vương toàn bộ bỏ mình. Những cái kia dây leo cũng không có bởi vì giết chóc mà đình chỉ. Bọn chúng giống như là có độc lập ý thức tham lam cự mãng, tại đâm xuyên hải lân vương thân thể về sau, mặt ngoài trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số thật nhỏ sợi rễ, điên cuồng địa mút vào những này hợp thể kỳ yêu thú huyết nhục tinh hoa. Cái kia đến hàng vạn mà tính bá chủ biển sâu, liền biến thành từng cỗ khô quắt sắc hồng, theo dòng nước chậm rãi chìm xuống, cuối cùng hóa thành thâm viên bụi bặm. Toàn bộ hải vực bị nhuộm thành vị dị màu xanh sẫm. Tại cái kia tĩnh mịch mà màu xanh sẫm bên trong biển sâu, cái kia từng cây tráng kiện dây leo cũng không có tán đi, ngược lại bắt đầu điên cuồng địa xen lẫn, quay quanh. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người, tại thâm viên trung tâm bệnh trở thành một tòa cự đại, còn tại chảy xuống máu tươi cùng hải thú tinh hoa bụi gai vương tọa. Vương tọa chậm rãi dâng lên, đẩy ra ước vạn tấn nước biển, mang theo một cỗ làm cả vô tận hải cũng vì đó run sợ chí tôn khí tức, giáng lâm tại vỡ vụn băng tọa trước đó. Tại cái kia vương tọa phía trên, bên cạnh ngồi một tên người mặc màu xanh sẫm quần áo nữ tử. Nàng chân chùi hai chân, cái kia một đầu như thác nước tóc dài ở trong nước tản ra, hiện ra yêu dị u quang. Trong tay nàng hứng hở mà thưởng thức lấy một viên còn tại khiêu động hợp thể kỳ hải lân vương yêu đan, tựa như là nắm nuốt một viên bồ đào. Phúc. Tay nàng chỉ vi vi dùng sức, viên kia cứng rắn vô cùng yêu đan trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành năng lượng tinh thuần, thuận đầu ngón tay của nàng bị hút vào trong cơ thể. Quá yếu. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, mang theo một loại vừa tỉnh ngủ lười biếng, lại xuyên thấu biển sâu mênh mình, rõ ràng rơi vào trong lòng của mỗi người. Loại này rất rưởi, cũng xứng gọi hải tộc bá chủ. Nàng dương mắt màn, ánh mắt vượt qua quỷ đầy đất hải thú thi hải, rơi thẳng vào băng toa trung ương Tô Lâm trên thân. Trong nháy mắt đó, trong mắt nàng lười biếng cùng sát ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại nồng đậm đến cực hạn, thậm chí để cho người ta cảm thấy hít thở không thông tham muốn giữ lấy. Sư tôn, U Nhi, đến giúp ngươi. Theo nàng tiếng nói vừa ra, một cỗ thuộc về đại thừa kỳ, mà lại là viễn siêu phổ thông đại thừa kỳ kinh khủng uy áp ầm vang một phát. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Tô Hồng Lăng nhục thân run nhẹ nhẹ, Lạc Tịch Mi cảm nhận được áp chế. Liền ngay cả Mộ Thanh Tuyết cái kia một mực duy trì độ không tuyệt đối lĩnh vực, cũng tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Tô Hồng Lăng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem cái kia ngồi tại bụi gai vương tọa bên trên thân ảnh. Nàng làm sao trở nên mạnh như vậy? Này khí tức, so ta đều cứng rắn. Đại thừa kỳ. Lạc Tịch Mi sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vũ quanh thân lượn lờ cái kia cỗ màu xanh sẫm khí tức. Với lại không phải lớn bình thường thừa kỳ. Trong cơ thể nàng huyết mạch triệt để đã thức tỉnh. Đó là trong truyền thuyết thái cổ hung thú, là U, bản nguyên chi lực. Nàng thế mà nắm giữ 7 tầng. Là U chi lực, một tầng nhất trọng thiên. Trong truyền thuyết, chỉ cần nắm giữ 3 tầng, liền có thể cùng giai vô địch, nắm giữ 5 tầng, liền có thể vượt cấp giết người. Mà bây giờ Diệp U đã nắm giữ 7 tầng. Ý vị này, tại phương thiên địa này ở giữa, nàng đã là hoàn toàn xứng đáng chiến lực trần nhà. Giang giác. Mộ Thanh Tuyết đau khổ trèo chống lồng băng, rốt cục tại cái kia cổ bá đạo màu xanh sẫm khí tức ăn mòn dưới, hoàn toàn tan vỡ. Nước biển chảy ngược mà đến, nhưng cũng không có bao phủ đám người. Bởi vì những cái kia nước biển tại ở gần trong nháy mắt, liền bị vô số cây thật nhỏ dây leo trong nháy mắt hút khô trình độ, hóa thành màu trắng hạt muối phiêu tán. Diệp U từ vương tọa bên trên đứng lên. Nàng vừa sải bước ra, dưới chân hư không sinh ra liên hoa dây leo kéo lên nàng. Tránh ra. Nàng đối ngăn tại Tô Lâm trước mặt ba cái sư tỉ muội, lạnh lùng phun ra hai chữ. Các ngươi, quá trướng mắt. Ngươi nói ai trướng mắt? Tô Hồng Lăng bạo tính tình đi lên, dù là hơi thở đối phương kinh khủng, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Lão tứ, đừng tưởng rằng ngươi cao lớn ta cũng không dám đánh ngươi. Tới trước tới sau quy củ biết hay không? Nàng vung lên cự kiếm, vô phong, liền muốn đập tới. Chờ một chút. Tô Lâm ngăn ở giữa hai người. Vừa gặp mặt liền muốn đánh đỡ. Không phải đâu. Các nàng đều chiếm sư tôn đã lâu như vậy. Tới phía ta. Diệp Vũ không cam lòng yếu thế. Sư tỷ, ta nhớ được trước ngươi đã cùng sư tôn đơn chỗ qua rất lâu a. Mộ Thanh Tuyết nói. A. Nghĩ không ra tiểu sư mọi ngươi cũng đột phá. Chương 198, chỉ cần có năng lượng, ta liền có thể ăn. Chương 198, chỉ cần có năng lượng, ta liền có thể ăn. Chờ một chút. Tô Lâm một tiếng gào to, thân hình trong nháy mắt lướt ngang, ngang tại kiếm bạt nỗ trương giữa hai người. Hắn hiểu rất rõ bọn này đồ đệ. Tô Hồng Lăng là thùng thuốc nổ, một điểm liền. Diệp U là trong biển sâu hoa ăn thịt người, nhìn xem lời biếng, kỳ thực cắn liền không hé miệng. Hai người này nếu là treo lên đến, cái này vừa mới bình tĩnh trở lại vô tận hải, sợ là lại muốn bị bén cái út sấp. Đều cho ta nắm tay đem thả xuống. Tô Lâm nhìn xem trước mặt cái kia thanh kem chút đôi đến lỗ mũi mình bên trên cự kiếm, Vô Phong, lại nhìn một chút sau lưng những cái kia dục dịch, như là ngàn vạn như độc xạ bận sức chờ phát động màu xanh sẫm dây leo, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy. Làm sao? Vừa đánh xong ngoại địch, hiện tại có sức lực nội chiến. Sư tôn, Tô Hồng Lăng đem cự kiếm hướng vung lên. Nàng chỉ vào ngồi tại đùi gai vương tọa bên trên, một mặt cao cao tại thượng Diệp Vũ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi xem một chút lao tứ cái kia chết bộ dáng. Diệp Vũ nghiêng đầu một chút, lười biếng đổi tư thế, đầu kia màu xanh sẫm váy dài xẻ tạ cực cao, lộ ra một đầu thon dài lại tái nhợt đùi, phía trên quấn quanh lấy mấy cây tinh tế màu đỏ sẫm bụi gai, lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm. Nhị sư tỷ, nói chuyện muốn giảng lương tâm. Nàng rũi ra ngón tay, hứng hờ địa quấn lên một sợi tóc dài. Nếu như không phải ta đem cái này phương viên vạn dặm hải tộc toàn bộ ăn sạch, các ngươi coi là bằng các ngươi điểm này còn sót lại linh lực, có thể còn sống nhìn thấy ta. Nàng dương mắt màn, cặp kia con mắt màu xanh sẫm bên trong, lóe ra như dã thú u quang. Ta giúp các ngươi quét sạch rác rưởi, các ngươi không nên quỳ xuống đến cảm ơn ta sao? Cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ. Lạc Tịch Mi cũng không nhịn được. Nàng mặc dù thần hồn bị hao tổn, nhưng ma tôn tính tình còn tại. Khẩu khí của ngươi ngược lại là so bệnh phù chân còn lớn hơn. Ngươi là đem hải tộc ăn sạch, nhưng ngươi là vì cứu chúng ta sao? Ngươi rõ ràng chính là mình tham ăn. Sở Vi Vi trốn ở Tô Lâm sau lưng, mặc dù không dám chính diện ứng rắn, nhưng vẫn là nhô ra cái đầu, thơm trầm địa bổ đao, liền là. Thứ sư muội trên thân một cỗ mùi cá tanh, khó người chết. Khẳng định là tại đáy biển ăn trộm không thiếu đồ vật loạn thất bát tao, cũng không sợ tiêu chảy. Mùi cá tanh. Diệp Vũ động tác dừng lại. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, tại trên cổ tay của mình hít hà. Xác thực. Thôn vệ 100.000 hải lân vương, dù là nàng, là u, thể chất có thể tiêu hóa hết thảy, nhưng này loại biển sâu đặc hữu, mang theo mục nát cùng tanh nồng hương vị, vẫn là không thể tránh khỏi lây dính một chút. Khó ngửi. Nàng nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Sư tôn ghét nhất mùi vị khác thường. Một giây sau, bèn, dưới người nàng đùi gai vương tỏa ầm vang nổ tung. Vô số cây tráng kiện dây leo như là sinh trưởng tốt xúc tu, trong nháy mắt phong tỏa cả vùng không gian. Diệp Vũ từ mạn thiên phi vũ dây leo bên trong đi ra. Nàng để chân trần, giẫm trên hư không. Ngồi đi một bước, dưới chân liền sẽ sinh ra một đóa màu xanh sẫm yêu hoa, nâng nàng chân ngọc. Đã ta có hương vị. Nàng xem thấy Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, ý vậy chỉ dùng máu của các ngươi đến cho ta tắm rửa à? Ta cũng cảm thấy, sư tôn có thể sẽ càng ưa thích các ngươi trên thân mùi máu tươi đâu. Tên điên. Tô Hồng Lăng giơ kiếm liền chặt. Lạc Tịch Mi mà khí bộc phát. Sở Vi Vi độc chân bay loạn. Mắt thấy một trận đủ để hủy diệt vùng biển này trong sư môn chiến liền muốn bộc phát. Đủ. Tô Lâm đống nhiên vung tay áo bảo. Chư thiên tinh thần đồ, lần nữa triển khai, mênh mông tinh quang hóa thành một đạo không thể vượt qua bình chướng, ngạnh sinh sinh đem bốn người ngăn cách ra. Đều cho ta bình tĩnh một chút. Tô Lâm lúc này cũng là nọ mạnh hết đà. Vừa rồi ngạnh kháng thiên đạo một kích, mặc dù nhìn như phong quang, kỳ thực tiêu hao hắn tất cả nội tình. Giờ phút này cưỡng ép thôi động tinh thần đồ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Khu khu. Hắn che ngực, ho kịch liệt thấu hai tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sư tôn. Bốn đạo nguyên bản đằng đằng sát khí thân ảnh, khi nhìn đến cái kia bôi máu tươi trong nháy mắt, tất cả lệ khí đều tan thành mây khói, hóa thành cực hạn bối rối. Lao đầu tử ngươi không sao chứ? Sư tôn. Vết thương của ngài. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Sư tôn thổ huyết. Cũng chính là trong chớp nhoáng này dừng lại. Diệp Vũ động. Nàng thân hình hóa thành một đạo màu xanh sẫm tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu tinh quang bình chướng, trực tiếp xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Sư tôn. Thanh âm của nàng trở nên khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một loại làm người sợ hãi thanh âm rung động. Ngài thụ thương. Ngài máu. Thương quá. Không đợi Tô Lâm kịp phản ứng, vô số cây thật nhỏ, mềm mại, mang theo ấm áp xúc cảm dây leo, liền từ nàng ống tay áo, váy, thậm chí là sợi tóc ở giữa mọc ra. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh linh xà, trong nháy mắt quấn lên Tô Lâm tứ chi, eo, cái cổ. Không phải tính công kích trói buộc, mà là một loại làm cho người hít thở không thông ôm. Diệp Vũ cả người kéo đi lên. Nàng băng lãnh da thịt dán Tô Lâm nóng hổi lồng ngực, hai tay dâng Tô Lâm mặt, con ngươi dựng thẳng trở thành một đầu dây nhỏ. Đó là dã thú săn mồi lúc ánh mắt, cũng là tìm phối ngẫu lúc ánh mắt. Vung ra sư tôn. Tô Hồng Lăng tại bình phong bên ngoài gầm thét, điên cuồng địa đấm vào tình quang tường. Lao tứ ngươi dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta muốn đem ngươi chặt thành thịt thái. Diệp Vũ căn bản vốn không để ý tới phía ngoài kêu gào. Nàng cúi đầu xuống, tại cái kia bôi Tô Lâm vết máu ở khóe miệng bên trên, khinh khinh liếm lấy một ngụm. Nô. Nàng phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Quả nhiên, sư tôn hương vị là trên đời này vị ngon nhất. So cái kia một vạn con hải thú, đều muốn mỹ vị gấp một vạn lần. U Nhi, Tô Lâm bị dây leo trói rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem cái này ở vào bạo tẩu biên giới bốn đồ đệ. Người trước tiên đem vi sư bông ra. Không thả. Diệp Vũ cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Nàng đem mặt vùi vào Tô Lâm cổ, hít vào một hơi thật dài, tham lam hấp thu Tô Lâm khí tức trên thân. Bông ra. Sư tôn liền sẽ bị các nàng cướp đi. Các nàng quá ổn. Các nàng sẽ chỉ làm sư tôn thụ thương. Chỉ có U Nhi. Chỉ có U Nhi có thể đem sư tôn bảo vệ tốt. Bảo hộ. Tô Lâm nhìn xem đem mình trói thành bánh trưng dây leo, ngươi đây là bảo hộ. Đây là bắt cóc. Đều như thế. Diệp U ngẩng đầu, tấm kia yêu giá trên mặt lộ ra một cái bệnh hoạn tiêu dung. Sư tôn hiện tại thân thể quá hư nhược, ngài cần bổ sung năng lượng. U Nhi vừa rồi ăn thật nhiều rất nhiều thứ. Hiện tại, U Nhi đem bọn nó đều cho ngài. Nói xong,
Những cái kia quấn quanh ở Tô Lâm trên người dây leo, đột nhiên sáng lên màu xanh lá ánh sáng nhạt. Một cỗ khổng lồ, tinh thuần, lại đi qua, là u, huyết mạch chiết xuất sau sinh mệnh năng lượng, thuận dây leo, liên tục không ngừng địa rót vào Tô Lâm trong cơ thể. Cỗ năng lượng này quá to lớn. Dù sao cũng là 10 vạn con cao giai hải thú tinh hoa. Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, nguyên bản khô cạn kinh mạch trong nháy mắt bị lấp đầy, thậm chí bắt đầu nở. Khô kiệt khí huyết tại thời khắc này như là hỏa sơn bộc phát nặng mới bốc cháy lên đến. Sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phớt phớt, thậm chí đỏ đến có chút không bình thường. Đủ, nhiều lắm. Tô Lâm cảm giác mình sắp bị nó bạo. Thế này sao lại là bộ ma? Đây là nhồi cho vịt ăn. Không đủ, còn chưa đủ. Diệp Vũ lại giống như là lên nghiện một dạng, không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại gia tăng chuyển vận cường độ. Thân thể của nàng dính sát Tô Lâm, theo năng lượng chuyển đâu, hô hấp của nàng cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Loại này năng lượng giao hòa, để nàng sinh ra một loại trên linh hồn cực hạn khoái cảm. Sư tôn, toàn bộ đều cho ngài, chỉ cần ngài tốt bắt đầu. U Nhi dù là chết đói cũng nguyện ý. Ngay tại Tô Lâm cảm thấy mình sắp bởi vì dinh dưỡng quá thừa mà lúc nổ. Phía ngoài tinh quang bình chướng rốt cục bị ba cái nổi điên sư tỷ cho đánh nát. Đem ngươi tay bẩn lấy ra. Lạc Tịch Mi người đầu tiên xông vào đến, một cái cổ tay chặt cắt đứt quấn ở Tô Lâm trên cổ dây leo. Tô Hồng Lăng theo sát phía sau, một phát bắt được Diệp Vũ gáy cổ áo tử, muốn đem nàng giật xuống đến. Nhưng Diệp Vũ tựa như là sinh trưởng ở Tô Lâm trên thân một dạng, không núc ních tí nào. Những cái kia dây leo ngược lại trong nháy mắt phản kích, hóa thành vô số đầu độc xạ, cuốn lấy Tô Hồng Lăng cánh tay. Lan. Diệp Vũ quay đầu lại, đối các nàng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Cái kia cố thuộc về đại thừa kỳ lại dung hợp thái cổ hung thú uy áp khí tức, vậy mà ngạnh sinh sinh địa bức lui hai người. Ta, sư tôn là ta, ai dám đoạt, ta liền ăn ai. Trang diện một lần mất khống chế, Tô Lâm bị kẹp ở giữa. Cảm thụ được trong cơ thể sắp bạo tạc linh lực, lại nhìn xem bọn này ma loạn vũ đồ đệ. Hắn hít sâu một hơi. Pháp tác phát động, ngay tại cái này một cái chớp mắt. Tô Lâm tránh thoát dây leo trói buộc. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, sửa sang lại một cái bị kéo loạn quần áo, nhìn phía dưới cái kia bốn cái lại phải treo lên tới đồ đệ, đau đầu muốn nức. Muốn đánh nhau phải không đúng không? Tô Lâm chỉ phía dưới biển sâu. Có sức lực không có chỗ xử là a. Vậy liền làm cho ta sống. Hắn chỉ hướng cái kia sâu không thấy đáy, đen kịt một màu hải nhãn quy thư. Ai có thể cái thứ nhất tìm tới cửa vào? Ta liền đáp ứng ai một cái yêu cầu, bất luận là yêu cầu gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, vi sư đều đáp ứng. Câu nói này vừa ra, nguyên bản còn tại lẫn nhau xé rách bốn người, động tác trong nháy mắt đều nhịp điệu dừng lại. Bốn ánh mắt như là tám ngọn đèn pha, đồng loạt bắn về phía Tô Lâm. Bất kỳ yêu cầu gì, Tô Hồng Lăng con mắt lóe sáng giống như bóng đèn, bao quát đem ngươi trói trả lời sơ tông mỗi ngày nấu cơm cho ta. Bất kỳ yêu cầu gì, Lạc Tịch Mi liếm môi một cái, bao quát thị tầm. Bất kỳ yêu cầu gì, Sở Vi Vi nắm nuốt độc châm tay đang run rẩy. Bao quát để sư tôn thử ta mới nghiên cứu chế tạo tình ý liên tục châm. Bất kỳ yêu cầu gì, Diệp Vũ thu hồi dây leo, khôi phục loại kia lười biếng mà nguy hiểm tư thái, bao quát để sư tôn chỉ thuộc về ta một người. Tô Lâm, hắn đột nhiên có chút hối hận, nhưng lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt. Với lại vì mau chóng cứu ra Hàn Nguyệt, cũng vì phòng ngừa cái này bốn cái gia hỏa ở chỗ này tự giết lẫn nhau, đây là biện pháp duy nhất. Nguyên tắc phạm vi bên trong, Tô Lâm cắn răng nhấn mạnh một lần. Tốt, một lời đã định. Bốn người liên nhau. Lần này, các nàng không tiếp tục nội chiến. Bởi vì các nàng có cùng chung mục tiêu, cũng chính là đối thủ cạnh tranh. Ai tìm được trước cửa vào, ai liền có thể đạt được sư tôn. Siêu, 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 siêu. Bốn đạo lưu quang tranh nhau chen lấn địa đâm vào cái kia đen kịt hải nhãn chỗ sâu. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên mặt biển khơi dậy bốn đạo cao tới vạn trượng tầng nước. Tô Lâm nhìn xem các nàng bóng lưng biến mất, thở dài. Hàn Nguyệt ta Hàn Nguyệt, vị sư vì cứu ngươi, thế nhưng là đem bộ xương già này đều không thèm đếm xỉa. Thân hình hắn khẽ động, cũng theo sát phía sau, tiềm nhập thâm nguyên. Hải nhãn quy hư. Nơi này là thế giới cái phế ước, tuyệt đối hắc ám chi địa. Thủy áp lớn đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nhưng đối với cái này, bốn cái quái vật đồ đệ tới nói, điểm ấy áp lực chỉ là để tốc độ của các nàng hơi chậm một chút mà thôi. Ở chỗ này, Lạc Tịch Mi dị đồng trong bóng đêm không chỉ có thể thấy vật, còn có thể xem thấu linh lực lưu động. Ta thấy được không gian vận mèo điểm. Đó là của ta. Tô Hồng Lăng ỷ vào nhục thân vô địch, như cái máy đuổi đất một dạng mạnh mẽ đâm tới, đem dọc đường mạch nước ngầm toàn bộ đụng nát. Chớ đợi ta. Sở Vi Vi vẩy ra một thanh phát sáng một phấn, chiếu sáng con đường phía trước, đồng thời cũng độc chết một đám ý đồ đánh lén biển sâu con cá. Ha ha, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Tại cái này bên trong biển sâu, nàng là tuyệt đối sân nhà. Vô số cây dây leo từ trên người nàng nô ra, cắm rễ ở hư không, giống như là vô số đầu chân mở dạng, lôi kéo nàng lấy một loại quỷ dị tốc độ ở trong nước xuyên qua. Bốn người ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Ngay tại các nàng sắp đến cái không gian kia vặn bẹo điểm thời điểm, ông, một cỗ ác ý ba động, đột nhiên từ cái kia vặn bẹo điểm chúng bạo phát đi ra. Nước biển biến thành một loại nào đó sền sệt, giống như là dịch vị đồng dạng chất lỏng. Cẩn thận! Tô Lâm thanh âm tại bốn người trong đầu vang lên. Có đại gia hỏa. Giống. Phía trước trong bóng tối, một ngọn núi động. Không, đây không phải là núi, đó là há miệng. Một chương lớn đến không cách nào hình dung, đủ để nuốt vào một tòa thành trì miệng lớn. Nó mở ra trong nháy mắt, nước biển chung quanh, không gian, thậm chí là tia sáng, toàn bộ bị một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực cuốn vào. Đây là cái gì quỷ đồ vật?
Tô Hồng Lăng thắng mạnh xe, cự kiếm đưa ngang trước người, lại như cũng bị cái kia cố hấp lực kéo đến hướng về phía trước trượt. Là Minh Côn. Tô Lâm thân ảnh xuất hiện tại bốn người phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Thượng cổ dị thú, côn bằng biến chủng. Với lại là bị thâm viên khí tức ô nhiễm sau thi côn. Đó là một đầu thân dài chừng ngàn dặm kinh khủng cự thú. Thân thể của nó đã độ cao mục nát, lộ ra bạch cốt âm u, vô số màu đen xúc tu tại thịt thối bên trong tiến vào chui ra. Con mắt là mù, chỉ có hai cái to lớn lô đen, chảy xuôi màu đen mù huyết. Nó không có thần trí, chỉ có vô cùng vô tận muốn ăn. Nửa bước độ kiếp nhục thân. Lạc Tịch Mi sắc mặt khó coi. Loại này hình thể quái vật, chỉ là nhục thân lực lượng liền đã khó giải, càng đừng đề cập nó còn mang theo thâm viên ăn mòn thuộc tính. Nó chặn lại cửa vào. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đầu kia Minh Côn, trong mắt tham lam vậy mà so quái vật kia còn mãnh liệt hơn. Thật là lớn. Đồ ăn. Thứ này có thể ăn. Sở Vi Vi một mặt ghét bỏ. Chỉ cần có năng lượng, ta liền có thể ăn. Diệp Vũ liếm môi một cái, trên người màu xanh sấm khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Sư tôn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm, ánh mắt kia mang theo một tia tranh công ý vị. Nếu như ta đem nó ăn, có tính không tìm được cửa vào.